Chương 26, băng vải cùng sổ sách chương 26, băng vải cùng sổ sách tảng đá cùng khí ốm, đem cơ hồ hôn mê Lâm Hạo, gian nan khung về Trần Hạo Nam cho hắn mượn không người trong kho hàng. Khi ốm nhìn xem Lâm Hạo cái kia xương cổ tay cùng đầy người ứ thương, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, xong, Hạo ca bị thương thành dạng này, đừng nói rõ thiên, ta nhìn hắn một tuần lễ đều không xuống giường được. Nhưng mà, Lâm Hạo lại dùng còn lại khí lực, đối bọn hắn hạ chỉ lệnh. Đi, đi giúp ta mua một thùng khối băng, cùng một bình mãnh liệt nhất rượu chấn thương trở về. Nhanh. Tại thủ hạ rời đi sau đó, Lâm Hạo một thân một mình, nằm tại băng lãnh xi măng trên mặt đất. Hắn không có riêng gì, mà là lập tức đem tâm thần chìm vào hệ thống bảng. Điểm thuộc tính tự do cái kia một cột là không. Hắn biết, mình đã không có thể trong nháy mắt tăng lên thân thể tố chất đường tắt. Nhưng là, hắn nhìn xem mình cái kia cao tới 14 điểm, thể chất, thuộc tính, lại nhìn một chút vừa mới thông qua kỹ năng tấn thăng cùng tổng kết rút kinh nghiệm, tổng ngạch một lần nữa tích lũy đến hơn 270 điểm, điểm tự hạn chế, một cái lớn mật ý nghĩ dâng lên trong lòng. Tự hạn chế, liền là dùng cường đại ý chí lực đi khống chế thân thể của mình. Như vậy, ta có thể hay không dùng điểm tự hạn chế đến chủ động kích phát thân thể ta tiềm năng, gia tốc nó bản thân chữa trị. Hắn thử nghiệm, ở trong lòng hướng hệ thống hạ một cái hoàn toàn mới chỉ lệnh. Hệ thống, tiêu hao điểm tự hạn chế, chữa trị thân thể của ta. Ken, kiểm tra đến chỉ lệnh. Người thể chất thuộc tính, 14 điểm, vượt xa người thường, có cường đại khôi phục tiềm năng. Phải chăng tiêu hao 100 điểm tự hạn chế, kích hoạt thể chất tiềm năng tiến hành một lần chiều sâu tế bào chữa trị. Dự tính nhưng đem trạng thái hiện tại bên dưới tự nhiên khôi phục hiệu suất 300. Thành. Trong mắt Lâm Hạo bạo phát ra một trận tinh quang. Hệ thống không thể từ không sinh có, nhưng nó có thể đưa ngươi tự thân năng lực phóng đại đến cực hạn. Xác nhận, tiêu hao. Thu được chỉ lệnh, tiêu hao 100 điểm tự hạn chế chiều sâu tế bào chữa trị đã khởi động. Một cú cùng lúc trước thăng cấp lúc hoàn toàn khác biệt, ôn hòa mà kéo dài dòng nước ấm, trong nháy mắt từ trái tim của hắn chỗ tuôn hướng toàn thân. Nếu như nói trước đó thăng cấp là phá rồi lại lập cải tạo, như vậy lần này liền là nhuận bật y mắng tầm bổ. Lâm Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình bên trong cái kia chút bị trọng thương, ở vào trạng thái ngủ đông tế bào, phản phất đều bị rót vào sức sống, chính lấy một loại vượt xa người thường tốc độ, điên cuồng tiến hành chữa trị cùng tái sinh. Hắn cái kia nguyên bản xương cổ tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến mất một chút. Trên thân kịch liệt đau nhức, cũng bị cố này dòng nước ấm hòa tan rất nhiều. Đợi đến tảng đá cùng khí ốm, thở hồng hộc ngẩng lên lấy một thùng lớn khối băng cùng rượu thuốc trở về lúc, lại chấn kinh nhìn thấy. Bọn hắn Hạo ca, vậy mà đã mình ngồi dậy đến. Hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt lại sáng đến dọa người. Lâm Hạo không có giải thích, hắn chỉ là yên lặng cởi áo, lộ ra tràn đầy tím xanh vết thương sốc vắt thân trên, sau đó, cắn răng, đem mình toàn bộ người đều xuyên vào đến cái kia đủ để đem người bình thường đông cứng thùng băng bên trong. T. Băng hàn thấu xương, để hắn toàn thân đều đang run rẩy, nhưng hắn không có phát ra một tiếng rên rỉ. Ken. Tại cực hạn thân thể tổn thương trạng thái dưới, tiến hành nhiệt độ siêu thấp khôi phục huấn luyện, thể chất độ thuần thục 2, năng lực kháng đòn, chưa giải khóa, kinh nghiệm 1, điểm tự hạn chế 2, tảng đá cùng kỳ ống, nhìn trước mắt một màn này, triệt để bị chấn trụ. Bọn hắn nhìn xem cái kia tại thùng băng bên trong, một bên nhận thụ lấy băng hàn thấu xương, còn vừa đang dùng một cái tay khác, lật xem lấy một bản, vận động tổn thương học, nam nhân, trong lòng, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Hạo ca hắn, còn là người sao? Ngày hôm sau buổi chiều, thành trại Cửu Long, vứt bỏ sân thượng. Làm A Diêm đúng giờ xuất hiện ở đây lúc, hắn cặp kiếp như là giếng cổ không lên gợn sóng trong mắt, lần thứ nhất, nổi lên một chút chân chính kinh ngạc. Ở trước mặt của hắn, cái kia ngày hôm qua bị hắn tự tay giết chết qua một lần người trẻ tuổi, vậy mà, thật lại tới. Lâm Hạo bộ dáng, vô cùng thế thảm. Tay phải của hắn cổ tay bị băng vải thật dày bao vây lấy, dán tại trước ngực. Nửa thân trên ở trần, xanh một miếng, tím một khối, cơ hồ tìm không thấy một khối thịt ngon. Hắn đi đường tư thế, khập khiễng, mỗi một bước tựa hồ đều tại nhận thụ lấy to lớn thống khổ. Nhưng hắn ánh mắt lại so ngày hôm qua càng thêm sáng tỏ, cũng càng thêm cố chấp. Bắt đầu đi. Lâm Hạo chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm, chỉ là bình tĩnh phun ra ba chữ này. A Diêm trầm mặc nhìn hắn một lát, nhẹ gật đầu. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Lần này Lâm Hạo chống đỡ qua một phút đồng hồ, nương tựa theo cách đấu đại sư mang đến nguy cơ tốc độ phản ứng tăng lên, cùng hắn cái kia như là giã thu ý chí lực, hắn thành công tránh thoát A Diêm ban đầu mấy lần chí mạng công kích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Làm A Diêm cái kia như là mưa to gió lớn công kích chân chính triển khai lúc, Lâm Hạo điểm này vừa mới có chỗ tăng lên kỹ xảo vẫn như cũng là như vậy, không chịu nổi một kích. Một phút đồng hồ sau, hắn lần nữa vết thương chẳng chịt, ngã xuống băng lãnh xi măng trên mặt đất, thương thế so ngày hôm qua càng nặng. A Diêm nhìn xem trên mặt đất cái kia như là bút bê vải rách bóng dáng, chậm rãi thu hồi nằm đấm, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Lâm Hạo cái kia thanh âm khàn khàn lần nữa từ sau lưng của hắn vang lên. Ngày mai, cùng một thời gian. A Diêm bước chân dừng một chút, không quay đầu lại. Làm Lâm Hạo kéo lấy cơ hồ tan cảnh thân thể, tại tảng đá cùng khỉ ốm nâng đỡ, rời đi thành trại lúc. Hắn đuối bên trong điện thoại di động, không đúng lúc vang lên lên. Là A Tuấn. Thanh âm bên đầu điện thoại kia tràn đầy nôn nóng cùng ngưng trọng. Hạo ca, xảy ra chuyện. Tính con người, động thủ. A Tuấn đem mấy cái kia hảo khách tại quán mặt trược bên trong, dùng thủ đoạn cao minh thắng chuyện tiền, một năm một mười hướng Lâm Hạo làm báo cáo. Ta điều giám sát, bọn hắn chơi chính là một loại rất cao minh tâm lý chiến cùng bàn đánh bài phối hợp, kỹ thuật bên trên bắt không được bất luận cái gì gian lận được điểm. Hạo ca, ta hiện tại thật khó khăn. Nếu như tại chỗ vạch trần bọn hắn, tất phải sẽ dẫn phát sống mái với nhau, dọa tìm chúng ta thật vất vả mới tích lũy khách quý hộ khách. Nhưng nếu như buông xuôi bỏ mặc, chúng ta bãi tiền mặt lưu đang bị bọn hắn từng chút từng bước xâm chiếm rơi. Lâm Hạo nghe lấy điện thoại, một cái tay khác chính gắt gao đè lại mình cái kia căn phản phất đã đứt gãy xương sườn, kịch liệt đau nhức, để hắn trên trán rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhưng hắn mở miệng thanh âm, nhưng như cũng là bình tĩnh như vậy, nghe không ra mảy may dị thường. "Ổn định, A Tuấn, ta lúc đầu để ngươi thành lập tài vụ hệ thống theo dõi, là lấy làm gì? Con mắt của bọn hắn không phải thắng chút tiền lẻ này. Bọn hắn là đang thử thăm dò chúng ta ranh giới cuối cùng, tại vì một lần càng lớn hành động, làm cửa hàng." Trong mắt Lâm Hạo hiện lên một chút băng lãnh tính toán. "Cho nên, không cần kinh động bọn hắn, để chia bài, tiếp tục phối hợp bọn hắn. Bọn hắn muốn thắng, liền để bọn hắn thắng. Đem bọn hắn khẩu vị cho ta nuôi đến lại lớn một điểm. Ta muốn để con cá này mình đem mình đút tới béo nhất." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hạo cũng nhịn không được nữa, một hơi không có đi lên, kịch liệt ho khan, khoe miệng rịn ra một vệt máu. Trở lại Trần Hạo Nam cho hắn mượn cái kia vứt bỏ nhà kho sau, Lâm Hạo làm chuyện thứ nhất vẫn như cũng là xét đánh không động tổng kết rút kinh nghiệm. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, dùng tay trái tại sổ ghi chép bên trên ghi chép lại hôm nay huấn luyện tất cả tâm đắc cùng thất bại giáo huấn. Sau đó hắn đem một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dùng hộp giữ ấm chứa sạch sẽ lại dinh dưỡng cân đối bữa tối cùng một bình nhập khẩu nước lọc giao cho Khỉ Ốm. "Đi, đem cái này cho Diêm Vi đưa qua." "Hạo ca." Khỉ Ốm nhìn xem Lâm Hạo cái kia mặt tái nhợt, có chút không đành lòng. "Đi." Lâm Hạo giọng điệu không thể nghi ngờ. Khỉ Ốm chỉ có thể thở dài, lĩnh mệnh mà đi. Làm Khỉ Ốm đem bữa tối đưa đến cái kia cũ nát phòng nhỏ cửa ra vào lúc, Diêm Vi trốn ở phía sau cửa, từ trong khe cửa nhìn xem cái kia đem hộp cơm sau khi để xuống liền vội vàng rời đi Lâm Hạo thủ hạ, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Nàng không biết cái kia mỗi ngày đều bị mình anh đánh cho nửa chết nửa sống nam nhân, vì sao hát tại loại này tình huống dưới còn có thể nhớ kỹ vì chính mình đưa tới một phần sạch sẽ bữa tối. Đêm kia trong kho hàng, Lâm Hạo cởi trần, toàn bộ người đều ngâm tại cái kia tràn đầy khối băng cùng gây mũi rượu thuốc trong thùng gỗ to. Băng hàn cùng nóng bỏng, hai loại cực hạn đau đớn như là vô số căn cương châm điên cuồng kích thích hắn mỗi một tấc làn da, mỗi một dây thần kinh. Thân thể của hắn tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt, răng cắn đến khanh khách rung động. Nhưng hắn không có nghỉ ngơi, hắn đang dùng duy nhất còn có thể sống động tay trái giơ điện thoại tỉnh táo nghe lấy A Tuấn báo cáo, cũng hạ đạt từng đầu tinh chuẩn chỉ lệnh. Hắn đang dùng nhất thống khổ phương thức chui luyện thân thể của mình, đồng thời còn tại dùng tỉnh táo nhất đầu não chỉ huy một trận tại phía xa cổ rễ bay, nhìn không thấy chiến tranh. Ken, tại cực hạn thân thể chữa trị trong lúc đó, kiên trì tiến hành viễn chỉnh thương nghiệp quyết sách, tinh thần độ thuần thục 4, điểm tự hạn chế 5, hệ thống thanh âm nhắc nhở như là nhất êm thai âm nhạc, chống đỡ lấy hắn cái kia gần như sắp muốn bị đau đớn xé rách ý chí. Đúng lúc này, A Tuấn tại đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái mới nhất cũng là xấu nhất tin tức. "Hạo ca, tình huống không đúng. Tên khôn mấy tên thủ hạ kia giống như cảm thấy chúng ta là quả hờ mềm, càng đáp ý quyền hình. Bọn hắn vừa mới liên hệ mấy cái trên giang hồ có tiếng đánh cực khách, nói qua mấy ngày muốn tới chúng ta nơi này mở một trận tiền mặt cụ. Bọn hắn đây là chuẩn bị duy nhất một lần đem chúng ta bãi cho móc sạch ra." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 27, nhân tâm. Chương 27, nhân tâm. Tại Lâm Hạo dấn thân vào tại thành trại Cửu Long cái kia không thấy ánh mặt trời địa ngục huấn luyện lúc, hắn lúc trước tiện tay bố trí xuống mặt khác mấy quả quân cờ cũng bắt đầu ở dưới ánh mặt trời lặng yên lên men, tản mát ra năng lượng kinh người. Tại chính thức mở ra mình cái kia điên cuồng địa ngục thức huấn luyện trước đó, Lâm Hạo từng đem A Hổ đơn độc gọi vào văn phòng. Trên mặt bàn bày biện mấy cái thật dày, tràn đầy tiền mặt phong thư cùng một phần danh sách. A Hổ Lâm Hạo đem danh sách cùng phong thư đẩy lên trước mặt hắn, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. A Hổ cầm lấy danh sách nhìn thoáng qua, phía trên tất cả đều là một chút hắn nghe đều không nghe nói qua, sớm đã rời khỏi giang hồ lao nhân tên. "Hạo ca, đây là chúng ta xã đoàn lương hưu kế hoạch nhóm đầu tiên cấp cho danh sách." Lâm Hạo bình tĩnh nói, người ở phía trên phần lớn là năm đó đi theo sang sông Hồ Lê Hùng đại ca tại bến tàu Tây Hoàn tranh đấu giành thiên hạ lúc, bởi vì thương xuất ngũ lao huynh em trai. "Ta cần ngươi tự mình dẫn đội đem số tiền kia một phần không thiếu đưa đến bọn hắn mỗi một cái người trên tay." A Hổ nghe vậy trên mặt lộ ra rõ ràng không giảng hòa một chút không tình nguyện, hắn gãi đầu một cái, dùng một loại chân chất giọng điệu nói ra: "Hạo ca, ta biết ngài giảng tình nghĩa thiện tâm, nhưng là hiện tại chúng ta lập tức liền muốn cùng điện khuê cái người điên kia khai chiến, chính là thiếu tiền thiếu người thời điểm. Đem nhiều tiền như vậy tiêu vào cái này chút đã đánh không động lao ra hỏa trên thân, có phải hay không có chút lãng phí a?" Lời nói này rõ ràng phản ứng ra hắn giờ phút này ý tưởng chân thật nhất, một cái điển hình chỉ nói cứu tức thời sức chiến đấu cùng chủ nghĩa thực dụng mạ phi ạ tư duy. Lâm Hạo nhìn xem hắn không có tức giận, ngược lại cười cười: "Cho nên ta mới khiến cho ngươi đi." Hắn nhìn xem A Hổ ánh mắt khó hiểu, nghiêm túc bổ sung một câu: "Ta chỉ có một cái yêu cầu, ngồi đến một hộ không chính xác đem tiền buông xuống liền đi, ngươi nhất định phải ngồi xuống bồi các lao tiền bối uống chén trà, nghe bọn hắn nói một chút quá khứ cố sự. Đây là mệnh lệnh." Mang theo đầy mình hoang mang, A Hổ lĩnh mệnh mà đi. Hắn mang theo hai cái anh em, dựa theo trên danh sách địa chỉ, đi tới cảng đảo khu Tây, một tòa nhất cũ nát công cộng phòng thôn bên trong. Trong hành lang, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc cùng đồ ăn tiêu rơi tanh hôi mùi. Bọn hắn tìm được trên danh sách vị thứ nhất chú báo nhà. Cửa mở ra một khắc này, A Hổ tâm bị hung hăng gai đất đau đớn một cái. Mở cửa, là một cái cụt một tay lão nhân, trên mặt hiện đầy gian nan vất vả nếp nhăn, ánh mắt đục ngầu, trên thân món kia tắm đến trắng bệ áo lót, thậm chí còn có lô rách. Trong phòng, càng là nhà chỉ có 4 bức tường, liền một kiện da dáng đồ dùng trong nhà đều không có. Các ngươi là bên cạnh cái a? Chú báo nhìn xem cửa ra vào mấy cái này thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Chú báo A Hổ thu hồi ngày bình thường tất cả phép lối, dùng một loại chính hắn đều cảm thấy lạ lẫm, cung kính giọng điệu nói ra, chúng ta là Hồng Hưng anh em. Phụ chúng ta đại lão, Lâm Hạo, Hạo ca mệnh lệnh, đến xem ngài. Chú báo nhìn trước mắt mấy cái này tinh thần vô cùng phấn chấn người trẻ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng một chút không dễ dàng phát giác bi thương. Hồng Hưng. Hừ, ta đã vài chục năm, không có nghe qua hai chữ này. Làm sao, tưởng đầu rồng lão nhân ra ông ta, còn nhớ rõ ta cái này phế nhân. Là muốn cho ta bộ xương già này, lại đi vì hắn thu số, vẫn là nhìn trận A. A Hổ không có bởi vì đối phương niệm ai mà động giận, ngược lại, đem lưng cong đến thấp hơn. Chú báo, ngài hiểu lầm. Thanh âm của hắn, trước đó chưa từng có cung kính. Chúng ta là phụng Hạo ca mệnh lệnh, đến cho ngài đưa tháng này lương hưu. Hạo ca nói rồi, từ nơi này tháng bắt đầu, tất cả giống như ngài, vì xã đoàn phụ quá trọng thương, xuất ngũ xuống tới lao tiền bối, mỗi tháng, đều có thể dẫn tới số tiền kia, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Mặt khác, ngài cháu trai học phí, chúng ta giáo dục quỹ ngân sách cũng bao hết. Lương hưu ba chữ, để chú báo đục ngầu trong mắt, hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn nhìn xem A Hổ đưa qua, cái kia dày đến có chút khoa trường phong thư, tay run run, tiếp tới. Khi hắn nhìn thấy bên trong, cái kia từng chương mới tinh tờ 1000 nguyên lúc, vị này tại đao quang trong bóng kiếm, liền lông mày đều không nhăn qua lão nhân, hốc mắt, trong nháy mắt liền đỏ lên. Hồng Hưng. Hồng Hưng còn không quên chúng ta cái này chút lão cốt đầu A Hổ tuân theo Lâm Hạo mệnh lệnh, không hề rời đi, mà là tại trong phòng cái kia trường cũ nát trên băng ghế nhỏ, ngồi xuống. Chú báo cho là hắn là thật tâm muốn nghe, liền mở ra máy hát, kích động, hướng hắn giảng thuật lên năm đó. Hắn nói về, mình là như thế nào đi theo tưởng đầu rồng cha, đánh xuống cổ rễ gầy bay giang sơn. Hắn nói về, cái kia như là mãnh hổ hạ sơn, không người có thể địch sang sông hổ lên hùng. Giảng đến lúc nổi hứng lên, hắn thậm chí lột lên tay áo của mình, lộ ra cánh tay bên trên, cái kia đạo xẻo đao dữ tợn. Thấy không? Vết xẻo này, liền là năm đó tại bến tàu, cùng Đông Tinh nhân hỏa liều lúc lưu lại. Chú báo trong mắt, một lần nữa giấy lên tia sáng. Cái kia một trận, nếu không phải hùng ca, ta đã sớm mất mạng. Hắn vì cứu ta, trên lưng, mình mạnh mẽ chịu ba đao. Hắn lúc ấy liền nói với ta, chúng ta Hồng Hưng anh em, chỉ cần còn có một cái có thể đứng, liền không thể để bất kỳ một cái nào người ngã xuống. Nghe lấy chú báo cái kia tràn đầy tự hào cùng nhiệt huyết hồi ức, A Hổ, cái này thời đại mới đánh tử, phảng phất xuyên qua thời không, tận mắt thấy cái kia hắn chưa hề từng trải qua, tràn đầy tình nghĩa cùng bình quang cũ giang hồ. Hắn nghe lấy, không thể nhận thấy, lại nghe được vào mê. Hắn rốt cục, tại thời khắc này, khắc sâu lý giải Lâm Hạo lương hưu kế hoạch, nó phía sau chân chính ý nghĩa. Hạo ca hoa không phải tiền, là tại mua về lòng người. Hạo ca muốn thành lập, không chỉ là một cái có thể kiếm tiền đoàn đội, càng là một cái có thể làm cho tất cả huynh đệ, vô luận tàn tật ra đi, đều có thể có tôn nghiêm, có bảo hộ nhà. Hạo ca bộ kia nhìn như nhã nhặn quy củ cùng chế độ, nó cuối cùng mục đích, lại là vì thủ hộ trong lòng của hắn coi trọng nhất, nguyên thủy nhất anh em nghĩa khí. Làm A Hổ từ chú báo gian kia cũ nát trong phòng nhỏ đi tới lúc, bên ngoài ánh nắng, để hắn cảm thấy có chút chướng mắt. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, mình đưa ra đi, không phải uy hiếp, mà là hy vọng. Hắn lần thứ nhất thu hoạch không phải sợ hãi, mà là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Phần cảm giác này, xa so với chém ngã mấy chục cái quân địch, còn muốn cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Đồng dạng một màn, tại cảng đảo các ngóc ngách, không ngừng trình diễn. Chuyện này, như là một trận ấm áp gió xuân, thổi tan rất nhiều xã đoàn lão nhân trong lòng hàn ý, nó cũng giống một trận sắc bén gió thu, thổi vào bến tàu Tây Hoàn Giàn kia ngăn cách thiết huyết quyền quán. Quyền trong quán, điện khuê thủ hạ đám kia tư tưởng truyền thống quyền thủ nhóm, đang huấn luyện khoảng cách, lần thứ nhất, phát sinh kịch liệt tranh luận. Nghe nói không? BK thủ hạ cái kia mới tới Lâm Hạo, đang cấp chúng ta xuất ngũ các anh em phát tiền. Chú báo, tiên thúc bọn hắn đều cầm tới. Mẹ hắn, tiểu tử này an cái gì tâm? Muốn thu mua lòng người, đào điện khuê đại ca góc tưởng. Một cái tuổi trẻ quyền thủ khinh thường nói. Một cái lớn tuổi quyền thủ lại thở dài, phản bác, thu mua lòng người. Đó cũng là vàng thật bạc trắng. Chú báo cháu trai, học kỳ kế học phí, rốt cục có chỗ dựa rồi. Chúng ta đi theo điện khuê đại ca, giảng chính là nghĩa khí, không sai. Nhưng nghĩa khí, có thể làm cơm ăn sao? Có thể làm dược phí sao? Lòng người, cái này khó dò nhất lượng cái cân, lần thứ nhất, tại thiết huyết quyền trong quán bộ, bắt đầu lặng yên nghiêng. Thành trại, sân thượng. Ngày thứ 5 địa ngục huấn luyện. Lâm Hạo kéo lê vết thương chồng chất thân thể, lần nữa, đúng giờ xuất hiện. A Diêm vẫn như cũng là bộ kia trầm mặc ít nói bộ dáng, nhưng hắn xuất thủ, lại tựa hồ như so mấy ngày trước, nặng hơn, cũng càng nhanh. Mưa to gió lớn công kích, không ngừng đánh vào trên thân Lâm Hạo. Nhưng lần này, Lâm Hạo không tiếp tục giống mấy ngày trước như thế, bị động bị đánh. Hắn bắt đầu né tránh. Hắn đem cái này mấy ngày thông qua tổng kết rút kinh nghiệm phân tích ra, A Diêm tất cả công kích thói quen đều khắc vào trong đầu. Hắn bắt đầu có thể dự phán. Mặc dù hắn vẫn như cũ chật vật, vẫn như cũ bị đánh đến mình đầy thương tích, nhưng hắn chống đỡ qua 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Cuối cùng, tại thứ 3:07 giây thời điểm, hắn bắt lấy A Diêm một cái công kích khoảng cách, dùng hết khí lực toàn thân, đánh ra một cái mặc dù mềm yếu bất lực, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng đấm thẳng, nhẹ nhàng xoa qua A Diêm bả vai. Sau đó, hắn mới bởi vì kiệt lực, bị A Diêm một cước quét ngã trên mặt đất. A Diêm chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hắn nhìn thoáng qua mình bị quẹt vào bả vai, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia đã nhanh muốn hôn mê, nhưng khỏe miệng lại mang theo mỉm cười Lâm Hạo. Hắn cái kia trương vạn niên không thay đổi núi băng trên mặt, lần thứ nhất có một chút cực kỳ nhỏ, tên là động dung cảm xúc. Người ra đỡ, quá cao. Hắn lần thứ nhất chủ động mở miệng, chỉ điểm một câu. Lực lượng tất cả giải tán. Ngay tại Lâm Hạo vì chính mình một chút tiến bộ mà cảm thấy mừng rỡ lúc, một cái tin dữ lại đột nhiên truyền đến. Đại ca của hắn lớn phát ra gấp rút chấn động. Là Tiết Thần Y Lìa Lâm Hạo nhận điện thoại, đầu kia truyền đến bác sĩ Tiết Nôn nóng tới cực điểm thanh âm. Lâm tiên sinh, không xong. Diêm Vi nàng đột nhiên bệnh tình nguy kịch. Tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, chỉ số hạ xuống cực hạ, nhu cầu cấp bách truyền máu. Lập tức Lâm Hạo tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới gian kia cũ nát phòng khám bệnh. Trong phòng khám, bầu không khí ngưng trọng đến như là phòng chứa thi thể. Diêm Vi nằm tại trên giường bệnh, hô hấp yếu ớt, bờ môi đã không có màu máu, trên cổ tay đơn sơ dụng cụ chính phát ra còi báo động chói tai. A Diêm, cái này như là ma thần nam nhân, giờ phút này lại như cái bất lực em bé, ngơ ngác canh giữ ở em gái bên giường. Hắn cặp kia có thể khai bia nước đá năm đấm, chính không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Thành trại bên trong dưới mặt đất kho máu, nơi phát ra không rõ, nguy hiểm quá cao. Bác sĩ Tiết đầy đầu mồ hôi nói với Lâm Hạo, chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách tìm tới xứng đôi, sạch sẽ huyết nguyên. Bằng không, nàng chống đỡ bất quá đêm nay. Khi ốm gấp đến độ xoay quanh, nhưng lại bó tay toàn tập. Trong lúc nguy cấp này, Lâm Hạo lại ngược lại tiến vào tuyệt đối tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tất cả tạp niệm đều tống ra đầu. Hắn lập tức lấy điện thoại ra, cho quyền tại phía xa cổ rễ bay A Tuấn. A Tuấn lập tức chấp hành khẩn cấp dự án. Là Hạo ca. Đầu bên kia điện thoại A Tuấn, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là lập tức đáp. Điều ra chúng ta hoạch tâm đoàn đội tất cả huynh đệ nhập trước kiểm tra sức khỏe báo cáo. Ta cần một cái danh sách, sàng chọn ra tất cả O hình máu, không hút thuốc lá, không có lá gan bệnh sử huynh đệ. Đem tất cả phù hợp điều kiện người đều tìm cho ta đi ra. Đây là hắn lúc trước định ra quy củ, tất cả hoạch tâm thành viên đều phải lập hồ sơ, bao quát cặn kẽ nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo. Bên cạnh hắn khi ốm, nhìn xem Hạo ca tại cái này sống chết trước mắt, lại còn tại đâu vào đấy dưới mặt đất đặt lấy chỉ lệnh, điều lấy những hắn kia lúc trước còn phản nàn qua dư thừa tư liệu, trong lòng chỉ còn lại có vô tận rung động. Nguyên lai Hạo ca lúc trước để cho chúng ta cưỡng chế kiểm tra sức khỏe, không chỉ là vì chúng ta khỏe mạnh. Sau 3 phút, A Tuấn điện thoại, đúng giờ trở về tới, trong thanh âm mang theo vẻ kích động. Hạo ca, tìm được. Chúng ta hơn 20 cái anh em bên trong, có 4 cái người, nhóm máu xứng đôi, tất cả chỉ tiêu hoàn mỹ phù hợp. Cái nào 4 cái? Lâm Hạo lập tức hỏi. Cái thứ nhất là Thạch Đầu ca, mặt khác 3 cái là đội tuần tra Amu, phụ trách quán mặt trược bảo vệ xấu tử Trần, còn có A Tuấn thanh âm trần chờ một chút, còn có ai? Còn có Hổ ca. A Hổ, nghe được cái này tên, trong mắt Lâm Hạo hiện lên một chút phức tạp tia sáng. Tại Lâm Hạo hạch tâm đoàn đội bên trong, mỗi người đại biểu ý nghĩa là khác biệt, Tảng Đá là tuyệt đối trung thành cùng đáng tin võ lực, Khi ốm là linh hoạt tình báo cùng giang hồ xúc giác, A Tuấn là lý tính tài vụ cùng hiện đại hóa quản lý tư duy. Hắn không chút do dự lập tức nói với A Tuấn. Mà A Hổ, hắn đại biểu là cũ giang hồ. Hắn xúc động, nhiệt huyết, thờ phụng nằm đấm, giảng cứu một mạc nhất thua liền nhận, thắng liền uống anh em nghĩa khí. Trên người hắn có tất cả truyền thống mạ phi a ưu điểm cùng khuyết điểm. Lâm Hạo từ thu phục hắn ngày đầu tiên lên, ngay tại ý đồ đem hắn cải tạo thành thích ứng mới quy củ chiến sĩ. Lâm Hạo để hắn làm tuần tra đội trưởng là coi trọng hắn dũng mãnh, để hắn tuân thủ kỷ luật là hy vọng san bằng hắn góc cạnh. A Hổ đối Lâm Hạo tình cảm cũng rất phức tạp, hắn kính sợ Lâm Hạo lực lượng, hắn khâm phục Lâm Hạo trí tuệ, cho nên hắn lựa chọn phục tùng. Nhưng là hắn thật từ trong đáy lòng lý giải cũng tán đồng Lâm Hạo bộ kia tự hạn chế quy củ cùng lý tính trí thượng lý niệm sao? Không nhất định. Hắn tính như liệt hỏa, làm việc toàn bằng một cỗ bốc đồng. Để hắn đi vì huynh đệ đánh sông đánh chết, hắn tuyệt không mập mờ. Nhưng để hắn vì một cái không thể làm chung còn tại trại địch, thành trại, bên trong lạ lâm cô bé, đi bất chấp nguy hiểm, im lặng rút máu cứu người, hắn nguyện ý không? Vẫn là câu nói kia, không nhất định. Lâm Hạo có thể cưỡng chế yêu cầu hắn đến, nhưng cứ như vậy, giữa song phương tránh không được nhiều chút hiềm khích, tại dạng này trong giang hồ, một chút hiềm khích rất có thể liền sẽ tại về sau không biết cái nào trong một ngày, muốn Lâm Hạo mệnh. Bất quá không quan hệ, liền xem như 3 cái người, chắc cũng đủ. Lâm Hạo phân phó A Tuấn, dùng đúng bộ đàm, đem bọn hắn 4 cái, toàn bộ tiếp vào ta tuyến đường bên trên. Ta có lời, muốn đích thân nói với bọn hắn. Vài giây đồng hồ về sau, trong điện thoại truyền đến Tảng Đá, A Bưu, xấu tử Trần cùng A Hổ 4 người, mang theo giọng nghi ngờ. Hạo ca. Lâm Hạo đi đến phòng khám bệnh bên cửa sổ, nhìn xem thành trại bên trong cái kia phiến kiểm chế bóng đêm, thanh âm lại dị thường rõ ràng cùng trầm ổn. Các anh em, ta bây giờ tại thành trại Cửu Long. Ta ở chỗ này, gặp một người bạn, em gái của hắn em gái sắp không được, nhu cầu cấp bách truyền máu cứu mạng. Đây không phải xã đoàn nhiệm vụ, cũng không phải đường cầu bệnh lệnh, là ta Lâm Hạo tư nhân tình cầu. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: A Tuấn đã tra qua, 4 người các ngươi máu là sạch sẽ, cũng có thể cứu nàng. Nhưng nơi này là thành trại Cửu Long, rất nguy hiểm. Phòng khám bệnh điều kiện cũng cực kỳ đơn sơ, tới hỗ trợ khả năng sẽ có nguy hiểm. Cho nên chuyện này toàn bằng tự nguyện. Các ngươi có bất kỳ một cái người bây giờ nói cái không chữ, ta đều tuyệt không miễn cưỡng, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Đầu bên kia điện thoại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trước hết nhất vang lên là Tảng Đá cái kia như là nham thạch trầm ổn đáng tin thanh âm. Hạo ca, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Mệnh của ta đều là ngươi cứu. đừng nói rút máu, liền là muốn ta cái mạng này, ta lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Ta đã ở trên đường. Ngay sau đó, là A Bưu cùng Sấu Tử Trần, cái kia tranh nhau chen lấn thanh âm. Hạo ca, chúng ta nát mệnh một đầu, là ngài cho chúng ta hôm nay. Rút chút máu tính là cái gì chứ? Chúng ta lập tức đến. Cuối cùng, trong điện thoại, chỉ còn lại có A Hổ cái kia có chút thô trọng tiếng hít thở. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ thời điểm do dự, A Hổ cái kia giống như sấm nổ, mang theo một chút khó chịu cùng âm thanh kích động, từ trong điện thoại giống lên. Tiết Tháo, không phải liền là rút chút máu sao? Khiến cho rông dài như vậy làm gì a? Hạo ca, ta hôm nay đi xem chủ báo, ta hiện tại đã biết rõ, dám đánh dám giết, dám dùng không có. Ta nhất định phải đi theo ngươi. Kiếm ra cái trò đến. Đừng nói đi thành trại, ngươi chính là muốn ta đi sông xích trụ, ít 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 con mắt đều sẽ không nháy một cái. Đem địa chỉ phát tới. Lao tử cái thứ nhất đến. Nghe lấy trong điện thoại, cái kia từng tiếng phát ra từ phế phủ, không chút do dự đáp lại. Lâm Hạo trong lòng, dâng lên một cố đã lâu, nóng hổi nhiệt lưu. Lâm Hạo nhìn về phía bác sĩ, dùng một loại tràn đầy tuyệt đối tự tin, không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Bác sĩ, chuẩn bị kỹ cả người thiết bị. Các minh đệ của ta, đang tại trên đường tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 28, chạy trung thành chương 28, chạy trung thành làm Lâm Hạo mệnh lệnh, thông qua điện thoại di động cái kia cũng không rõ ràng dòng điện âm thanh, chuyển về cổ rễ lấy bay lúc, một trận cùng thời gian thi chạy cứu viện, chính thức kéo lên màn mở đầu. Bốn đạo bóng dáng, từ cổ rễ lấy bay các ngóc ngách, bằng nhanh nhất tốc độ, hội tụ đến cùng một chỗ. Bọn hắn ngăn lại một chiếc xe taxi, tại lái xe cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, A Hổ đem một chồng tiền mặt đập vào đồng hồ đo bên trên, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu quát. Thành trại Cửu Long, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất. Tiền xe, tiền thuốc men, phí sửa xe, lão tử toàn bao. Thành trại, tế thế phòng khám bệnh. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Diêm Vi hô hấp đã yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, giường bệnh bên cạnh dụng cụ phát ra tiếng cảnh báo, như là đòi mạng trung tăng, đánh tại tim của mỗi người bên trên. Tiết Thần Y trên trán, sớm đã tràn đầy mồ hôi, hắn đã dùng hết tất cả biện pháp, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tuổi trẻ sinh mệnh đang tại từng chút đi hướng điêu tàn. Mà Diêm Võ, cái kia như là sát thần nam nhân, giờ phút này lại bất lực giống như đứa bé. Hắn quỳ gối em gái bên giường, cặp kia có thể tùy tiện bóp nát quân địch xương cổ tay, chính gắt gao nắm em gái cái kia tay lạnh như băng, ý đồ đem nhiệt độ cơ thể mình chuyển lại đi qua. Thân thể của hắn tại run rẩy kịch liệt. Lâm Hạo đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn trước mắt cái này để người ta khó chịu một màn. Hắn không có thúc giục, cũng không có an ủi. Hắn chỉ là đang đợi. Rốt cục, tại một trận gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân bên trong, phòng khám bệnh cái kia cũ nát cửa gỗ bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra. Tảng đá cái kia như là giống như cột điện bóng dáng, cái thứ nhất xuất hiện ở cửa ra vào, ngực bởi vì kịch liệt chạy mà phập phồng lấy. Theo sát phía sau là đồng dạng thở hồng hộc cá hổ, Á Bưu cùng Sấu Tử Trần. Hạo ca, bốn người bọn họ nhìn trước mắt cảnh tượng, không nói hai lời, nhao nhao vén lên tay áo. Lâm Hạo không nói nhảm, đối Tiết Thần Y nhẹ gật đầu. Tiết Thần Y lập tức mang theo bốn cái di động kho máu đi vào gian kia đơn sơ đến có chút đáng thương phòng phẫu thuật. Làm thứ nhất túi tràn đầy lực lượng cùng sinh mệnh khí tức máu mới, thuật ống truyền dịch chấm dãi chảy vào Diêm Vi mạch máu lúc. Diêm Võ, cái này từ em gái sinh bệnh đến nay chưa hề ở trước mặt người ngoài lưu qua một giọt nước mắt nam nhân, rốt cuộc khống chế không nổi. Hắn xoay người, mặt hướng bách tường, vai dọc vai, bắt đầu không bị khống chế kịch liệt co rúm. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia bốn cái vốn không quen biết, trên mặt còn mang theo một chút giang hồ thảo mãng khí hơi thở nam nhân, vì cứu mình em gái mà sát mặt dần dần trở nên tái nhợt. Đặc biệt là cái kia gọi tảng đá nam nhân, bởi vì thể trạng nhất tráng, bị rút máu cũng nhiều nhất. Nhưng hắn từ đầu tới đuôi không có thốt một tiếng, thậm chí tại y tá rút ra kim tiêm về sau, còn hàm hậu cười, nói một câu, không đủ, ta còn có. Diêm Võ tâm khẽ run lên. Hắn không hiểu cái gì gọi là đại đạo lý, nhưng hắn hiểu cái gì gọi là ân. Nhỏ máu ân, lúc này lấy mệnh thường. Cùng lúc đó, cô dễ bay, quán mặt trược Long Phượng, đỉnh cấp phòng khách quý bên trong. Một trận nhìn không thấy khói lửa chiến tranh, cũng tiến vào cuối cùng thu lưới thời khắc. Tịnh Côn thủ hạ ngựa đầu đàn mặt thẹo nhìn xem trước mặt mình đống tia tích thẻ đánh bạc như núi, trên mặt lộ ra đắc ý mà tùy tiện dáng tươi cười. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đối bên người mấy cái đồng bọn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không sai biệt lắm, các anh em, hôm nay vận may không sai, kết thúc công việc. Hắn đem tất cả thẻ đánh bạc đều quét vào một cái cặp da bên trong, đứng người lên, liền chuẩn bị đi phòng thu chi đổi tiền mặt. Hắn thấy, Lâm Hạo cái kia cái gọi là đoàn đội, bất quá là một đám không gặp qua việc đời đám mô hợp. Nhưng mà, ngay tại hắn đẩy ra phòng khách quý cửa chính một khắc này, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đọc lại. Ngoài cửa, A Tuấn đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Phía sau hắn là A Hổ lưu lại, dòng dã 15 tên mặc thống nhất màu đen chế phục, cầm trong tay thép tinh súy côn đội tuần tra thành viên. Bọn hắn như là trầm mặc đàn sói, đem chọn cái hành lang chắn đến chật như nêm cối. A Tuấn mặt theo khóe mắt co quắp một cái, mạnh mẽ vừa cười vừa nói, ngươi đây là ý gì? Chúng ta thắng tiền muốn đi, chẳng lẽ còn có vấn đề sao? Thắng tiền đương nhiên không có vấn đề. A Tuấn nâng đỡ mắt kính, từ trong ngực lấy ra một đài nhỏ nhắn phát ra cơ. Hắn không có động thủ, cũng không có mắng chửi người, chỉ là bình tĩnh đè xuống phát ra khóa. Một đoạn HD nhiều góc độ màn hình giám sát xuất hiện ở trên màn hình. Trong tấm hình, mặt theo đám người tại bàn đánh bài bên dưới mỗi một cái mờ ám, mỗi một lần trao đổi ánh mắt, mỗi một lần dùng móng tay tại bài bên trên làm ký hiệu hơi biểu lộ, đều bị ghi chép đến rõ ràng. Thậm chí, liền bọn hắn đắc ý quên hình lúc, thấp giọng cười nhạo Lâm Hạo thằng ngốc kia tử, phái đám rác rưởi đến xem trận đối thoại, đều bị rõ ràng thu nhận sử dụng đi vào. Mặt theo sắc mặt, trong nháy mắt trở nên như là người chết trắng bệnh. Ngươi ông ta? Hắn tức hồn hển mà quát. A Tuấn không có để ý tới hắn gào thét. Hắn học Lâm Hạo ngày bình thường giọng điệu, tỉnh táo, cấp ra hai lựa chọn. Thứ nhất, thiền lưu lại, người lăn ra ngoài. Chuyện ngày hôm nay, dừng ở đây, chúng ta coi như không có phát sinh qua. Hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Thứ hai, người lưu lại, tay cũng lưu lại. Đoạn này thu hình lại ta sẽ đích thân giao cho xã đoàn hình đường. Đến lúc đó, là chìm sông vẫn là ba đao sáu động, liền nhìn Khôn ca có chịu hay không cho các ngươi thò đầu ra. Nghe nói như thế, mặt thẹo cùng một đám thủ hạ sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn biết, Tịnh Khôn hiện tại mặc dù thế lớn, nhưng thật muốn đem chuyện nháo đến hình đường, khẳng định không gánh nổi đối lý bọn hắn. Hắn khuất nhục đem cái kia tràn đầy thẻ đánh bạc cặp ra nhét vào trên mặt đất, mang theo thủ hạ, xám xịt từ đội tuần tra viên môn tránh ra một cái thông đạo bên trong, chật vật rời đi. A Tuấn nhìn xem bọn hắn biến mất bóng lưng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, đây chỉ là một nho nhỏ khó khăn chắc trở, Tịnh Khôn nhất định còn có càng nhiều để cho người ta nghĩ không ra âm mưu từ một nơi bí mật gần đó chờ lấy bọn hắn. Thành trại, sân thượng. Màn đêm đã hàng lâm từ lâu. Diêm Vi bệnh tình đã ổn định lại, mà Lâm Hạo địa ngục huấn luyện lại không chút nào bởi vì ban ngày biến cố mà có bất kỳ thư giãn. Lần này, A Diêm không còn bẹn vẹn một cái lãnh khốc buổi luyện. Hắn bắt đầu chủ động hướng Lâm Hạo giảng giải mỗi một cái chiêu thức phía sau phát lực nguyên lý cùng kỹ xảo giết người. Ngươi quyền, quá tản. Lực lượng muốn từ lòng bàn chân sinh sôi, thông qua hông eo thay đổi, truyền đạt đến quyền phong. Giống như vậy, hắn vừa nói, một bên làm lấy làm mẫu, đem không khí đều đánh ra ngột ngạt nổ vang. Sau khi kết thúc huấn luyện, Lâm Hạo sớm đã mệt mỏi hơi thai, toàn thân trên dưới, phản phất liền xương cốt đều đang rên rỉ. Nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy, tại thiên đài trong góc, tiến hành ngoài định mức lực lượng huấn luyện. Diêm Vi đã có thể ngồi dậy, nàng hất lên tấm thảm, từ mình phòng nhỏ cửa sổ, nhìn xem cái kia cứ mình, lại tại điên cuồng giày vò lấy nam nhân của mình, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Nàng nhẹ giọng hỏi bên cạnh anh. Anh, hắn. Hắn vì sao a, muốn như thế vất vả. A Diêm, cái này trầm mặc nửa đời nam nhân, nhìn xem Lâm Hạo cái kia ở dưới ánh trăng, không ngừng chập trùng, mồ hôi lâm ly bóng lưng, chậm rãi nói. Bởi vì trong lòng hắn, có so đau đớn cùng tử vong, thứ quan trọng hơn. Ken. Tại tinh thần vô cùng mỏi mệt trạng thái, vẫn như cũ kiên trì hoàn thành kế hoạch huấn luyện, ý chí độ thuần thục 6, điểm tự hạn chế 8, huấn luyện cuối cùng kết thúc. Lâm Hạo kéo lấy mỏi mệt thân thể, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, A Diêm thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Ngươi đã cứu ta em gái, ta thiếu ngươi một cái mạng. Ánh sáng bị đánh, ngươi thắng không được điện quê. Từ ngày mai trở đi, A Diêm xoay người, cặp kia băng lanh trong mắt, lần thứ nhất, giấy lên như là hỏa diễm chiến ý ta dạy cho ngươi, thế nào giết người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 29, sắc ý chương 29, sắc ý A Diêm hứa hẹn, giống một cái chìa khóa, vì Lâm Hạo mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới cửa chính. Từ ngày này trở đi, trên sân thượng huấn luyện hình thức, phát sinh căn bản tính thay đổi. Không còn là đơn thuần kháng đòn cùng bị đánh, mà là học tập như thế nào giết người. A Diêm không còn có giữ lại chút nào. Hắn bắt đầu đem hắn từ mưa bom báo đạn trên chiến trường, học được cái kia chút đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất, cũng chí mạng nhất chém giết kỹ xảo, từng chút, vò nát, dạy cho Lâm Hạo. Hắn dạy, không phải sức tưởng tượng chiêu thức, mà là lý niệm. Quên trong phim ảnh cái kia chút đánh mười mấy phút quyết đấu. A Diêm thanh âm, như là sải bờ gì à Hàn Lưu, băng lánh mà thấu xương. Chân chính liều mạng tranh đấu, chỉ ở trong vòng 3 giây. Người cái động tác thứ nhất, nhất định phải là chạy triệt để phá hủy quân địch sức chiến đấu mục tiêu đi. Hắn tự mình làm mẫu, động tác đơn giản đến cực hạn, nhưng lại tràn đầy làm người sợ hãi bạo lực mỹ học. Một cái nhìn như phổ thông đấm thẳng, tại đánh trúng mục tiêu trước, cổ tay sẽ có một cái vi diệu xoắn ốc vận chuyển, đem thốn kinh ý lực phóng đại đến cực hạn. Một cái đơn giản bắt, đến tiếp sau kết nối, tất nhiên là không chút do dự đảo ngược bẻ gãy cân đối. Lâm Hạo giống một khối khô cạn bọt biển, điên cuồng hấp thu những kiến thức này. Hắn cái kia cao tới 1 năm giờ tinh thần cùng 1-7 giờ thể chất, để hắn có được gần như kinh khủng năng lực học tập cùng thân thể lực khống chế. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, hắn kỹ xảo cận chiến liền phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa. Hắn một chiêu một thức, dần dần rút đi giang hồ giới đấu thảo mang khí, bắt đầu mang tới một cỗ quân nhân, ngắn gọn mà chí mạng thiết huyết hương vị. Hắn hệ thống bảng bên trên, cách đấu đại sư, kỹ năng đầu đằng sau, cũng xuất hiện một cái mới chú thích. Ken. Tại đại sư cấp chỉ đạo dưới, người cách đấu đại sư kỹ năng đang tại hấp thu quân dụng chém giết lý niệm, kỹ năng sinh ra biến dị. Biến dị tiến độ 50. Nhưng mà, ngay tại Lâm Hạo kỹ xảo, ngày càng tinh tiến thời điểm. A Diêm lại một lần kêu dừng huấn luyện. Tại một cái đối luyện buổi chiều, Lâm Hạo bắt lấy một cái tuyệt hảo cơ hội, dùng một bộ nước chảy mây trôi tổ hợp kỹ năng, đem A Diêm bước lui nửa bước, cuối cùng, một cái cổ tay chặn, tinh chuẩn dừng ở A Diêm vết hầu trước. Từ kỹ thuật đi lên nói, đây là một cái hoàn mỹ thắng lợi. Nhưng A Diêm lại chậm rãi lắc đầu, cặp kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, lần thứ nhất, lộ ra vẻ thất vọng. Không đúng, kỹ xảo của ngươi đã đầy đủ, ý chí của ngươi cũng so ta gặp qua bất luận kẻ nào đều muốn cứng cỏi. A Diêm thanh âm khàn giọng mà trầm thấp, nhưng là, ngươi thiếu khuyết mấu chốt nhất đồ vật. Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, đồng dạng một cái cổ tay chặt, như là đốt hồng bàn ủi, trong nháy mắt dừng ở Lâm Hạo hầu kết trước. Lâm Hạo kỹ xảo, để hắn bản năng muốn làm khác người cản cùng né tránh, nhưng là, hắn không động được. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một cỗ như là như thực chất, băng lãnh thấu xương khí tức, đem hắn toàn bộ người đều gắt gao đính tại chỗ. đầu óc của hắn trống rỗng, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Đó là, hắn chưa hề cảm giác qua, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. A Diêm chậm rãi thu tay lại. Cảm thấy sao? Đây chính là sát ý. Ngươi có kỹ xảo, có ý chí, nhưng ngươi không có sát ý. Ngươi quyền, là vận động viên quyền, là dùng tới điểm cùng đánh bại, không phải dùng đến giết người. Hắn nhìn xem Lâm Hạo, nói từng chữ từng câu. Điền Khuê, là từ chân chính trong núi thây biển máu leo ra người. Mỗi một quyền của hắn, đều mang giết chết quyết tâm của ngươi. Khi hắn đứng tại trước mặt ngươi lúc, ngươi sẽ bị hắn cái kia cố như thực chất sát ý chấn nhiếp, thân thể của ngươi sẽ cứng ngắc, kỹ xảo của ngươi biết biến hình. Ngươi điểm ấy do dự, sẽ để cho ngươi đã chết rất nhanh. Trở lại cổ rễ ấy bay về sau, A Diêm, như là ma chú, thủy chung quanh quẩn tại Lâm Hạo trong đầu. Khi ốm, tại lúc này cũng mang đến liên quan tới Tịnh Khôn tình báo mới nhất. Hạo ca, rất kỳ quái. Khi ốm trên mặt, tràn đầy hoang mang. Từ lần trước quán mặt trược gian lận sự tình thất bại về sau, Tịnh Khôn liền trở nên an tĩnh dị thường, không còn có tìm qua phiền phức của chúng ta. Nhưng hắn bí mật, lại động tác không ngừng. Ta người tra được, hắn gần nhất tấp nập cùng ma cao bên kia mấy cái sòng bạc ông chủ bí mật tiếp xúc. Tựa hồ tại lập mưu cái gì làm ăn lớn. Lâm Hạo nghe lấy báo cáo, bất an trong lòng, càng nồng đậm. Hắn biết, Tịnh Khôn đầu này gián độc, tuyệt sẽ không tiện thôi cam đường. Hắn hiện tại yên tĩnh, chỉ là bởi vì hắn tại tích góp càng trí mạng ngọc độc, chuẩn bị phát động lần tiếp theo công kích mãnh liệt hơn. Đêm đó, Lâm Hạo cự tuyệt tất cả mọi người tham viếng. Hắn một thân một mình, đi tới Trần Hạo Nam cho hắn mượn cái kia, ở vào vịnh tử vứt bỏ nhà kho. Hắn muốn ở chỗ này tiến hành một trận, chỉ thuộc về chính hắn gian nan nhất tự hạn chế huấn luyện. Hắn đem kho trệ Asgi có cửa sổ, đều từ nội bộ phong kín, không lưu một tia sáng. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng tại trong kho hàng cái kia băng lãnh, đen nhánh xi măng trên mặt đất. Không ăn, không uống, không động. Hắn muốn tại cái này tuyệt đối hắc ám cùng trong yên tĩnh, đi trực diện nội tâm của mình, đi tìm cái kia phần bị hiện đại văn minh xã hội, cùng kiếp trước đạo đức chuẩn tắc, gắt gao kiểm chế tại linh hồn chỗ sâu nhất. Dã thú bản năng. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Hắc ám, phản phất sống lại, hóa thành vô số dữ tợn ác quỷ, tại lỗ tai hắn gào thét, ý đồ đem hắn lý trí, triệt để thôn phệ. Hắn bắt đầu hồi ức kiếp trước, cái kia chút tại trong tin tức nhìn thấy, máu tanh nhất phạm tội hiện trường. Hồi ức kiếp này, hắn tự mình trải qua, mỗi một lần giời đấu, mỗi một lần đao quang bóng kiếm. Hắn nhớ lại, cái kia tại thiết huyết quyền trong quán, bị Điển Khuê một cước đá gãy chân báo đen, cái kia thê lương bị thảm. Hắn nhớ lại, mình tại thành trại, bị A Diêm một lần lại một lần giết chết lúc, cái kia sắp gặp tử vong ngạt thở cảm giác. Hắn ý đồ, đem cái kia phần sợ hãi từ trong trí nhớ tháo rời ra, chuyển hóa làm có thể bị mình lực khống chế lượng. Cái này là một trận ý chí cùng tâm ma chiến tranh. Ken tiến hành một lần chiều sâu bản thân tâm lý phân tích cùng tinh thần đột phá nếm thử, ý chí 10, điểm tự hạn chế 12. Ngày hôm sau sáng sớm, thứ nhất sợi ánh nắng từ nhà kho trần nhà khe hở bên trong chiếu vào. Lâm Hạo vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, phản phất một đêm không động. Hắn chậm rãi mở mắt. Sắc mặt của hắn bởi vì một đêm khô tỏa mà có vẻ hơi tái nhợt. Hắn trong cặp mắt kia lại nhiều một chút trước kia chưa hề có qua, băng lãnh như là như lưỡi dao hàn mang. Nhưng cách A Diêm nói tới cái chủng loại kia chân chính sắc ý, cách xa nhau rất xa. Đúng lúc này, phanh, nhà kho cửa chính bị người dùng một loại gần như điên cuồng lực đạo, điên cuồng nện vang. Hạo ca, mở cửa a. Hạo ca, là khi ốm thanh âm kia bên trong tràn đầy trước đó chưa từng có, tan nát coi lòng khủng hoảng. Trong lòng Lâm Hạo run lên, lập tức đứng dậy, kéo ra nhà kho cửa chính. Chỉ gặp khi ốm, chính mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, toàn thân run rẩy, đứng ở ngoài cửa. Hạo ca, xảy ra chuyện. Bê ca thủ hạ ngựa đầu đàn, ba bê anh. Hắn làm phản rồi. Hắn là tinh con người. Chúng ta xếp vào tại Tịnh Khôn bên người tuyến nhân, vừa mới liều chết chuyển tới tin tức. Hắn một mực là Tịnh Khôn nội ứng. Lâm Hạo con ngươi, trong nháy mắt có rút lại thành nguy hiểm nhất châm mang trạng. Khi ống thanh âm, bởi vì sợ hãi mà triệt để đổi giọng. Ngay tại vừa rồi, ba bế dùng một cái có khẩn cấp sinh ý cần lấy cớ, đem BK cùng Hạo Nam ca cùng một chỗ, đều hẹn đến Tây Hoàn cái kia bức bỏ thuyền cũ nhà máy nhà kho. BK cùng Hạo Nam ca tin hắn, chỉ dẫn theo Sơn Kê cùng Đại Thiên Nhị mấy cái người. Hạo ca, vậy hắn mẹ chính là cái bây giờ a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 30, binh quý thần tốc chương 30, binh quý thần tốc nghe được khỉ ốm bởi vì sợ hãi mà triệt để đổi giọng khẩn cấp báo tin, Lâm Hạo tâm niệm cấp chuyển. Mẹ hắn, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Trong nháy mắt, Lâm Hạo trong não, tất cả liên quan tới Điền Khuê, liên quan tới tương lai thương nghiệp bản kế hoạch quy hoạch, toàn bộ đều bị thanh không. Chỉ còn lại có một cái nguyên thủy nhất, cấp bách nhất suy nghĩ, cứu người. Ít. Lao tử cơ cổ, lại là làm chúng chủ, lại là luyện chết công, thật vất vả mới để giành được ngần ấy bốn liếng, ngươi Tịnh Khôn một câu, liền muốn đem ta lớn nhất chỗ dựa cho bừng. Không cửa. Hoảng cái gì? Lâm Hạo đối đã hoang mang lo sợ khỉ ốm, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thanh âm kia như là nước đá, trong nháy mắt tới lên khỉ ốm đỉnh đầu, để hắn hỗn loạn suy nghĩ, sạch hơn. Lâm Hạo trên mặt không có bối rối chút nào, chỉ có một loại như là máy móc băng lãnh tỉnh táo. Hắn lập tức cầm lên bên người điện thoại di động. Mệnh lệnh của hắn ngắn ngủi mà chí mạng. Cú điện thoại đầu tiên gọi cho Tàng Đá. Tàng Đá vung xuống trong tay có chuyện. Triệu tập tất cả huynh đệ, mang lên chúng ta sắc nhất đao, cứng rắn nhất quản. 3 phút, tại phồn hoa đường phố đầu phố bãi đỗ xe tập hợp. Đầu bên kia điện thoại chỉ truyền tới một cái trầm ổn chữ. Đúng. Cái thứ hai điện thoại gọi cho A Tuấn. A Tuấn, Tịnh Khôn động thủ, bảo vệ tốt nhà, khởi động cao nhất đề phòng, phòng ngừa hắn dương đông kích tây. Chờ ta trở lại. Hạo ca, thi hành mệnh lệnh. Cái thứ ba điện thoại, hắn cho quyền một cái hắn chỉ gặp một lần, nhưng lại vô cùng mấu chốt dãy số. Điện thoại kết nối. Đầu kia là chết trầm mặc. Lâm Hạo thanh âm, bởi vì cấp bách mà có vẻ hơi khàn giọng. Ta cần quả đấm của ngươi. Đầu bên kia điện thoại, trầm mặc như trước trọn vẹn 3 giây. Sau đó, truyền đến một cái băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào từ ngữ. Địa chỉ: A Diêm, giải quyết. Lâm Hạo cúp điện thoại, một thanh nắm lên khỉ ốm cổ áo. Lên xe, trên đường nói cho ta đến cùng tình huống như thế nào. Sau 3 phút, phồn hoa đường phố đầu phố, một cỗ hơi cũ xe tải bên cạnh. Tảng đá cùng A Hổ đã mang theo dòng giá 20 tên anh em, toàn viên đến đông đủ. Mỗi người đều đổi lại một thân màu đen trang phục, cầm trong tay mở qua lưới đao khảm đao cùng giày đặc ống thép, trên thân tản ra một cỗ sát khí ngập trời. Bọn họ cũng đều biết, đêm nay không phải phổ thông giới đấu. Đêm nay, muốn đi cứu người, muốn đi cùng Tỉnh Khôn cái người điên kia liều mạng. Lâm Hạo từ trên một chiếc xe xuống tới, đi theo phía sau khi ốm. Hắn không có làm bất luận cái gì trước khi chiến đấu động viên. Hắn chỉ là dùng cặp kia băng lánh đến đáng sợ con mắt, quét mắt trước mắt bọn này, thuộc về chính hắn, chi thứ nhất đội ngũ. Tất cả mọi người, lên xe. Mấy chiếc sớm đã chuẩn bị kỹ càng xe tải, như là màu đen đu linh, phát ra một trận chói hai lốp xe tiếng ma sát, trong nháy mắt xông ra ngoài, biến mất tại cổ rễ gầy bay trong bóng đêm. Trong xe, bầu không khí đè nén như là trước khi mưa báo tới tĩnh mịch. Tất cả anh em đều tại bởi vì ạ diện lìn tăng vọt mà run nhẹ nhẹ, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, miệng lớn thở hổn hển, chuẩn bị nên đón sắp đến huyết chiến. Mà Lâm Hạo lại tại vị trí kế bên tài xế bên trên, chấm dãi, nhắm mắt lại. Hắn đang làm gì a? Hắn tại tự hạn chế. Hắn ép buộc mình, che đậy lại bên ngoài hết thể nôn nóng cùng sát khí, tại trong đầu của mình, một lượt lại một lượt, quan tưởng lấy A Diêm dạy cho hắn cái kia chút, đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất kỹ xảo giết người. Thiếp Sơn kháo phát lực nội dung chủ yếu, xoay ngược bắt cắt vào góc độ, khóa cổ lúc ngón tay bày ra. Hắn đem tim đập của mình, hô hấp, thậm chí máu tốc độ chảy, đều điều chỉnh đến một loại sắp tiến vào chiến đấu, tuyệt đối tỉnh táo thêm nhiệt trạng thái. Cái này mẹ hắn mới là lão tử ngón tay vàng như bức nhất địa phương. Người khác càng hoảng, lão tử càng bình tĩnh hơn. Khi ống ngồi tại vị trí lái bên trên, từ sau xem trong kính, nhìn xem bên cạnh cái này tại sát ý ngút trời bên trong, vẫn tại tiến hành tinh thần tu hành nam nhân, hắn viên kia bởi vì sợ hãi mà điên cuồng loạn động trái tim, lại như kỳ tích, bị một cỗ lực lượng vô hình vớt lên. Trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đi theo Hạo ca, liền xem như chết, cũng đã chết rõ ràng. Ken, tại lao tới sinh tử chiến trận trên đường, cưỡng chế tiến hành tinh thần thống nhất cùng chiến thuật diễn thử, ý chí độ thuần thục 5, điểm tự hạn chế 8. Tây Hoàn, vứt bỏ thuyền cũ khu xưởng. Sau mười mấy phút, mấy xe minibus tại khoảng cách mục tiêu nhà kho mấy trăm mét, m, bên ngoài một chỗ trong bóng tối, thắng gấp một cái, lặng yên không một tiếng động ngừng lại. Cửa xe mở ra, hơn 20 đầu màu đen bóng dáng, như là nhanh nhẹn báo săn, cấp tốc tản ra, dung nhập trong bóng đêm. Nhà kho khu hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia cố giấu ở yên tĩnh phía dưới, nồng đậm mùi máu tươi, lại thuận ở mức gió biển, hung hăng chui vào mỗi một người trong lỗ mũi. Trái tim tất cả mọi người đều chìm xuống dưới. Bọn hắn biết, chiến đấu đã bắt đầu. Bọn hắn tới chấm sao? Lâm Hạo ngẩng đầu, nhìn trước mắt tòa kia như là sắt thép như cự thú, trầm mặc mà chí mạng to lớn nhà kho. Hắn biết, từ cửa chính xông vào, không khác chịu chết, chỉ sẽ bị bên trong quân địch xem như bia sống. Không có thời gian đi chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến, nhưng hắn có quyết đoán. Hắn chỉ vào nhà kho khía cạnh, một cái cách mặt đất ước cao 3 mét, pha lê đã vỡ vụn cửa sổ. Vừa chỉ một bên khác, một cái vết dỉ loang lổ to lớn hàng ống dẫn gió. Cuối cùng, hắn nhìn về phía nhà kho cái kia phiến đóng chặt, to lớn lá sắt cửa chính. Hắn đối tảng đá cùng A Hổ, hạ duy nhất, cũng là cuối cùng mệnh lệnh. Tảng đá, ngươi mang 5 cái người, nghĩ biện pháp từ cái kia cửa sổ đi vào. A Hổ, ngươi mang 10 cái người, từ cửa chính cho ta vào chỗ chết đủ. Những người còn lại, đi theo ta. Hắn nhìn xem đám người, trong mắt lóe ra băng lãnh mà điên cuồng quan mang. Tây Hoàn, vứt bỏ xưởng đóng tàu trong kho hàng. Chiến đấu đã tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn. Mùi máu tươi cùng dị sắt vị hỗn hợp lại cùng nhau, kích thích mỗi một người thần kinh. VK, cẩn thận. Trần Hạo Nam gầm lên giận dữ, một cước đá văng một cái ý đồ từ phía sau lưng đánh lén đại lao bê lao thủ, nhưng mình phía sau lưng cũng rắn rắn chắc chắc, chịu một cái một côn, toàn bộ người một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Xong, thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Đại lao bê, Trần Hạo Nam, Sơn Kê, Đại Thiên Nhị, giải rác 7-8 cái người, dựa lưng vào nhau, kết thành một cái lung lay sắp đổ trận hình phòng ngự. Bọn hắn mỗi người trên thân đều bị thương. Đại lao bê dù sao tuổi tác đã cao, mặc dù vẫn như cũ dũng mãnh, nhưng hô hấp sớm đã trở nên thô trọng, vung đao tốc độ cũng chậm xuống tới. Sơn Kê trên cánh tay rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, hắn lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn, vẫn như cũng dùng dưới nhất ba lạng, cũng chí mạng nhất chiêu thức, cùng quân địch liều mạng. Bọn hắn như là bị đàn sói vây quanh thú bị nuốt, đang tại làm lấy cuối cùng dãy rủa. Mà tại ở ngoài vòng chiến, phản đồ ba bế chính một mặt cười gằn, thưởng thức trước mắt này tấm huyết tinh bức tranh. Hắn châm một điếu thuốc, đối đã thở hồng hộc đại lão bê, chào phúng cười nói: "Bê ca, ngươi già rồi. Thời đại này đã sớm không nói cái gì cho má nghĩa khí. Ai nhiều tiền, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là đạo lý. Hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống lấy đi ra kho hàng này." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 31, đột nhập. Chương 31, đột nhập. Ba bê phất phất tay, hắn thủ hạ cái kia mấy chục tên giống như là con sói đói đao phủ, lần nữa khởi xướng một vòng mới tổng tiến công. Mắt thấy, VK cùng Trần Hạo Nam đám người liền bị mảnh này biển người bao phủ hoàn toàn. Ngay tại cái này tuyệt vọng trong ngay mắt, bịch, ầm ầm. Nhà kho mấy cái phương hướng khác nhau, cơ hồ là trong cùng một lúc, đột nhiên truyền đến pha lê tiếng vỡ vụn cùng cửa sắt tiếng va đập. Lâm Hạo đội ngũ như là một đám hỗn loạn sói hoang, dùng không có nhất chư pháp, cũng nhất bất ngờ phương thức, từ bốn phương tám hướng vọt vào. Chiến cuộc trong nháy mắt lâm vào đại quy mô hơn hỗn loạn. Ba bế trên mặt cười gằn, trong nháy mắt đọc lại. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lâm Hạo người là thế nào tìm tới nơi này, lại là dùng như thế nào loại này xuất quỷ nhập thần phương thức giết tiến đến. Chống lấy, cho ta chống lấy. Hắn khàn cả giọng mà quát. Lâm Hạo tự mình dẫn theo một đội người từ chính diện trong hỗn loạn đột nhập chiến đoàn. Hắn đem cái này hơn 20 ngày từ A Diêm nơi đó học được quân dụng chém giết thuật, lần thứ nhất ứng dụng tại thực chiến. Hắn xuất thủ hiệu suất cao, chiêu chiêu chí mạng. Một cái tinh chuẩn đáng nghiêng, đá gãy đối thủ đầu gối. Một cái tấn mãnh bắt, và gãy một người khác cổ tay. Hắn như là hổ vào bầy dê, liên tục đánh ngã mấy tên quân địch. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện mình cùng A Diêm chênh lệch. Hắn có tất cả kỹ xảo, hắn hiểu tất cả yếu hại. Nhưng hắn mẹ, liền là xuống không được tử thủ. Mỗi lần công kích sắp chạm đến đối phương huyết hầu, con mắt cái này chút chí mạng bộ bị lúc, hắn đến từ kiếp trước, cái kia đang chết văn minh xã hội đạo đức chuẩn tắc, liền sẽ như cái kim cô chú như thế, để động tác của hắn vô ý thức, chệ hướng không phải mấy giây. Phần này không phải mấy giây do dự, tại chân chính liều mạng tranh đấu bên trong, là chí mạng. Phốc phốc. Ngay tại hắn một cái cổ tay chặt, đem một cái quân địch bổ đến đã hôn mê, mà không phải trực tiếp đánh nát hắn xương cổ trong mấy mắt. Một cái khác đem sắc bén khảm đao từ hắn cánh hung hăng bổ tới. Lâm Hạo né tránh không kịp, trên cánh tay trái trong nháy mắt bị rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu tươi phun ra ngoài. Ít ít ít. Lão tử không phải thánh mẫu, lão tử là đến lăn lộn xa đoàn. Ngươi nhân tử đối với địch nhân, liền là đối anh em mình tàn nhẫn. Đau đớn kịch liệt, cùng đối tự thân mềm yếu phẫn nộ, để Lâm Hạo con mắt bắt đầu hiện hồng. Phản đồ ba bế, chú ý tới Lâm Hạo cái này biến số lớn nhất. Hắn cũng nhìn ra Lâm Hạo non nớt. Hừ, nguyên lai chỉ là cái sẽ tiêu quyền theo chân con một sách. Ba bế cười gần một tiếng, quyết định tự mình hạ tràng, giải quyết chiến đấu. Hắn dẫn theo một thanh nặng nghề khai sơn đao, như là một đầu nổi điền châu đực, hướng phía Lâm Hạo liền vọt mạnh đi qua. Ba bế là BK thủ hạ mạnh nhất hồng côn, thực lực xa không phải phổ thông mạ phì ạ có thể so sánh. Hắn cuồng bạo đao pháp, thẳng thắn thoải mái, mỗi một đao đều mang vỡ bia nước đá uy thế, trong nháy mắt liền đem Lâm Hạo đẩy vào tuyệt cảnh. Lâm Hạo chỉ có thể dựa vào từ A Diêm nơi đó học được thân pháp, chật vật né tránh, vết thương trên cánh tay miệng, bởi vì kịch liệt động tác, lần nữa xé rách, máu chảy ồ ạt. Xong, phải chết. Ngay tại ba bê cái kia chí mạng một đao chém bổ xuống đầu, tất cả mọi người đều coi là Lâm Hạo chắc chắn phải chết thời khắc. Lâm Hạo trước mắt đột nhiên lóe lên vô số hình ảnh. Hắn thấy được, tại giới đấu bên trong, Trần Hạo Nam vì bảo vệ mình, trên lưng bị chặt ra cái kia đạo vết máu. Hắn thấy được, BK tại đường khẩu bên trong, vỗ bờ vai của mình, cái kia tràn đầy mong đợi ánh mắt. Hắn thấy được, cái kia chút nằm tại trong kho hàng, bởi vì Tịnh Khôn âm mưu, chết thảm tại người mình bên trong, vô tội em trai nhỏ. Hết thảy tất cả, cuối cùng đều biến thành một cỗ lạnh giá đến cực hạn phẫn nộ cùng đoạn tuyệt. Đi mẹ hắn văn minh xã hội, đi mẹ hắn đạo đức chuẩn tắc. Tại thế giới này, ngươi không đủ hung ác, chết liền là ngươi cùng người bên cạnh ngươi. Giết, nhất định phải giết. Lâm Hạo ánh mắt, tại thời khắc này, triệt để thay đổi. Tất cả thuộc về người hiện đại Lâm Hạo lý trí cùng do dự, đều như là như băng tuyết, triệt để tan rã. Chỉ còn lại có, nguyên thủy nhất, thuộc về dã thú băng lãnh bản năng. Hắn không còn né tránh. Đối mặt ba bê cái kia đủ để đem hắn chém thành hai khúc chí mạng lưỡi lao, hắn vậy mà, dùng mình đầu kia đã máu me đầm địa cánh tay trái, mạnh mẽ, nên đón tiếp lấy. Phốc phốc. Lưỡi lao, không chút huyền niệm, thật sâu, chém vào cánh tay của hắn, cơ hồ muốn đem hắn xương cốt đều một phân thành hai. Tên điên. Ba bê thấy cảnh này, giật nảy mình. Nhưng hắn còn chưa kịp rút đao ra. Hắn phát hiện, đao của mình bị Lâm Hạo dùng cơ bắp cùng xương cốt gắt gao kẹt lại. Ngay tại lúc này, Lâm Hạo dùng một đầu cánh tay đại giới, đổi lấy cùng ba bế không khoảng cách tiếp xúc, vì ra 0.5 giây. Hắn trong cặp mắt kia, tất cả thuộc về văn minh xã hội lý trí đều đã rút đi, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, thuộc về dã thú băng lãnh bản năng. Hắn dùng từ A Diêm nơi đó học được, hung ác nhất một cái thiếp sơn kháo hung hăng va vào ba bế trong ngực. Đồng thời, hắn cái kia hoàn hảo không chút tổn hại tay phải, năm ngón tay khép lại, như là đốt hồng bàn ủi, tinh chuẩn, không có chút gì do dự, trúng điểm, đánh vào ba bế hầu kết phía trên. Keng. Tại sinh tử trong nháy mắt, ngươi đột phá ý chí cuối cùng công tác, sát ý đã thức tỉnh. Ngươi kỹ năng cách đấu đại sư đã triệt để lộ sát thành quân dụng chém giết thuật, nhập môn. Ý chí của ngươi đạt được máu và lửa tẩy lễ. Ý chí thuộc tính vĩnh cửu 20. Kỹ xảo cận chiến thu hoạch được chất biến, điểm tự hạn chế 50. Ba bế, cái này đã từng không ai bị nổi hồng côn, con mắt chừng đến như là trung đồng, trên mặt tràn đầy khó có thể tin sợ hãi. Hắn như là một cái bao tải rách, sủi lơ trên mặt đất, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, máu tươi từ khoe miệng của hắn không ngừng tuôn ra. Hắn triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Lâm Hạo cái này long trời lở đất, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, triệt để trấn trụ toàn trường. Chiến đấu dần dần lắng lại. Tịnh Khôn phục binh, nhìn xem cái kia như là địa ngục tu la, máu me khắp người, cánh tay trái cơ hồ bị phế, nhưng như cũ đứng nghiêm nam nhân, triệt để đánh mất tất cả đấu trí. A Diêm như là trong bóng tối tử thần, lặng yên không một tiếng động, giải quyết cái cuối cùng còn tại chống cự quân địch. Trong kho hàng, rốt cục khôi phục yên tĩnh như chết. Đại lão B bưng bít lấy trên cánh tay vết đao, từng bước một đi tới Lâm Hạo trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Hạo đầu kia sâu đủ thấy xương, vết thương kinh khủng, lại nhìn một chút hắn cặp kia băng lãnh đến đáng sợ, không còn có nửa điểm thư sinh khí con mắt. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn biết từ hôm nay trở đi, dưới tay mình cái này thông minh nhất người trẻ tuổi, chú định tại đêm nay về sau dương danh toàn bộ cổ rễ bế bay. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia giống như chó chết, còn tại rên thống khổ lấy phản đồ ba bế, dùng một loại cực kỳ phức tạp thanh âm khàn khàn hỏi: A Hạo, cái này tên con kiếp, ngươi nói làm như thế nào xử trí? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 32, quy củ mới. Chương 32, quy củ mới. Trong kho hàng, mùi máu tươi cùng dị sắt vị hỗn hợp lại cùng nhau, nồng nặc làm cho người buồn nôn. Chiến đấu mặc dù đã lắng lại, nhưng một trận quan trọng hơn, liên quan tới quy củ thẩm phán, vừa mới bắt đầu. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên thân Lâm Hạo. Đại Lao B, Trần Hạo Nam, Sơn Kê, Đại Thiên Nhị, còn có Lâm Hạo thủ hạ mình đám kia sống sót sau tai nạn các anh em. Trong mắt của bọn hắn đều thiêu đốt lên ngọn lửa báo cửu. Bọn hắn đều tại chờ đợi lấy Lâm Hạo đối trên mặt đất cái kia giống như chó chết, còn tại rên thống khổ lấy phản đồ ba bế, truyền đạt phán quyết cuối cùng. Dựa theo cổ xưa nhất, cũng nhất giải hận giang hồ quy củ, đối với loại này bán đại lão, giết hại anh em tên con tiếp, chờ đợi hắn, chỉ có ba đao sáu động sau đó chìm sông cho ca ăn. A Hạo, Trần Hạo Nam cái thứ nhất mở miệng, thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi khàn khàn. Để cho ta tới. Bê ca đợi hắn như anh em ruột, hắn cũng dám phản bội. Hôm nay, ta muốn tự tay đem hắn phiến thành từng khối. Sơn Kê đám người cũng nhao nhao tiến lên, vũ khí trong tay lần nữa giơ lên, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sắc cơ. Nhưng mà Lâm Hạo lại chậm rãi giơ lên hắn cái kia không có thụ thương tay phải, ngăn lại đám người. Hắn từng bước một đi tới ba bế trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn xem cái này đã từng ngồi tít trên cao, bây giờ lại chật vật không chịu nổi hưởng côn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Giết hắn. Lâm Hạo thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi một người trong lỗ tai. Lợi cho hắn quá rồi. Hắn xoay người nhìn xem Trần Hạo Nam, nhìn xem Đại Lão Bê, nhìn xem tất cả bởi vì hắn lời nói mà sửng sốt các anh em, nói từng chữ từng câu. Trực tiếp giết người, đó là Tịnh Khôn quy củ, không phải ta Lâm Hạo quy củ. Từ hôm nay trở đi, tại chúng ta cổ rễ bầy bay, ta Lâm Hạo muốn lập xuống ba đầu mới quy củ. Hắn đưa ra một ngón tay. Thứ nhất, thanh toán. Khi ốm, A Tuấn. Tại, Hạo ca. Ta cho các ngươi ba ngày thời gian, đem ba bế danh nghĩa tất cả tiền, xe, bất động sản, toàn bộ cho ta thanh tra đi ra. Trong mắt Lâm Hạo lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Điều tra ra tiền, một bộ phận dùng đến phong quang đại táng đêm nay hy sinh cái kia nhỏ anh em, cho nhà hắn người cao nhất quy cách tiền trợ cấp, muốn để bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Còn lại, toàn bộ dùng đến bồi thường đêm nay tất cả thụ thương anh em. Tiền thuốc men, dinh dưỡng phí, phí tổn thất tinh thần, một điểm cũng không thể ít. Chúng ta người, máu không thể chảy vô ích. Lời nói này, để ở đây tất cả Lâm Hạo thủ hạ, trong lòng đều dâng lên một cô nóng hở nhiệt lưu. Theo dạng này lão đại, đáng giá. Lâm Hạo tiếp theo, đưa ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, xóa tên. A Hổ. Tại. Ngươi lập tức đi, hướng toàn bộ giang hồ lên tiếng. Liên nói, ba bế, bởi vì bán anh em, bội bạc, bị ta Hồng Hưng cổ rễ bầy bay, chính thức xóa tên. Từ nay về sau, hắn không còn là chúng ta Hồng Hưng người. Bất luận cái gì xa đoàn, bất luận cái gì đường khẩu, dám can đảm thu lưu hắn, liền là cùng ta Lâm Hạo là địch, cùng chúng ta toàn bộ cổ rễ bầy bay là địch. Đầu này quy củ, so giết hắn, còn muốn hung ác. Đây là xã giao tử vong. Một cái bị toàn bộ giang hồ đều khinh bị phế nhân, kết cục của hắn chỉ sẽ so chết còn thê thảm hơn. Cuối cùng, Lâm Hạo nhìn xem trên mặt đất, ba bế cặp kia bởi vì sợ hãi mà trợn thật lớn con mắt, đưa ra thứ ba ngón tay. Lần này, thanh âm của hắn trở nên như là sải bờ di ạ hàn lưu, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Thứ ba, trừng trị. Ta Lâm Hạo quy củ rất đơn giản. Ngươi dùng cái gì phản bội chúng ta, ta liền phế bỏ ngươi cái gì. Hắn nhìn thoáng qua ba bế cặp kia đã từng dùng đến ký tên mệnh lệnh, cầm đao chém người tay. Tảng đá. Tại, Hạo ca. Tảng đá trầm giọng đáp. BK cùng Hạo Nam ca đã từng dùng tay của bọn hắn dịu dắt ngươi, cho ngươi địa vị. Ngươi lại dùng đôi tay này ở sau lưng thọc bọn hắn một đao, phế đi hắn đôi tay này, không phải đánh gãy là bóp nát, đem hắn mỗi một cây xương ngón tay đều cho ta một tấc đập nát. T. Tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bóp nát mỗi một cây xương ngón tay, đây là như thế nào tàn nhẫn cực hình? Cái này so trực tiếp chặt rơi muốn thống khổ gấp trăm lần. Ba bế dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Hạo ca, Hạo ca, ta sai rồi, ngươi giết ta đi, van cầu ngươi giết ta. Lâm Hạo ngẩng mặt làm ngơ. Tảng đá mặt không biểu tình đi lên trước, một chân như là kiểm sát, gắt gao dẫm ở ba bế tay phải. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên thuyền cũ nhà máy trên mặt đất một thanh phá truy, nhắm chuẩn ba bế một ngón tay. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng sương nước, tại yên tĩnh trong kho hàng, lộ ra vô cùng chói tai. A. Ba bế tiêu thảm, như là bị bóp lấy cổ gà trống, thê lương mà bén nhọn. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Tảng đá phảng phất một cái không có bất cứ tia cảm tình nào máy móc, một cây, lại một cây. Cái kia làm cho người tê cả da đầu tiếng sương nước cùng ba bế cái kia dần dần trở nên không giống tiếng người kêu rên, hình thành một khúc kinh khủng nhất giao hưởng. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là đại lao bên người, vẫn là Lâm Hạo thủ hạ của mình, toàn bộ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không dám nhìn thẳng. Quá độc ác, quá mẹ hắn hung ác. Lâm Hạo nhìn xem đây hết thảy, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn tiếp tục dùng cái kia băng lãnh thanh âm tiến hành thẩm phán. Ngươi dùng miệng của ngươi lừa gạt BK cùng Hạo Nam ca tín nhiệm, dùng miệng của ngươi truyền đạt vây giết mệnh lệnh của chúng ta. Lâm Hạo nhìn thoáng qua A Hổ. A Hổ hiểu ý, hắn từ dưới đất nhặt lên một cây bị đánh gãy ống thép, đem hắn miệng đầy răng đều cho ta đánh xuống đến. Một viên cũng không cần lưu. Tại ba bê cái kia bởi vì kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi mà vặn bẹo trên mặt, Lâm Hạo câu này hời hợt, thành đè sập tinh thần hắn cuối cùng một cây dâm dạng. Hắn chết để hỏng mất. Thành trại, tế thế phòng khám bệnh, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí. Tiết Thần Y đang dùng một cây khâu lại châm, cẩn thận từng ly từng tí, vì Lâm Hạo đầu kia sâu đủ thấy xương cánh tay trái vết thương, tiến hành làm sạch vết thương cùng khâu lại. Lâm Hạo cởi trần, ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Hắn cự tuyệt thuốc tê. Một bên Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê nhìn xem cái kia cây kim dây, như là xe chỉ luồn kim, tại da thịt của hắn ở giữa xuyên tới xuyên lui, đều thấy tê cả da đầu. Sơn Kê nhịn không được hỏi, uy, con một sách, ngươi có phải hay không tròn váng? Đánh thuốc tê lại không mất mặt, ngươi đây là cùng mình không qua được a? Lâm Hạo cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ta liền là muốn để cho mình nhớ kỹ cô này đau nhức. Kim câu xuyên thấu da thịt kịch liệt đau nhức, như là dòng điện, lặp đi lặp lại đánh thẳng vào thần kinh của hắn, để hắn toàn thân đều tại không bị khống chế run rẩy. Nhưng hắn không có phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn nhìn xem đồng dạng một mặt không đành lòng Trần Hạo Nam, gian nan, kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hạo Nam ca, cô này đau nhức, có thể làm cho ta thanh tỉnh. Nó sẽ thời khắc nhắc nhở ta, hôm nay thắng lợi là dùng anh em mệnh đổi lấy. Cái này giáo huấn, ta nhất định phải khắc vào thực chất bên trong. Lão tử nhất định phải nhớ kỹ. Tại cái này ít thế giới, bất luận cái gì một chút mềm yếu cùng do dự, đại giới đều là máu. Ken, tại không đây say trạng thái dưới tiếp nhận cường độ cao ngoại khoa phẫu thuật, cưỡng chế rèn luyện ý chí lực, ý chí độ thuần thục 6, điểm tự hạn chế 20. Vết thương rốt cục xử lý hoàn tất. Lâm Hạo cánh tay trái bị thật dày băng vải bọc lên, dán tại trước ngực. Đại Lao B nhìn xem hắn, sắc mặt nhưng như cũng nghiêm trọng. Hắn tự thân vì Lâm Hạo rót một chén trà nóng. A Hạo Đại Lao B thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt, hôm nay ngươi đã cứu chúng ta mạng của tất cả mọi người. Phần này ân, ta Ngô Chí Hùng đi lại. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Nhưng là, đừng cao hứng quá sớm. Tịnh Khôn đầu kia chó dại, nhất định sẽ đem ba bế sổ sách đều tính tại trên đầu ngươi. Hắn hy sinh một viên quân cờ, nhưng hắn chủ lực không hư hại. Trước kia, trong mắt hắn, ngươi chỉ là Hạo Nam bên người một cái có chút khôn bạc quân sư. Đại Lao B nhìn xem Lâm Hạo, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng từ hôm nay trở đi, hắn biết, ngươi mới là hắn chân chính cái đinh trong mắt. Tiếp đó, hắn biết dùng hết tất cả biện pháp, không từ thủ đoạn, tới đối phó ngươi. A Hạo, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 33, chiến tranh chuẩn bị chương 33, chiến tranh chuẩn bị vài ngày sau, thành trại Cửu Long, sân thượng. Trạng vạng tối gió, mang theo một chút độc hữu, tốt xấu lẫn lộn ở mức khí tức, thổi qua Lâm Hạo gương mặt. Hắn ở trần, màu đồng cổ trên da, cái kia đạo cơ hồ đem hắn mở ngực mổ bụng vết đao, đã kết một tầng hơi mà vậy. Trên cánh tay trái cái kia đạo vết thương sâu tới xương, cũng bị Tiết Thần Y dùng một loại gần như nghệ thuật thủ pháp khâu lại, mặc dù vẫn như cũ dữ tợn, lại không chảy máu nữa. Hệ thống sức hồi phục tăng thêm chính hắn biến hóa thể chất, để trận này đủ để cho người bình thường nằm lên 3 tháng trọng thương, tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, liền khôi phục 7-8 phần. Chỉ là ngẫu nhiên phát lực lúc, cơ bắp chỗ sâu truyền đến cảm giác xé rách, vẫn tại nhắc nhở lấy hắn, một đêm kia chiến đấu, ra sao các loại thảm thiết. Mỗi khi loại thời điểm này, ánh mắt của hắn liền sẽ không tự chủ được, trở nên giống băng lạnh. Thương thế của ngươi còn chưa tốt toàn bộ. Một cái đồng dạng băng lãnh thanh âm, sau lưng hắn vang lên. A Diêm. Hắn vẫn là bộ kia vạn năm không thay đổi áo ba lỗ màu đen, cơ bắp giống như là hoa cương nham như thế, chiếm cứ tại thân thể mỗi một chỗ. Chỉ là, hắn giờ phút này ánh mắt không còn là ban đầu loại kia đối xử hộ khách hoặc là kẻ yếu ánh mắt. Ở trong đó, nhiều một chút tán đồng. Lâm Hạo không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt tân một tiếng. Nhưng là ngươi sát ý đã không đồng dạng. A Diêm đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn song song đứng đấy, nhìn phía xa như là sắt thép rừng rậm hồng công cảnh đêm. Trước kia kỹ xảo của ngươi là không, giống một cái tinh mỹ đồ sứ, đụng một cái liền nát. Hiện tại ngươi kỹ xảo bên trong có đồ vật. A Diêm dừng một chút, tựa hồ tại tìm kiếm một cái phù hợp từ. Có hồn. Lâm Hạo kéo khóe miệng, xem như nở nụ cười. Hồn. Đó bất quá là vô số lần sinh tử một cái chớp mắt, và tận mắt nhìn xem anh em chết tại trước mặt, dùng máu tươi đổ vào đi ra bản năm thôi. Người em gái thế nào? Lâm Hạo hỏi. Rất tốt. A Diêm trả lời, hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Tàng Đá cùng A Hổ bọn hắn, lại đi thua máu, phí tổn lại là ngươi ra. Hẳn là. Trên sân thượng, Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thật lâu, A Diêm mới mở miệng lần nữa, trong thanh âm mang theo một loại trịnh trọng. Lâm Hạo. Ân. Ngươi vì huynh đệ liều mạng, huynh đệ của ngươi, vì ta em gái truyền máu, cái này chút đổ vận, ta đều nhớ. A Diêm quay đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Huấn luyện của ngươi còn chưa kết thúc, ngươi sát ý vẫn chưa ổn định, lúc mạnh lúc yếu, giống một đoàn không bị khống chế giã hỏa. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nó, để ngươi chân chính khống chế nó. Lâm Hạo quay đầu, đón ánh mắt của hắn, nặng nề gật gật đầu. Tốt. Quyền lực củng cố, có đôi khi so tất cả mọi người tưởng tượng, tới càng nhanh, cũng càng mãnh liệt. Nhà kho huyết chiến, lấy yếu thắng mạnh, trận chạm phản đồ ba bế. Một trận chiến này, để Lâm Hạo tên như là cắm lên cánh, trong vòng một đêm chuyển khắp toàn bộ Cổ Dệ bay. Tất cả mọi người đều biết VK thủ hạ ra một cái gọi Lâm Hạo người trẻ tuổi, đủ hung ác, đủ nghĩa, trọng yếu nhất chính là có đầu óc. Đại Lao B khỏi bệnh xuất viện ngày ấy, ngay trước tất cả Cổ Dệ bấy bay hạch tâm anh em mặt, làm ra một cái để tất cả mọi người đều chấn kinh quyết định. Hắn đem mình tự tay mang theo đến, chi kia vượt qua 50 người, toàn bộ đường khẩu biết đánh nhau nhất tinh nhuệ đội ngũ, trực tiếp sắp xếp cho Lâm Hạo, từ hắn toàn quyền chỉ huy. Về sau, gặp A Hạo, như gặp ta. Đại Lao B, không nhiều, nhưng phân lượng, so đỉnh còn nặng. Nếu như nói, Lâm Hạo trước đó mang theo hơn 20 cái anh em, xem như một cái vừa mới cầm tới thiên sứ vòng lập nghiệp công ty. Như vậy hiện tại, trong tay hắn chi đội ngũ này, liền là một chi binh hùng tướng mạnh, trang bị tinh xảo tập đoàn quân. Trong vòng một đêm, súng hơi đổi pháo. Lâm Hạo rất rõ ràng, VK đây là tại dùng mình toàn bộ hy vọng cùng tài nguyên, đến vì hắn trải đường. Lâm Hạo văn phòng bị triệt để cải tạo thành một cái chỉ huy thất. Nơi này sắp trở thành hắn ứng đối hai trận chiến tranh đại não trung tâm. Hắn biết rõ, mình sắp đứng trước là hai đầu hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng chí mạng chiến tuyến. Cùng Điển Khuê lồng sắt tử đấu. Vách tường một bên, dán đầy liên quan tới Điển Khuê tất cả tư liệu. Thân cao, thể trọng, cánh tay dương, quen dùng chân, thậm chí liền hắn quá khứ trong trận đấu ưa thích dùng nhất cái nào mấy chiêu co đối thủ, đều bị Khỉ Ốm dùng màu đỏ bút ký đánh dấu đến rõ ràng. Bên cạnh là A Diêm vì hắn tự tay chế định một phần chính xác đến giờ địa ngục kế hoạch huấn luyện. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, phản ứng, mỗi một hạng đều bị định lượng. Đây là một trận muôn người chú ý, liên quan đến vinh dự cùng địa bàn đấu võ. Tháng, cầm xuống thiết huyết quyền quán, BK tại Cổ Dệ bấy bay địa bàn, đem triệt để vững chắc, lại không lỗ hổng. Thua, hắn Lâm Hạo một trận chiến phong thần thanh danh, liền sẽ biến thành một chuyện cười. Một bên khác thì là tỉnh Khôn không chỗ không tại âm như cùng quấy rối. Vách tường một bên khác là một chương dùng vô số đường con cùng tên phát họa ra mạng lưới quan hệ to lớn lạc bức tranh. Mạng lưới trong tranh tâm liền là tỉnh Khôn hai chữ. Từ hắn thủ hạ bốn lớn kim cương, đến hắn khống chế mỗi một nhà hậu đêm, mỗi một cái dưới mặt đất chiếu bạc, lại đến hắn tài chính nước chảy mỗi một cái khả nghi nút. Khi ốm cùng tình báo của hắn tiểu tổ đang tại hết ngày dài lại đêm đâu, đem cái này trên internet mỗi một cái trống không từng điểm lấp đầy. Đây là một trận nhìn không thấy đao quang bóng kiếm, nhưng lại càng thêm hung hiểm chiến đấu. Lâm Hạo lòng tựa như gương sáng, Tỉnh Khôn đầu này chó dại, tại ba bế viên này quân cờ phế đi về sau, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tựa như một đầu trốn ở âm u trong góc gián độc, lúc nào cũng có thể xuống tới, cho ngươi một kích chí mạng. Thủ hạ các anh em, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy dạng này một bức có thể xương tinh thần phân liệt cảnh tượng. Buổi sáng, bọn hắn Hạo ca, tại A Diêm giám sát dưới, tiến hành như ma quỷ nhục thể rèn luyện, mồ hôi đem mặt đất đều thấm ướt, toàn bộ người tựa như một đầu sắp xuất lồng mảnh thú. Đến xế chiều, hắn lại sẽ đeo lên một bộ tơ vàng mắt kính, ngồi tại cái kia trương mạng lưới quan hệ to lớn trước, biến thành một cái tỉnh táo đến đáng sợ chiến lược phân tích chuyên gia, trong ánh mắt lóe ra khiến người ta run sợ tính toán. Loại này phá vỡ cảm giác cực mạnh hình tượng, để mỗi một cái nhìn xem huynh đệ của hắn đều cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm. Tương phản, đây chính là bọn hắn Hạo ca, một cái đang dùng tự hạn chế đem mình chế tạo thành quái vật nam nhân. Ken kiểm tra đến chủ ký sinh đang tiến hành cường độ cao song dây chiến lược quy hoạch cùng huấn luyện thân thể, tinh thần cùng thể chất thuộc tính thu hoạch được hiệp đồng tăng lên, nhiệm vụ đã phát động. Tên nhiệm vụ, nước lặng chảy sâu, nội dung nhiệm vụ, đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu trong hoàn cảnh, cưỡng chế tiến hành một hạng cùng bạo lực cùng âm mưu hoàn toàn tương phản tinh thần tự hạn chế hoạt động. Mời chủ ký sinh tại 24 giờ bên trong, học tập cũng hoàn thành một bức cơ sở đại tống xanh đậm nước từ trên núi chảy xuống nước hoạn. Nhiệm vụ ban thưởng, ý chí thuộc tính 1-0, độ tập trung tinh thần thu hoạch được mãi mãi tăng lên. Thất bại trừng phạt, tinh thần hệ bại 72 giờ. Ít. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Hạo nội tâm, 10.000 đầu ít lao nhanh mà qua. Mẹ nó, đây là người khô sự tình. Lão tử bên này chuẩn bị chiến đấu đều muốn bận điên, ngươi để cho ta đi hoạn hoạn. Con mẹ nó là xanh đậm nước từ trên núi chảy xuống, ta liền bút lông đều không sờ qua mấy lần. Nhưng hệ thống trừng phạt, hắn cũng không dám thử. Tinh thần hệ bại 72 giờ, đây không phải là muốn cái mạng giả của hắn. Hắn chỉ có thể mặt đen lên, để Khỉ Ốm đi mua tới tốt nhất bút mực giấy nghiên. Thế là, chiến tranh trong phòng chỉ huy lại xuất hiện càng quỷ dị hơn một màn. Lâm Hạo, cái này hồng hưng siêu cấp người mới bương, Cổ Dệ bấy bay tương lai thủ lĩnh, cứ như vậy ngồi tại huyết tinh đối thủ tài liệu và kín đáo âm như mạng lưới mưu toan ở giữa, vụ bể, một bút một vẽ, bắt đầu hắn. Nước họa sáng tác. Hắn ép buộc mình, đem trong đầu tất cả sắc ý, tính toán, lo nghĩ, toàn bộ thanh không. Trong thế giới của hắn, chỉ còn lại có trước mắt cái này một phương giấy tuyên, cùng trong tay cái này một chi bút lông. Ngay từ đầu, tâm hắn lơ lửng khí nóng này, vẽ ra đến đường cong, hoặc là siêu siêu mẹo mẹo, hoặc là nét chữ cứng cáp, tràn đầy lệ khí. Nhưng dần dần, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện chính mình tâm, thật yên tĩnh trở lại. Hô hấp của hắn, trở nên kéo dài. Cổ tay của hắn, trở nên ổn định. Hắn bắt đầu có thể cảm nhận được, cái kia mực nước tại trên giấy tuyên, là như thế nào từng điểm choáng nhâm ra, cái loại cảm giác này, rất kỳ diệu. Hắn bắt đầu lý giải, vì sao A Cổ Đại Tướng Quân, trước khi chiến đấu đều ưa thích viết chữ, họa họa. Bản thân cái này liền là một loại tu hành. Một loại, đối tâm khống chế. Khi hắn rơi xuống cuối cùng một bút lúc, ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Ken. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng đã cấp cho. Lâm Hạo nhìn trước mắt bộ kia chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung nước từ trên núi chảy xuống họa, lại thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác mình đại não, chưa hề có qua thanh tỉnh cùng nhạy cảm. Ngay tại quyết đấu cùng chuẩn bị chiến đấu, đều đâu vào đấy dựa theo kế hoạch của hắn, từng bước một tiến lên thời điểm. Phanh, cửa phòng làm việc bị đống nhiên phá tan. Khi ốm, lộn nhào vào, cái kia sắp xếp trước liền không có cái gì thì mặt, giờ phút này càng là trắng bệnh như tờ giấy. Môi của hắn đang run rẩy, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cũng không cách nào ức chế sợ hãi. Hạo ca, xảy ra chuyện lớn. Lâm Hạo Tâm đống nhiên trầm xuống, hắn nhìn xem Khi ốm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao. Nói, có hai cái tình báo. Khi ốm thở hổn hển, cơ hồ muốn đứng không yên. Một tin tức tốt, một cái thiên lớn tin tức xấu. Đầu tiên nói trước, Lâm Hạo thanh âm trầm ổn như cũ. Đúng, Hạo ca, chúng ta cái kia cho các anh em làm lương hưu cùng tiền trợ cấp kế hoạch tạo nên tác dụng. Điển Khuê thủ hạ có mấy cái hoạch tâm quyền thủ, bị ngài nhân nghĩa rung động. Hôm nay trong âm thầm liên hệ ta, nói muốn cùng ngài nói chuyện. Tin tức này để Lâm Hạo con mắt đột nhiên sáng lên, rút tuổi dưới đáy nổi. Thành, chỉ cần làm xong Điển Khuê phụ tá đắc lực, vậy cái này trận quyết đấu hắn phần thắng chí ít có thể lại thêm ba thành. Tin tức xấu đâu? Lâm Hạo truy hỏi. Khi ố mặt trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Hạo ca, chúng ta xếp vào tại Ma Cao tuyến nhân ngay tại vừa rồi mất liên lạc trước, hắn chuyển về một đầu cuối cùng tin tức. Khi ống run rẩy đem một tờ giấy đưa tới Lâm Hạo trước mặt, trên tờ giấy chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ: Tịnh Khôn kế hoạch đã động, mục tiêu tuần này mạn phó ước làm việc, Trần Hạo Nam đi Ma Cao cuối tuần này. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên tường lịch này, hôm nay đã là thứ sáu, mà hắn cùng Điện Khuê quyết đấu định tại hạ thứ tư. Tiết Tháo, Lâm Hạo nhịn không được trách mắng âm thanh. Hắn gần nhất huấn luyện càng ngày càng tốt, đã từ bắt đầu ở A Diêm dưới tay chống đỡ 30 giây, đến có thể cùng hắn buông tay buông chân đánh nhau một trận tình trạng. Chỉ cần lại cho hắn mấy ngày thời gian, hắn thật sự có năm chắc có thể thắng được trận kia muôn người chú ý quyết đấu. Nhưng lúc này, cái kia từng tại hắn chán nản nhất lúc, đưa cho hắn một điếu khói, coi hắn là anh em ruột nam nhân, chính từng bước một đi vào Tịnh Khôn vì hắn bố trí tỉ mỉ, không biết tử vong mấy giờ. Là lưu lại, đi đến đầu này là liên quan đến chính hắn tiền đồ cùng địa bàn, chuẩn bị đã lâu tiền đồ tươi sáng. Vẫn là từ bỏ hết thảy trước mắt, lập tức xuất phát đi Ma Cao, nhảy vào cái kia cựu tử nhất sinh không biết trong vòng xoáy, chỉ vì anh em. Trong nháy mắt, Lâm Hạo hô hấp đều trở nên nóng hổi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 34, trước khi chiến đấu tổng động viên. Chương 34, trước khi chiến đấu tổng động viên đêm. Cô dễ gầy bay đêm, vẫn như cũ phồn hoa giống như một bát đổ, từ bột vàng cùng son phấn điều thành nấm canh. Quán mặt trược Long Phượng tầng cao nhất trong văn phòng, bầu không khí lại so bến tàu Tây Hoàn hầm chứa đá còn lạnh hơn. Hai phần tình báo như là hai tấm đùa đòi mạng, lặng lặng nằm trên bàn. Một phần là thiên đường, một phần là địa ngục. A Tuấn, Tảng Đá, A Hổ, Khỉ Ốm, Lâm Hạo thủ hạ trọng yếu nhất bốn tên can tướng nhìn chằm chằm cái kia hai phần tình báo, thở mạnh cũng không dám. Hạo ca, không thể do dự nữa. A Tuấn, vị này vĩnh viễn thờ phụng số liệu cùng sát xuất tài vụ tổng thanh tra, cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc. Tay của hắn đặt tại cái kia phần Điện Khuê thủ hạ quyền thủ mong muốn quy hàng trên tình báo. Đây là cơ hội trời cho. Chỉ cần chúng ta ổn định, cùng mấy cái kia quyền thủ nội ứng ngoại hợp, không ra ba ngày, Điện Khuê liền sẽ không chiến tự tan. Thiết huyết quyền quán, dễ như trở bàn tay. Cái này mới là chúng ta trước mắt, nguy hiểm thấp nhất, ích lợi cao nhất lựa chọn. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. A Hổ một bàn tay, hung hăng đập vào trên mặt bàn, chấn động đến chén trà nhảy loạn. Hắn chỉ vào một phần khác, cái kia trương từ Ma Cao chuyển về, chữ viết mấy tình báo. Phía trên này viết chính là cái gì, ngươi không thấy sao? Là Hạo Nam ca. Hạo Nam ca gặp nguy hiểm. Lúc trước Tịnh Khôn đến vây phồn hoa đường phố, là ai mẹ hắn dẫn người tới cứu chúng ta? A Hổ con mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ rực. Hiện tại hắn gặp nạn, chúng ta vì một cái phá quyền quán, trơ mắt nhìn xem hắn đi chết. Cái này mẹ hắn tính cái gì anh em? Mãng phu. A Tuấn cũng nổi giận, nâng đỡ mắt kính, trên tấm kính phản xạ băng lanh ánh đèn, chúng ta bây giờ đi Ma Cao, chưa quen cuộc sống nơi đây, liền Tịnh Khôn bấy dập là cái gì cũng không biết, làm sao cứu? Đây là đi chịu chết. Chịu chết, cũng so là một cái vong ân phụ nghĩa khôn kiếp mạnh mẽ. Ngươi, mắt thấy một trận nội bộ cãi lộn liền muốn bạo phát, đều im ngay. Lâm Hạo thanh âm không lớn, lại giống một thanh vô hình búa tạ, trong nháy mắt làm cho cả gian phòng yên tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi từ trên ghế đứng lên, hắn đi tới bên tường khối kia to lớn đồ trắng trước. Đồ trắng bên trên còn lưu lại lần trước phân tích Tịnh Khôn cùng Điện Khuê vết tích. Lâm Hạo cầm bút lên, hắn không có lau cũ vết tích, mà là tại chúng ta cái này đại biểu cho mình đoàn đội vòng tròn bên trên vẽ ra hai đầu thô trọng chỉ hướng phương hướng khác nhau mũi tên. Một đầu chỉ hướng đại biểu cho thiết huyết quyền quán khối lập phương, một cái khác đầu chỉ hướng đại biểu cho Ma Cao vẽ lấy một cái to lớn dấu chấm hỏi vòng tròn. A Tuấn cùng A Hổ đều trầm mặc nhìn xem, bọn hắn biết đây là mỗi người bọn họ lựa chọn. Sau đó bọn hắn thấy được để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Lâm Hạo tại ngắn ngủi dừng lại về sau, dùng trong tay bút vẽ ra đầu thứ ba, cũng là điên cuồng nhất một đầu dây. Đường tuyến kia từ điểm xuất phát cường ngạnh bá đạo, đem thiết huyết quyền quán cùng Ma Cao hai cái này nguyên bản không chút nào có liên quan với nhau điểm nốt lại cùng một cái càng lớn vòng tròn bên trong. Hắn xoay người nhìn xem hắn đám kia đã triệt để ngây dại bọn thuộc hạ. Trẻ con mới làm lựa chọn. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại tràn đầy không thể nghi ngờ đến cuồng. Ta, hai cái đều muốn. Chúng ta không có thời gian. Tịnh Khôn âm mưu lúc nào cũng có thể phát động. Ta không có khả năng mang theo thiết huyết quyền quán cái này to lớn phía sau hai hoàng ẩm, đi Ma Cao đánh một trận tiền đồ chưa biết cầm. Cho nên, trong mắt Lâm Hạo, giấy lên như là liệt hỏa quan mang. Cùng nó bị động chờ đợi một tháng, không bằng ngay tại đêm nay, đem tất cả mâu thuẫn, duy nhất một lần, bày ở trên mặt bàn giải quyết. Chúng ta chủ động, đem quyết đấu ngày, sớm đến. Trời tối ngày mai. Nửa giờ sau, từng đạo chỉ lệnh, như là tinh mật nhất bánh răng, từ căn này nho nhỏ trong văn phòng, phi tốc truyền ra ngoài, kéo theo lấy toàn bộ cổ rễ bầy bay thế giới dưới đất, cũng bắt đầu lặng yên vận chuyển. Khi ốm, lập tức đi hồi phục cái kia chút muốn quy hàng quyền thủ, nói cho bọn họ, ta Lâm Hạo, chỉ cần anh em, không cần cỏ đầu tường. Đêm mai, liền là bọn hắn lựa chọn mình tương lai thời điểm. A Tuấn, khởi động chúng ta tất cả mạng lưới tình báo, không tiếc bất cứ giá nào, tra cho ta rõ ràng, Tình Khôn tại Ma Cao, đến cùng bố trí xuống cái gì cùng. A Hổ, đi, thay ta cho Điệp Quê, hạ chiến thư. A Hổ cầm một chương Lâm Hạo tự tay viết giấy tuyên, đi ra văn phòng. Trên tờ giấy kia, không có dư thừa nói nhảm, chỉ có một nhóm dùng bút lông viết, tràn đầy phách lối cùng bá đạo chữ. Anh em của ta gặp nạn, ta Lâm Hạo thời gian đang gấp. Người ta ở giữa, hòa hay chiến, sáng tỏ được đoạn. Đêm, sâu, thủ hạ, đều đi vì trận kia sắp đến, điên cuồng chiến tranh, mà riêng phần mình hối hả. Lâm Hạo, thì đem mình, một thân một mình, nhốt vào Trần Hạo Nam cho hắn mượn cái kia đen nhánh nhà kho. Hắn biết, lưu cho hắn thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng 24 giờ. Hắn muốn tại trong 24 giờ, đem trạng thái của mình, tăng lên tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Hắn mở ra hệ thống bảng, nhìn xem mình cái kia thông qua hơn một tháng tích lũy, và mấy lần liều mạng tranh đấu, mới để giành được đến, chọn vẹn 1.300 điểm tự hạn chế. Hắn, lần thứ nhất, lựa chọn tiêu xài. Hệ thống, tiêu hao 500 điểm. Cho ta tiến hành một lần tầng sâu nhất tế bào chữa trị. Đem thân thể ta tất cả ám thương, toàn bộ thanh trừ. Thu được chỉ lệnh, chiều sâu tế bào chữa trị khởi động. Hệ thống, tiêu hao 500 điểm. Cho ta tiến hành một lần tạm thời kích phát tiềm năng. Đem ta 5 duy thuộc tính, trong tương lai trong 24 giờ, cưỡng F10. Thu được chỉ lệnh, kích phát tiềm năng khởi động. Làm xong đây hết thảy, hắn bấm A Diêm điện thoại. Đêm nay, ta không ngủ được. Ngươi đến, đánh chết ta. Trong kho hàng, một trận từ trước tới nay, điên cùng nhất, cực hạn nhất tự hạn chế huấn luyện, bắt đầu. Lâm Hạo, không tránh không né, không ngủ không nghỉ, một lần lại một lần, phóng tới cái kia như là ma thần nam nhân. Ngã xuống, bò lên, lại rót dưới, lại bò lên. Xương cốt của hắn tại kêu rên, cơ bắp tại xé rách, ý chí đang tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bị một lần lại một lần cưỡng ép gây dựng lại. Ken, ngươi đang tiến hành một lần siêu phụ tải cực hạn nghiền ép thức tự hạn chế huấn luyện, thân thể của ngươi cùng ý chí đang tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ gây dựng lại. Ý chí độ thuần thục 10, quân dụng chém giết thuật độ thuần thục 30, điểm tự hạn chế 50. Ngày hôm sau chạm vào tối, quyết đấu bắt đầu trước. Lâm Hạo kéo lấy một thân mới tinh vết thương, cùng một đôi sáng đến dọa người con mắt, đi ra nhà kho. Khi ốm, ngay mặt sắt trắng bệch, chờ ở cửa ra vào. Hắn mang đến hai phần cuối cùng tình báo. Hắn đem một chương giấy tuyên đưa cho Lâm Hạo. Phía trên chỉ có một cái dùng máu tươi viết xuống, giữ tờ chữ: Chiến. Đây là Điện Quê hồi phục. Cùng lúc đó, hắn đem một phần khác mới vừa từ Ma Cao bản phát tới, nhận thức cực thấp ảnh chụp, cùng một đoạn mã hóa chữ viết tình báo, đưa cho Lâm Hạo, sắc mặt là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hạo ca, Ma Cao bên kia cũng xảy ra chuyện. Lâm Hạo tiếp qua ảnh chụp. Trên tấm ảnh, đèn đuốc sáng trưng hoàng gia số 1 sòng bạc VIP trong sảnh, Trần Hạo Nam chính vẻ mặt tươi cười, đem một sấp thật dày thẻ đánh bạc đẩy lên chiếu bạc trung ương. Bên cạnh hắn, ngồi mấy cái hắn mang đến, vẫn chưa hay biết gì anh em, mà đang đánh cược bàn đối diện, cùng chung quanh trên ghế salon, ngồi mấy cái người. Lâm Hạo con ngươi, trong nháy mắt co vào, bởi vì hắn nhận ra trong đó hai cái người. Một cái, là Tịnh Côn thủ hạ, am hiểu nhất làm cục ngựa đầu đàn Tâm Phúc, mà đổi thành một cái, chính mỉm cười ngồi tại chủ vị, cùng Trần Hạo Nam đánh cược, rõ ràng là Đông Tinh xã 12 đường chủ một trong, lấy âm hiểm xảo trá lấy xưng khẩu Phật tâm xà. Hồng hứng người, cùng Đông Tinh người, vậy mà, như nhiều năm bạn cũng như thế, ngồi ở cùng một chương trên chiếu bạc. Mà mục tiêu của bọn hắn đều là còn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Trần Hạo Nam. Dưới tấm ảnh mặt là tuyến nhân liều chết truyền về, cuối cùng một đoạn văn, Tịnh Khôn cấu kết Đông Tinh, khẩu Phật tâm xà tự mình tiết tháo bản, 14 sẽ dốc toàn lực phối hợp, mục tiêu Hạo Nam, vu oan giá họa. Lâm Hạo cầm cái kia trương hơi mỏng ảnh chụp, tay lại cảm giác có nặng ngàn cân. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân của hắn tấm bay thẳng đỉnh đầu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Tịnh Khôn toàn bộ kế hoạch. Đây cũng không phải là trong xa đoàn đấu, đây là phản đồ. Tịnh Khôn vì vận ngã đại lão bê, vì cướp đoạt cổ rễ bấy bay quyền kế thừa, vậy mà không tiếc cấu kết toàn bộ Hồng Hưng xã tử địch. Đông Tinh, hắn muốn căn bản không phải vô cùng đơn giản giết chết Trần Hạo Nam. Hắn muốn thiết một cái bẫy để Trần Hạo Nam tại Ma Cao cùng Đông Tinh người ngoài ý muốn phát sinh sống mái với nhau, cũng thất thủ giết chết khẩu Phật tâm xà thủ hạ cái nào đó nhân vật trọng yếu, từ đó dẫn bạo Hồng Hưng cùng Đông Tinh chiến tranh toàn diện. Đến lúc đó, hắn Tịnh Khôn liền có thể lấy đem tất cả bước lên kết thúc chiến tranh tội danh đều đẩy lên đại lão bê cùng Trần Hạo Nam trên đầu, lại lấy vì xã đoàn báo thù danh nghĩa, danh chính ngôn thuận cướp đoạt toàn bộ cổ rễ bẫy bay quyền khống chế. Một cục đá hạ ba con chim, âm tàn đến cực điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 35, ta là đạo. Chương 35, ta là đạo. Đêm, bến tàu Tây Hoàn, Thiết Huyết Quyền Quán. Nơi này hóa thành một tòa nguyên thủy nhất, cũng cùng nhiệt nhất dồn đấu thú trường. Không khí là nóng hổi. Mấy trăm tên giang hồ hảo hán hô hấp, hội tụ thành một cỗ hơi nóng hầm hập, hỗn hợp có mồ hôi, mùi thuốc lá cùng ạ rện lìn hương vị, làm cho cả không gian đều phảng phất tại thiêu đốt. Người đông nghìn nghịt, càng đảo thế giới dưới đất tất cả nhân vật có mặt mũi, cơ hồ đều đến đông đủ. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở đây trong đất, tòa kia như là chó cùng rứt dậu bắt rác lồng sắt phía trên. Tối nay, bọn hắn đem chứng kiến một trận đã sớm bị tiên đoán kết cục, công khai tử hình. Tĩnh Côn, vậy vậy ngồi tại hàng thứ nhất vị trí trung tâm. Hắn thậm chí mở một bình 582 là phim, trái ôm phải ấp, trên mặt mang mèo vờn chuột, đủ cười tàn nhẫn. Hắn thấy, Lâm Hạo sinh mệnh đã tiến vào đến ngược. Mà tại đám người phía sau cùng, A Hổ, A Tuấn, Tảng Đá, Khỉ Ốm, tất cả Lâm Hạo hạch tâm thủ hạ đều siết chặt nắm đấm, khẩn trương đến liền hô hấp đều đã đình trệ. Phía sau của bọn hắn là toàn bộ cổ rễ bảy bay đường cầu, tất cả có thể điều động nhân mã. Bọn hắn không phải đến xem trò vui, bọn hắn là đến chuẩn bị tùy thời xông đi vào cướp người. Dù là đoạt ra đi là một cô thi thể. Keng, một tiếng chói tai trùng vang như là kinh lôi nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Lồng sắt mở ra, Điện Khuê trần trụi cái kia thân như là sắt thép đổ bê tông thân trên chấm rãi đi vào. Hắn liền là tòa này tu la trận vương. Một bên khác, Lâm Hạo cũng cởi bỏ mặc áo. Hắn cái kia cũng không khoa trương, nhưng lại tràn đầy hình dọn nước lực bộc phát cơ bắp bên trên, hiện đầy một tháng qua mới thêm, còn chưa hoàn toàn biến mất vết thương. Đó là địa ngục lạc ấn. Hắn bình tĩnh đi vào lồng sắt, đứng ở Điện Khuê đối diện. Không có trọng tài, không có quy tắc. Làm cửa lồng khóa lại một khắc này, trận này muôn người chú ý Thiên Vương sân chiến chính thức bắt đầu. Chiến. Điện Khuê trong miệng bắn ra như là dã thú gào thét. Hắn toàn bộ người như là một đầu bị triệt để chọc giận tiền sử bạo long, mang theo một cỗ không thể nổi, nghiền ép hết thể thế hướng về Lâm Hạo, phát động cuồng bạo nhất công kích. Nhanh, quá nhanh. Lâm Hạo con người co rút lại thành nguy hiểm nhất châm mang trạng. Hắn đem một tháng qua tất cả địa ngục huấn luyện thành quả đều nghiền ép đến cực hạn. Né tránh, đón đỡ, giảm bất lực. Nhưng mà tại Điện Khuê cái kia lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ trước mặt, hắn hết thể kỹ xảo đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Phanh, quyền thứ nhất. Lâm Hạo hai tay giao nhau đón đỡ, lại cảm giác mình giống như là bị một cỗ cao tốc chạy xe tải chính diện đụng trúng. Toàn bộ người không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trùng điệp đâm vào lồng sắt lưới sắt bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phúc. Một ngụm máu tươi từ miệng của hắn bên trong cuồn cuộn mà ra. Thật mạnh, mạnh đến không nói đạo lý. Cái này liền là song hoa hồng côn chân chính thực lực sao? Toàn trường bạo phát ra một trận như núi kêu biển gầm kêu lên cùng lớn tiếng khen hay. Tịnh Khôn càng là đắc ý, đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Điện Khuê không có cho Lâm Hạo bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn như là giỏi trong xương, lần nữa lấn người mà lên. Như mưa to nằm đấm, núi lở đá kích, trong nháy mắt liền đem Lâm Hạo bao phủ hoàn toàn. Lâm Hạo tựa như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, bị cái kia kinh khủng thế công đánh cho liên tục bại lui, không có sức đánh trả. Xương cốt của hắn tại tiêu rên, cơ thể của hắn tại xé rách. Hắn có thể làm chỉ có nương tựa theo cái kia siêu việt người thường ý chí lực cùng cái kia sớm đã thiên truy bách luyện thân thể, tại Điện Khuê cái kia mưa to gió lớn trong công kích tương ngạnh chống đỡ lấy. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể làm cho hắn lật bàn duy nhất cơ hội. Rốt cục tại một lần mãnh liệt đối bính bên trong, Lâm Hạo bị Điện Khuê một cái nặng chân hung hăng quét trúng ngực. Ngực của hắn xương phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, toàn bộ người lần nữa bay rớt ra ngoài, nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ lồng sắt. Kết thúc. Trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra ý nghĩ này. Điện Khuê cũng chậm rãi đi hướng cái kia đã bất lực tái chiến người trẻ tuổi. Hắn giơ lên mình cái kia như là chủ y sắt nằm đấm, chuẩn bị cho cuối cùng kết thúc một kích. Nhưng mà ngay một khắc này, cái kia nửa quỳ trong vũng máu nam nhân lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt của hắn không có tuyệt vọng, không có sợ hãi, chỉ có một vòng gần như điên cuồng dáng tươi cười. Thông thường thủ đoạn đã vô dụng, như vậy liền dùng khắc thường. Hệ thống, lão tử đem tất cả bảo đều đặt ở cái này một đợt, cho lão tử bảo. Hệ thống, hắn ở trong lòng phát ra khàn giọng nhưng lại tràn đầy vô tận chiến ý gào thét. Khởi động, ạ rèn lìn bạo phát. Keng, kiểm tra đến chủ ký sinh các dấu hiệu sống gần như cực hạn, chủ động kích hoạt át chủ bài kỹ năng. Ạ rèn lìn bạo phát, sơ cấp, khởi động. Vâng, một cú cuồng bạo đến cực hạn, nóng rực năng lượng như là núi lửa bạo phát, trong nháy mắt từ Lâm Hạo nơi tim quét sạch toàn thân. Máu của hắn đang tiêu đốt, cơ thể của hắn tại bành trướng. Hắn cặp kia bởi vì mất máu mà có chút tan rã con mắt, trong nháy mắt bị một cỗ sáng chói đến cực hạn, màu vàng ánh sáng thay thế. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, đang gầm thét. Lực lượng, trước đó chưa từng có lực lượng. Lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, cảm giác đau, che đậy. Điện Khuê cái kia chí mạng nằm đấm đã gần trong gang tấc. Nhưng giờ phút này, tại Lâm Hạo cái kia bị ạ diện lịn ra tốc vô số lần trong tầm mắt, cái kia đòn công kích chí mạng lại trở nên như là chậm như ốc sên, chậm chạp. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Tại toàn trường cái kia không thể tưởng tượng nổi, như là gặp quỷ trong ánh mắt. Hắn vậy mà dùng bàn tay của mình vững vàng tiếp nhận Điện Khuê cái kia đủ để đánh chết một con trâu, lôi đỉnh vạn quân một quyền. Toàn bộ quyền quán tại thời khắc này tiến tĩnh như chết. Tịnh Khôn cái kia đang chuẩn bị chúc mừng dáng tươi cười triệt để ngưng kết trên mặt. Hiện tại Lâm Hạo chậm rãi từ dưới đất đứng lên, thanh âm của hắn bởi vì cái kia cố cùng bạo năng lượng dốc vào mà trở nên có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy không thể địch nổi bá khí. Đến phía ta, hắn động, nhanh đến cực hạn. Hắn toàn bộ người hóa thành một đạo màu vàng tia chớp, lần thứ nhất hướng về cái kia như là ma thần nam nhân phát động chủ động, hung hãn không sợ chết, phản công kích. Quyền, khuỷu tay, đầu gối, dựa vào. Hắn đem từ A Diêm nơi đó học được tất cả kỹ thuật giết người, cùng mình cái kia cố tạm thời thu hoạch được lực lượng của bạo, hòa mỹ, dung hợp ở cùng nhau. Đây là một trận chỉ có 30 giây đánh cược. Hắn muốn tại trong vòng 30 giây kết thúc trận chiến đấu này. Phanh, phanh, phanh. Lồng sắt bên trong, hai đạo bóng dáng hóa thành hai đạo không cách nào dùng mắt thường bắt tia chớp, điên cuồng đánh vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra như là nổi trống trầm đủ. Nhưng mà 30 giây thời gian đối với Điện Khuê dạng này cường giả tới nói vẫn là quá dài. Tại ban đầu chấn kinh về sau, hắn nương tựa theo mình cái kia kinh khủng bản năng chiến đấu, vậy mà dần dần ổn định trận cước. Lâm Hạo có thể cảm giác được trong cơ thể mình cái kia cố bạo phát tính lực lượng đang tại phi tốc biến mất, chỉ còn lại có một lần cuối cùng xuất thủ cơ hội. Hắn trong mắt hiện lên một chút đoạn tuyệt, lấy mạng đổi mệnh. Hắn cố ý bán ra một sơ hở. Điển Khuê quả nhiên mắc lửa, một cái trọng quyền hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Phúc. Lâm Hạo trong miệng lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, trước ngực sương sườn triệt để vỡ vụn. Nhưng hắn cũng mượn cố lực lượng này đổi lấy một cái tuyệt đối không khoảng cách tiếp xúc cơ hội. Hắn cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng trong mắt hiện lên vô số dòng số liệu, cuối cùng đem mình tất cả ý chí, lực lượng, sát ý, toàn bộ đều hội tụ tại mình một kích cuối cùng phía trên. Bắt cực tiếp sơn áo. Ken. Tại sinh tử quyết chiến bên trong, ngươi siêu việt cực hạn, đem tất cả kỹ xảo cùng ý chí dung hợp thành một kích chí mạng. Quân dụng chém giết thuật đẳng cấp tăng lên. Điển Khuê thân thể cao lớn, như là bị công thành truy chính diện đánh trúng, ở vang ngã xuống đất. Lâm Hạo cũng bởi vì kiệt lực cùng suy yếu trạng thái giáng lâm, cũng nhịn không được nữa, nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ lồng sắt. Hắn thắng, thắng thảm. Hắn thắng được Điển Khuê tôn trọng, cũng thắng được toàn bộ thiết huyết quyền quán. Nhưng hắn không có thời gian đi hưởng thụ thắng lợi. Hắn kéo lấy trọng thương thân thể, tại toàn trường cái kia chấn kinh đến cực hạn trong ánh mắt, từng bước một đi ra lồng sắt. Hắn đôi sớm đã chờ bên ngoài tảng đá cùng kỳ ốm, dùng một loại khàn giọng nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, hạ kế tiếp mệnh lệnh. Đi bến tàu, đi Macao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 36, vượt sông. Chương 36, vượt sông. Dưới bóng đêm Victoria cảng, đèn đuốc sáng chói như là vỏ nát tinh hà, phản chiếu tại mặt biển đen nhánh bên trên. Kết nối cảng đảo cùng Las Vegas ma các trên bến tàu, tiếng người huyên náo, hỗn tạp du khách huyên náo, bán hàng rong giao hàng, cùng đêm khuya gió biển cái kia đặc biệt tanh nồng khí tức. Nhưng giờ phút này, tại Lâm Hạo cùng hắn thủ hạ đám người này trong mắt, mảnh này phồn hoa lại tràn đầy túc sát hàn ý, lái hướng ma cao mặt ban tàu thủy, đang tại kéo vang cuối cùng, kéo dài mà ngột ngạt coi hơi. Lâm Hạo tại tảng đá cùng khỉ ốm nâng đỡ, đang chuẩn bị lên thuyền. Hắn mỗi một bước đều đi được dị thường gian nan. Cung Điển Khuê tử chiến chịu đựng trọng thương, xa so với nhìn bề ngoài còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Ngực mỗi một lần chập trùng đều dẫn động tới đứt gãy xương sườn, truyền đến từng trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Cánh tay trái vết thương chỉ là tại trong phòng khám làm khẩn cấp khâu lại, giờ phút này máu tươi đã lần nữa đem cái kia thật dày băng vải nhuộm dần thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm. Hắn cái kia bởi vì adrenaline bạo phát, sau di chứng cùng mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệnh, tại bến tàu cái kia lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn có vẻ hơi dọa người, như là một cái sắp đạp vào hoàng tuyển lộ u hồn. Hạo ca, nếu không chúng ta chờ một chút đi. Khi ốm nhìn xem Lâm Hạo cái kia cơ hồ không có một tia huyết sắc bờ môi, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngài cái dạng này đừng nói đi cứu người, có thể hay không chống đến Macao đều là cái vấn đề à. Ý miệng Lâm Hạo thanh âm khàn giọng lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn biết thân thể của mình đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng hắn cũng biết hắn đến chậm một phút đồng hồ, Trần Hạo Nam liền nhiều một điểm nguy hiểm. Đúng lúc này, một cái cao lớn mà trầm mặc bóng dáng như là không có trọng lượng cái bóng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, ngăn cản đường đi. Là Điền Quê. Tảng đá cùng A Hổ đám người trong nháy mắt như gặp kẻ địch mạnh, vô ý thức liền đem Lâm Hạo bảo hộ ở sau lưng, vũ khí trong tay như ẩn như hiện. Điển Khuê đổi lại một thân sạch sẽ màu đen trang phục, nhưng hắn trên thân cái kia cố như là như thực chất sắc khí lại không chút nào giảm. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, chung quanh cái kia chút ồn ào du khách đều phảng phất cảm thấy cái gì không tự giác, vì hắn tránh ra một mảnh khu vực chân không. Hắn không có nhìn người khác, ánh mắt của hắn chỉ là rơi vào trên thân Lâm Hạo. Ngươi thắng. Điển Khuê mở miệng, thanh âm khàn khàn giống như là hai khối dị sét miếng sắt tại ma sát. Lâm Hạo nhìn xem hắn, không nói gì, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Nhưng là Điển Khuê ánh mắt quét qua Lâm Hạo đầu kia còn tại rướm máu cánh tay, cùng hắn cái kia sắc mặt tái nhợt, ngươi bây giờ cái dạng này đi Macao, muốn đi chịu chết. Đó là chuyện của ta. Lâm Hạo bình tĩnh trả lời. Điển Khuê trầm mặc. Hắn trầm mặc, nhìn trước mắt cái này, vừa mới tự tay đem mình đánh bại, giờ phút này nhưng lại muốn đi vì một cái khác anh em mà đạp vào hắn phải chết con đường người trẻ tuổi. Hắn viên kia đã sớm bị đóng băng 7 năm lòng võ giả, tại thời khắc này, bị hung hăng xúc động. Hắn nằm tại lồng sắt trên sàn nhà cái kia vài phút, suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhớ tới Chu Báo bọn hắn mà nói, nhớ tới đại ca của mình Lê Hùng nhắc nhở. Hắn đột nhiên phát hiện, mình 7 năm qua cái gọi là thủ hộ là như vậy nhỏ hẹp cùng bất lực. Hắn chỉ có thể trông coi một cái không ngừng thua thiệt tiền cũ vào bọc, nhìn xem các anh em, một ngày so một ngày xa xút. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù dùng chính là hắn nhất khinh bị đầu góc buôn bán lại chân chính, tại vì cái kia chút bị lãng quên các anh em, tìm kiếm một đầu có thể sống sót, có thể sống được có tôn nghiêm đường. Trong đầu của hắn, thậm chí nổi lên 7 năm trước, Lê Hùng vì bảo hộ xã đoàn, một thân một mình, đi hướng xe cảnh sát lúc bóng lưng. Cái kia phần đoạn tuyệt, cái kia phần vì anh em hai chữ, có thể đánh cược hết thể đi cùng. Vậy mà, cùng người trẻ tuổi trước mắt này bóng dáng, chấm dãi, trùng hợp. Ai, mới càng xứng với đạo nghĩa hai chữ này. Điển Khuê chấm dãi, phun ra một hơi. Lê Hùng đại ca quý củ, có ân tất báo. Ngươi vì những lao huynh đệ kia nhóm làm việc, tính một phần ân. Ngươi tại lồng sắt bên trong, không có phế bỏ chân của ta, cũng coi như một phần ân. Hắn nhìn xem Lâm Hạo, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu, nói ra. Cho nên, mệnh của ngươi, hiện tại, về ta quản. Nói xong, hắn không còn cho Lâm Hạo bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội, trực tiếp, quay người, cái thứ nhất, đi lên cái kia tao độ luân cầu thang bên sườn thuyền. Tảng đá cùng A Hổ đám người, hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được khó có thể tin mừng như điên. Điền Khuê, cái kia như là ma thần song hoa hồng côn, hiện tại, là minh hữu của bọn hắn. Tàu thủy, chậm rãi lái rời cảng đảo. Trong khoang thuyền, bầu không khí, kiềm chế mà quỷ dị. Lâm Hạo bởi vì mất máu quá nhiều cùng suy yếu trạng thái song trọng tra tấn, ý thức đều đã bắt đầu có chút mơ hồ. Tảng đá cùng A Hổ như là hai tôn môn thần, một trái một phải, canh giữ ở bên cạnh hắn. Khi ốm thì gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không biết nên làm gì. A đúng lúc này, Lâm Hạo trong đầu hệ thống bảng lại không đúng lúc bắn ra một đầu để chính hắn đều muốn chửi má nó nhắc nhở. Nhiệm vụ cưỡng chế dưỡng sinh, kiểm tra đến chủ ký sinh các dấu hiệu sống hỗn loạn, cơ quan nội tạng bị hao tổn. Mời tại một giờ bên trong uống xong một chén không thua kém 50 độ C nước nóng, cũng hoàn thành 15 phút minh tưởng thức hô hấp, lấy ổn định tương thế. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm tự hạn chế 5, thể chất tốc độ khôi phục tạm thời 10. Cỏ. Muốn hay không như thế quân A, hệ thống đại ca. Ta đều nhanh treo, ngươi còn bức ta làm dưỡng sinh cờ tờ y. Đây quả thực so kiếp trước cái kia mỗi ngày để cho ta 996 lòng dạ hiểm độc lão bản, còn muốn không nhân tính. Trong lòng Lâm Hạo, bất lực châm chọc lấy. Nhưng cái kia tốc độ khôi phục 10 ban thưởng, nhưng lại giống như là một liều thuốc trợ tim, để hắn không thể không miễn cưỡng lên tinh thần. Hắn dùng suy yếu thanh âm, đối Khỉ Ốm, hạ một cái để tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng mệnh lệnh. Khỉ Ốm, đi, tìm cho ta một chén. Nước nóng đến. Nước nóng. Khỉ Ốm sửng sốt, Hạo ca, ngươi bây giờ mất máu quá nhiều, hẳn là uống chút nước trẻ bổ sung năng lượng à. 50 độ trở lên nước nóng. Lâm Hạo dùng hết khí lực, bổ sung một câu, phải nhanh. Thế là, ở này chiếc chính cao tốc lái về phía sinh tử chiến trận tàu thủy bên trên, xuất hiện cực kỳ buồn cười một màn. Khỉ Ốm, cái này trên giang hồ lấy cơ trí xương tình báo chuyên gia, chính đầy đầu mồ hôi, cùng trên thuyền một cái còn buồn ngủ nhân viên phục vụ, vì nước sôi nhiệt độ vấn đề mà tranh luận không ngớt. Mỹ nhân, van cầu ngươi, ta đại lao thật sắp không được, bác sĩ phân phó, nhất định phải uống nước nóng. Ai nha, tiên sinh, nước nóng cơ thật hỏng rồi. Chỉ có nước đá. Khi ốm không cách nào, chỉ có thể cắn răng, từ trong ngực móc ra 500 khối tiền, kín đáo đưa cho nhân viên phục vụ. Mỹ nhân, giúp đỡ chút. Đây là tiền trả nước. Đi các ngươi thuyền viên phòng nghỉ, dùng nhiệt điện ấm, giúp ta đốt một bình, coi như ta và ngươi. Tại tiền tài ma lực dưới, nhân viên phục vụ rốt cục không tình nguyện, đi nghĩ một chút biện pháp. Tảng đá, cái này có thể một quyền đấm chết châu trắng hán, chính cẩn thận từng ly từng tí, vương lấy một cái thật vất vả mới chịu đến chén lên giấy, không ngừng dùng miệng, thổi bên trong nóng hổi nước sôi, ý đồ để nó xuống đến không nóng miệng nhưng lại cao hơn 50 độ huyền học nhiệt độ. A Hổ thì tại một bên, lo lắng dùng ngón tay của mình, thỉnh thoảng đi thử một chút nhiệt độ nước, vọng đến mình nhe răng trợn mắt. Mà Lâm Hạo, cái này toàn thân đẫm máu, vừa mới đánh thắng một trận Thiên Vương Sơn chiến xã đoàn tân quý, đang bị bọn hắn giống hầu hạ triệu chứng nặng bệnh nhân như thế, chờ đợi ly tiêu cứu mạng nước nóng. Trong góc, một mực nhắm mắt dưỡng thần Điện Khuê, chấm dãi, mở mắt. Hắn nhìn trước mắt cái này hoang đường mà chân thật một màn, cái kia trương như là vạn năm núi băng trên mặt, lần thứ nhất lộ ra ta là ai, ta ở đâu, ta theo một đám cái quái gì hoang mang biểu lộ. Hắn thậm chí bắt đầu dùng hắn bộ kia võ học lý luận đến phân tích trước mắt này quỷ dị cảnh tượng. Chẳng lẽ đây là một loại nào đó hắn chỗ môn phái đặc biệt chữa thương bí pháp, lấy nước nóng kích phát trong cơ thể dương khí, lại phối hợp minh tưởng chữa trị nội phủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 37, hoàng gia số 1. Chương 37, hoàng gia số 1. Tàu thủy cập bờ, tiếng còi hơi kéo dài mà ngột ngạt. Lâm Hạo tại tảng đá cùng Điện Khuê một trái một phải hộ vệ dưới, cái thứ nhất đi xuống cầu thang bên sân thuyền. Một cố cùng cảng đảo hoàn toàn khác biệt, càng thêm mà bước, cũng càng thêm xa hoa lãng phí khí tức, đập vào mặt. Trong không khí tràn ngập nước biển, bộ nước đồ ăn đặc thù dầu ô liu cùng hương liệu hương vị, cùng tiền tài cái kiếp như có như không, dù nhân đoạn lạc hơi tiền bị. Hai bên đường phố là tràn đầy Nam Âu phong tình, vàng nhạt cùng bột chơi ở giữa bộ thức kiến trúc, cùng cái kia chút dấu ở ngõ hẻm làm chỗ sâu, tràn đầy sinh hoạt khí tức tiểu Trung Quốc cổng chào, hình thành một loại màu sắc sặc sỡ, kỳ dị hài hòa. Lâm Hạo đạp vào mảnh này thổ địa trong nháy mắt, bởi vì trọng thương cùng trạng thái hư nhược mà có chút lạnh thân thể, tựa hồ cảm thấy tòa thành thị này mạch đập phía dưới, cái kia cố vĩnh viễn không thôi, tham lam cô nóng. Hắn không thích nơi này. Nửa giờ sau, Ma Cao bên trong cảng, một nhà liên chiêu bài đều nhanh muốn đến rơi xuống, tràn đầy mùi nấm mốc cũ nát trong tân quán. Nơi này là Khỉ Ốm sớm an bài tốt, bọn hắn ở trong thành phố này duy nhất cứ điểm. Gian phòng nhỏ hẹp, trên vách tường tràn đầy nước động choáng mở bản đồ, trong không khí phiêu tán một cô vĩnh viễn cũng tán không đi, giá rẻ mùi thơm hoa cỏ cùng mùi nấm mốc hỗn hợp hương vị. Ngoài cửa sổ, liền là ma cao nổi danh nhất, như là bất dạ thành đèn đuốc sáng trưng sòng bạc đại đạo. Cái tiết như là hải thị thận lâu sáng chói đèn nấu lửa, cùng căn này cũ nát trong tân quán lờ mờ, hình thành nhất châm biếm so sánh. Hạo ca, tuyến nhân cuối cùng phát tới tin tức, giải mã đi ra. Khi ống đem một chương bởi vì khẩn trương mà bị tay mồ hôi thấm ướt tờ giấy, đưa cho Lâm Hạo. Phía trên chỉ có một chuỗi số lượng cùng mấy cái ký hiệu. Lâm Hạo nhìn xem này chuỗi nhìn như không có chút ý nghĩa nào luận mã, đại não lại tại phi tốc vận chuyển. Đây là hắn cùng tuyến nhân đã sớm ước định cẩn thận, nguyên thủy nhất mã hóa phương thức. Lấy một bản đặc biệt năm thi đấu mạ nổ màn báo số trang, được số lượng từ với tư cách quyền mật mã. Mấy phút đồng hồ sau, này chuỗi luận mã tại hắn sổ ghi chép bên trên bị trở lại như cũ thành rõ ràng chữ viết. Hoàng gia số 1 sòng bạc, đế vương sảnh. Lâm Hạo đem mấy chữ này trùng điệp viết tại trên tường một trường cũ nát ma cấp trên bản đồ. Khi ống hắn hạ đến ma cấp sau đạo thứ nhất chỉ lệnh, vận dụng chúng ta tất cả quan hệ cùng tài chính, ta muốn tại trong vòng nửa canh giờ viết nhà này sòng bạc tất cả bối cảnh, càng kỹ càng càng tốt. Rõ ràng. Khi ống lập tức như là mũi tên biến mất ở ngoài cửa. Nửa giờ sau, khi ống trở về, hắn giống như là mới từ trong nước đá vớt đi ra như thế, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt mang theo một loại hỗn tạp sợ hãi cùng tuyệt vọng trắng bệnh, phảng phất vừa mới từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Hạo ca, thanh âm của hắn đều đang phát run. Cha được. Cái kia hoàng gia số 1, chúng ta không thể chơi vào. Khi ống run rẩy, giảng thuật hắn kinh lịch vừa rồi. Hắn thông qua một cái tại cảng đảo lúc liền nhận biết, chuyên môn làm màu xám sinh ý lao quan hệ, tìm được ma cao bản địa một cái tình báo con buôn. Đó là một cái dấu ở sòng bạc sau ngõ hẻm, chuyên môn dựa vào buôn bán tình báo cùng bí mật mà sống chỗ đất. Làm khi ống đưa ra muốn mua hoàng gia số 1 tình báo lúc, cái kia chỗ đất nhìn hắn ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái đã dự định ngày hôm sau đầu để tin tức vị trí người chết. Khi ống đem 50.000 khối phí bịt miệng đập vào trên bàn, cái kia chỗ đất mới dùng một loại thương hại giọng điệu nói cho hắn biết một câu. Cái kia nhà sòng bạc lão bản gọi là Xin. Nghe được cái này tên, trong phòng A Hổ cùng Khỉ ống còn một mặt mở mịt, nhưng một mực trầm mặc ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần điện quê, cặp kia như là giếng cổ không lên gợn sóng con mắt lại đung nhiên mở ra. Trong mắt của hắn lần thứ nhất lộ ra như là đối mặt lực lượng ngang nhau đối thủ lúc loại kia vô cùng vẻ mặt nghiêm trọng. Tảng đá cũng như mày, hiển nhiên hắn cũng nghe nói qua cái này tên như sấm bên tai. A Hổ nhịn không được hỏi, Hợp Xin rất biết đánh nhau sao? So Điền Khuê đại ca còn lợi hại hơn. Hắn không cần có thể đánh. Điền Khuê thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, tràn đầy kiên kỵ. 7 năm trước, ta đại ca Lê Hùng còn tại thời điểm, Hợp Xin cũng đã là vùng biển quốc tế bên trên cửa vương. Hắn không phải xa đoàn, hắn là một cái buôn bán vũ khí, một cái quốc tế cấp tiêu hùng. Ta chỉ biết là một sự kiện. Điền Khuê nhìn xem Lâm Hạo, nói từng chữ từng câu. 3 năm trước đây, có cái nam mỹ chủn buôn thuốc phiện, tại hắn trong sòng bạc gian lận, thắng hắn 30 triệu. 3 ngày sau, cái kia chủn buôn thuốc phiện toàn bộ gia tộc, hơn 100 nhân khẩu, tính cả hắn nuôi chó, đều từ trên địa cầu biến mất. Gian phòng bên trong ngay mắt, Lâm Bảo yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều bị lời nói này cho triệt để chấn trụ. Bọn hắn giờ mới hiểu được, Tình Côn vì bọn hắn tìm tới một cái kinh khủng bực nào quân địch. Mà khi ốm mang đến cái thứ hai tin tức, thì để phần này tuyệt vọng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đế vương sảnh là hoàng gia số 1 cấp cao nhất VIP sảnh. Mong muốn đi vào, thấp nhất cánh cửa là đổi 1 triệu tiền mặt thẻ đánh bạc. 1 triệu, cái số này như là một toàn núi lớn đặt ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Bọn hắn đem toàn bộ cổ rễ bấy bay vốn lưu động đều móc sạch, cũng mới miễn cưỡng tiếp cận hơn 600.000 tới. Bọn hắn liền đi vào bấy dập tư cách đều không có. Ngay tại cố này tuyệt vọng bầu không khí sắp lan tràn đến đỉnh điểm lúc, Lâm Hạo trong đầu hệ thống bảng lần nữa không đúng lúc bắn ra một đầu nhắc nhở. Nhiệm vụ tự hạn chế trong quản lý tài chính, kiểm tra đến chủ ký sinh tài vụ quy hoạch tồn tại hỗn loạn. Mời tại trong vòng 30 phút đem ngài trong ví tiền tất cả tiền lẻ, tiền xu cùng tiền giấy theo mệnh giá lớn nhỏ phân loại sửa soạn xong hết, cũng quy hoạch ra tương lai 1 tuần người cơm chưa dự toán, bảo đảm không vượt qua mỗi ngày 50 nguyên tiêu chuẩn. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm tự hạn chế 2, cỏ. Ít hiện tại là 1 triệu lỗ hổng đau đầu đến sắp chảy máu não, ngươi để cho ta hoạch định xuống thứ 60 khối cơm chưa tiêu chuẩn. Trong lòng Lâm Hạo điên cuồng châm chọc lấy, nhưng tự hạn chế sớm đã khắc vào hắn cốt tủy. Càng là tâm phiền ý loạn, càng là muốn thông qua loại này buồn kẻ mà quy luật hành vi, đến cưỡng chế mình trở về tỉnh táo. Hắn yên lặng, từ trong túi móc ra hắn cái kia khô quắt túi tiền. Hắn đem bên trong cái kia mấy trương rúm gió 10 nguyên tiền giấy, cùng một bó lớn đinh đương rung động tiền xu, ngã xuống trên bàn. Sau đó, tại tất cả mọi người cái kia như là nhìn đồ đẫn, trong ánh mắt đờ đẫn, hắn cực kỳ nghiêm túc, bắt đầu đem cái kia chút tiền xu, dựa theo 5 nguyên, 2 nguyên, 1 nguyên, 5 mao mệnh giá, từng cái, lũy thành chỉnh tề tiền chồng. Lại lấy ra bút, tại một cái khác trang giấy bên trên, quy hoạch lên hắn tương lai 1 tuần giá rẻ thực đơn. Thứ hai, lợn đào bao phối rét lạnh định trà 35 nguyên. Thứ ba, quán trà đĩa đầu cơm 40 nguyên. Thứ tư, nay quỷ dị tràn đầy chủ nghĩa siêu hiện thực hình tượng, để gian phòng bên trong cái kia cổ áp lực tuyệt vọng bầu không khí lại bị hòa tan không ít. Ngay tại Lâm Hạo viết xong một chữ cuối cùng, cũng đem cuối cùng một viên tiền xu tinh tế xếp tốt trong máy mắt. Trong đầu của hắn, hệ thống bảng đột nhiên tách ra trước đó chưa từng có, như là như mặt trời hào quang sáng chói. Ken, kiểm tra đến chủ ký sinh đã liên tục 3-7 ngày kiên trì tiến hành tài vụ tương quan tự hạn chế hành vi, mỗi ngày ký sổ, mỗi tuần dự toán, chi phí phân tích các loại. Thời gian dài tự hạn chế ẩn tàng điều kiện đã thỏa mãn. đang tại giải tỏa đặc thù ban thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh. Ý chí của ngài đã sơ bộ thấy rõ tư bản lưu động quy luật. Ngài đã lĩnh ngộ hoàn toàn mới kỹ năng. Kỹ năng mới, thương nghiệp nhìn rõ, nhập môn không, 100. Ánh mắt của ngươi đem xuyên thấu tất cả thương nghiệp sương mù dày đặc, thẳng tới lợi nhuận bản chất. Vâng. Lâm Hạo cảm giác mình đại não, phản phất bị rót vào một cô mát mẹ nước suối. Cái kia chút nguyên bản mơ hồ thương nghiệp khái niệm, cái kia chút liên quan tới sòng bạc vận doanh, thơm ảo lợi nhuận mô hình, tại thời khắc này đều trở nên vô cùng rõ ràng cùng thông thấu. Không đợi hắn từ phần này to lớn trong vui mừng lấy lại tinh thần, hệ thống bảng lần nữa đổi mới. Lần này là cái kia sớm đã mở ra nhiệm vụ lâu dài. Nhiệm vụ lâu dài, phồn hoa đường phố Nam đoạn cải tạo kế hoạch đang tiến hành. Nhiệm vụ miêu tả, ngươi tiếp thủ một đầu hỗn loạn, dơ bẩn lại lòng người tan rã đường đi. Hiện tại, mời dùng quy củ của ngươi cùng tự hạn chế, để mảnh này thổ địa nên đón chính nó mặt trời mọc. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 5 ngày 8 giờ 16 điểm, hạch tâm kỳ trước mắt bình xét cấp bậc, 1, độ phồn vinh kinh tế, cấp A, ban đầu cấp D, trạng thái miêu tả, hạch tâm tài sản quán mặt trược Long Phượng đã hoàn thành sơ bộ cải cách, tiến vào cao tốc lợi nhuận kỳ. Đường đi chỉnh thể hoàn cảnh cải thiện, cũng kéo theo cái khác thương hộ doanh thu phổ biến dâng lên. Người lãnh địa đang tại biến thành một đại hiệu suất cao máy y tiền. 2, trị an chỉ số, cấp B, ban đầu cấp E, trạng thái miêu tả, ngươi thành lập tổ tuần tra đã triệt để quét sạch quảng trường nhàn tàn thế lực cùng hành vi phạm tội, cũng thông qua đường đi thành lũy chiến thuật, thành công chống cự một lần đại quy mô phần ngoài xâm lấn. Nơi đây trị an trình độ đã vượt xa cổ rễ gầy bay bình quân tiêu chuẩn. 3, độ sạch sẽ của môi trường, cấp B, ban đầu cấp E, trạng thái miêu tả, ngươi làm gương tốt, dẫn đầu đoàn đội, đối đường đi tiến hành triệt để quét sạch. Cũng thông qua cùng thị chính tự thương lượng, dỡ bỏ tất cả làm trái quy tắc kiến trúc, tu sửa công cộng công trình. Nơi đây hoàn cảnh bộ mặt đã rực rỡ hẳn lên. 4, dân chúng độ hài lòng, cấp A, ban đầu cấp D, trạng thái miêu tả, ngươi thông qua giải quyết thương hộ khó khăn, thành lập xã đoàn lương hưu kế hoạch, cùng khai sáng tính chúng chủ hình thức, đem tất cả dân chúng lợi ích đều cùng mình chặt chẽ buộc chặt ở cùng nhau. Ngươi không còn là bọn hắn e ngại đàm mà là bọn hắn tin cậy cùng dựa vào người dẫn đường. Tổng hợp dự đoán bình xét cấp bậc, cấp S, hoàn mỹ, hệ thống nhắc nhở, ngươi tại tất cả mấu chốt chỉ tiêu bên trên đều lấy được vượt xa dự tính chắc tuyệt thành tựu. Mời tại nhiệm vụ thời hạn bên trong trở về ngươi lãnh địa, tiến hành cuối cùng nhiệm vụ kết toán, lấy nhận lấy ngươi hoàn mỹ ban thưởng. Cảnh cáo, như nhiệm vụ thời hạn hết hạn lúc, chủ ký sinh không tại phạm vi lãnh địa bên trong, nhiệm vụ sẽ có khả năng kết toán thất bại. Còn lại 5 ngày. Lâm Hạo nhìn xem cái kia đếm ngược, ánh mắt trở nên vô cùng tâm thúy. Chờ ma cao chuyện, cũng nên là nhiệm vụ này thu hoạch cuối cùng trái cây thời điểm. Cũng không biết ta có thể hay không chạy về được. Hắn đem cái kia trương dự toán biểu cùng đống kia tiền xu đều cất vào đến. Sau đó hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa tòa kia như là màu vàng như cự thú, phụ phục ở trong màn đêm hoàng gia số 1 sòng bạc. Thanh âm của hắn lần nữa khôi phục cái kia bàn tay không hết thể tỉnh táo. 1 triệu cánh cửa, không phải tưởng. Đây chẳng qua là thật xin dùng đến sàng chọn rơi chúng ta loại này người không có phận sự loại bỏ khí. Hắn coi là đây là trí thông minh cùng tài lực khảo nghiệm. Nhưng hắn không biết ta người này am hiểu nhất liền là khảo thí. Hắn quay đầu nhìn xem đám người. Tiền không là vấn đề, nhưng chúng ta cần một cái có thể giúp chúng ta ở trên chiếu bạc sáng tạo kỳ tích bạn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 38, đổ hiệp bằng hữu. Chương 38, đổ hiệp bằng hữu. Đêm đó, hoàng gia số 1 sòng bạc giữa trận phòng khách. Nơi này là dục vọng hải dương, là tiền tài lò luyện. To lớn, như là kim cương sáng chói thủy tinh đèn treo, từ cao mấy chục mét trên trần nhà rủ xuống, đem trọn cái phòng khách chiếu sáng giống như ban ngày. Dưới chân là phủ lên phức tạp hoa văn, mềm mại đến có thể rơi vào mắt cá chân đỉnh cấp 3 tư thảm. Trong không khí, hỗn tạp đắt đỏ Cuba xì gà hương vị, các nữ nhân trên thân cấp cao mùi nước hoa, cùng tua sạch tiền đám con bạc, cái kia tuyệt vọng mồ hôi bị chua. Đếm không hết độ khách, như là theo ánh sáng bơm bướm, nào về phía từng trương màu xanh lá chiếu bạc, tại thua cùng thắng ở giữa, điên cuồng chìm nổi. Nơi này, mỗi một giây đều có người táng ra bại sản, cũng đều có người một bước trèo lên trời. Lâm Hạo mang theo Khỉ Ốm cùng Điện Khuê, ba người đổi lại một thân phổ thông du khách chứa, trà trộn trong đó. Điện Khuê cái kia như núi lớn khí tràng, cùng chung quanh ngập trong vàng son hoàn cảnh không hợp nhau. Hắn chỉ là trầm mặc cùng tại sau lưng Lâm Hạo, liền không có bất kỳ cái gì tên gia hỏa có mắt không trọng, dám lên đến đây trêu chọc. Hắn nhìn trước mắt mảnh này xa hoa cảnh tượng, cặp kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, lần thứ nhất lộ ra một chút cực sâu chán ghét. Hắn không hiểu, vì sao a sẽ có người nguyện ý đem vận mệnh của mình giao cho mấy chương nho nhỏ lá bài. Lâm Hạo không có đi bất luận cái gì một chương chiếu bạc, hắn chỉ là đang quan sát. Trong mắt của hắn, thương nghiệp nhìn rõ, kỹ năng sớm đã mở ra. Toàn bộ sòng bạc, trong mắt hắn, đã không còn là người, mà là từng chuỗi nhảy lên dòng số liệu. Mỗi một cái đổ khách tỷ số thắng, đặt cược thói quen, tâm tình chập chờn, đều rõ ràng lộ ra tại trong óc của hắn. Hắn tại sàng chọn, hắn đang tìm kiếm một cái dị thường giá trị. Hắn đầu tiên là đem ánh mắt khóa chặt tại một người mặc vừa vặn công lê, thần sắc lạnh nhạt trung niên nam nhân trên thân. Nam nhân kia ngồi tại quay con toy bàn đánh bài bên trên, trong vòng một giờ đã thắng 10 mấy bạn. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, như là một cái tinh vi tính bài máy móc. Là cao thủ, nhưng Lâm Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, ngay tại trong lòng đem hắn bắt bỏ. Tỷ số thắng 42 điển hình nghề nghiệp cực độ, tâm quá tối, không có tình cảm, chỉ nhận tiền. Loại người này không cách nào hợp tác, lúc nào cũng có thể vì càng cao bằng giá bị cắn ngược lại một cái. Không được, hắn lại đem ánh mắt chuyển qua một chương bách gia vui chiếu bạc trước. Một cái vóc người nóng bỏng, dung mạo diễm lệ nữ nhân, chính lợi dụng mình xinh đẹp, đem trên bàn mấy nam nhân mê đến thần hồn điên đảo, tại trong lúc lơ đãng, thắng đi bọn hắn hơn phân nửa thẻ đánh bạc. Lâm Hạo lần nữa lắc đầu. Kỹ xảo quá ỷ lại tại đặc biệt hoàn cảnh cùng mục tiêu, không đủ phổ biến, không ổn định. Không được, hắn muốn tìm không phải một cái đơn thuần thắng tiền gian lận bài bạc. Hắn muốn tìm là một cái có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, thậm chí còn mang theo một chút hiệp khí biến số. Rốt cục, ánh mắt của hắn trong góc một chương náo nhiệt nhất 21 điểm trên chiếu bạc ngừng lại. Nơi đó có một người mặc màu đỏ áo giả kín, trong miệng ngậm một cây cây tam, xem ra bất cần đời người trẻ tuổi. Hắn tỷ số thắng cao tới 70, nhưng hắn rất kỳ quái. Hắn thắng vĩnh viễn là trên bàn cái kia tiêu ngạo nhất, mang theo dây chuyền vàng, đang tại đối nữ chiêu bài động thủ động cước mập mạp. Mà khi hắn đối diện chiêu bài đối tượng đổi thành một cái mặt mày đủ rũ, thoạt nhìn như là thua sạch lộ phí bà lão lúc, hắn lại luôn sẽ không cẩn thận tính sai bài, thua trận một chút, còn trái lại an ủi đối phương: bà, ngươi vận khí tốt như vậy, tiếp theo đem mua lớn, nhất định thắng. Lâm Hạo khoe miệng có chút dương lên. Tìm được. Đúng lúc này, người trẻ tuổi kia, đại khái là thắng tiền, rốt cục đưa tới sòng bạc chú ý hai cái mặc tây trang màu đen, mang theo thai nghe, ánh mắt như là như chim ưng sắc bén nam nhân, lặng yên không một tiếng động, đi tới phía sau hắn. Khi ốm xem xét, lập tức khẩn trương nói: Hạo ca, là hợp xỉn cái đinh. Đám người này đều là xuất ngũ quyết ngươi rắc lính đánh thuê, trên tay đều từng thấy máu. Cái kia hai cái đinh, một trái một phải, đem người trẻ tuổi đứng lui, đóng chặt hoàn toàn. Một người trong đó dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm giọng điệu nói ra: Tiên sinh, vận khí của ngài đêm nay tựa hồ phá lệ tốt. Lão bản của chúng ta đối có thiên phú khách nhân luôn luôn cực kỳ thưởng thức, muốn mời ngài đi trên lầu văn phòng uống chén trà, trò chuyện chút ngài tương lai nghề nghiệp quy hoạch. Lời nói này trong đông có kim, tràn đầy không che giấu chút nào uy hiếp. Người trẻ tuổi nụ cười trên mặt rốt cục có một chút cứng ngắc. Hắn biết cái này chén trà sợ là không tốt uống. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chút gì thời điểm, một cái cao lớn mà trầm mặc bóng dáng như là tiểu thuần di im hơi lặng tiếng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Là Điền Khuê. Điền Khuê không nói gì, hắn thậm chí đều không có đi xem người trẻ tuổi. Hắn chỉ là đem hắn cặp kia không có bất kỳ cái gì tình cảm, như là nhìn xem như người chết con mắt, lặng lặng rơi vào cái kia hai cái đinh trên thân. Cái kia hai cái trải qua bách chiến khuyết người giắc lính đánh thuê, tại tiếp xúc đến Điền Khuê ánh mắt trong nháy mắt, thân thể đống nhiên cứng đờ. Cơ thể của bọn hắn không bị khống chế căng thẳng. Một loại đến từ chuỗi thức ăn đỉnh đầu, nguyên thủy nhất sợ hãi, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của bọn hắn. Bản năng chiến đấu của bọn hắn đang điên cuồng hướng bọn hắn đưa ra cảnh cáo. Nguy hiểm. Người nam nhân trước mắt này là cùng bọn hắn đồng loại, thậm chí so với bọn họ càng kinh khủng quái vật. Tại dài đến 10 giây, chết rằng co sau. Cái kia cầm đầu cái đinh, trên trán đã dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn chậm rãi, đối Điển Khuê thấp hắn cái kia cao ngạo đầu. Sau đó, mang theo hắn người, lặng yên không một tiếng động lui trở về trong bóng râm. Một trận đủ để thấy máu xung đột, cứ như vậy trừ khử ở vô hình. Người trẻ tuổi nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, cả kinh liền trong miệng cây tam đều rơi trên mặt đất. Hắn nhìn xem cái kia như là ma thần trầm mặc Điển Khuê, lại nhìn một chút cái kia từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh Lâm Hạo, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc tò mò. Hắn biết, mình gặp manh long quá giang. Hắn sửa sang mình màu đỏ áo giả kín, chủ động đi tới Lâm Hạo chỗ một trường trống không chiếu bạc trước, ngồi xuống. Bạn, cảm ơn. Ngữ khí của hắn thu hồi trước đó bất cần đời. Ta gọi Tiểu Đao. Không biết mấy vị là đầu nào trên đường. Nhân tình này, ta Trần Tiểu Đao ghi lại. Lâm Hạo nhìn xem hắn, bình tĩnh, làm lấy tự giới thiệu. Lâm Hạo, cô dễ vậy bay đến. Hắn dừng một chút, nói ra cái kia, đủ để cho bất kỳ một cái nào đối giang hồ có hiểu biết người, cũng vì đó ghé mắt lên. Anh em của ta, Trần Hạo Nam, trên lầu gặp một điểm phiền phức. Quả nhiên, Trần Hạo Nam ba chữ này vừa ra khỏi miệng, Trần Tiểu Đao cặp kia bất cần đời trong mắt, trong nháy mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Hạo, lại nhìn một chút phía sau hắn cái kia như là thủ hộ thần Điển Khuê, huýt sáo, cười. Nguyên lai là Hạo Nam ca người, người của mình. Ken. Tại mấu chốt thương lượng bên trong, thông qua lặp lại tính vật lý động tác bảo trì tinh thần ổn định, ý chí độ thuần thục 2, điểm tự hạn chế 3, Lâm Hạo một bên nghe lấy, vừa đem trước mặt mấy cái giá trị không cao thẻ đánh bạc, không nhanh không chậm, lũy thành một cái cực kỳ tinh tế, hoàn mỹ hình vuông, hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng vào lúc này vừa đúng mà vang lên. Trần Tiểu Đao nhìn xem Lâm Hạo cái kia phần, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thong dong, cuối cùng mở miệng. Giúp hắn có thể. Bất quá, ta ra kỹ thuật, các ngươi ra tiền vốn cùng can đảm. Hắn đưa ra ba ngón tay. Thắng, ta muốn ba thành. Lâm Hạo nhìn xem hắn, đưa tay ra. Thành giao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 39, trên chiếu bạc chiến tranh chương 39, trên chiếu bạc chiến tranh ma cao bên trong cảng, gian kia cũ nát trong nhà khách. Lâm Hạo đem ba bộ cơ hồ nhìn không thấy thai nghe, cùng nguyên bộ máy truyền tin để lên bàn. Kế hoạch rất đơn giản. Thanh âm của hắn thông qua thai nghe khảo thí dòng điện, rõ ràng truyền đến hai người khác trong lỗ tai. Tiểu Đao, ngươi là tay chủ công, phụ trách bàn đánh bài bên trên tất cả việc cần kỹ thuật. Điển Khuê đại ca, ngươi cái gì đều không cần làm, liền đứng tại sau lưng chúng ta, giúp chúng ta cản rơi cái kia chút phiền toái không cần thiết. Trần Tiểu Đao ngậm tây tăm, một mặt bất cần đời, vẻ mặt hỏi, vậy còn ngươi? Tổng chỉ huy. Ta Lâm Hạo cười cười, phụ trách làm một cái, biết di động kho số liệu. Đêm đó, hoàng gia số 1 sòng bạc, giữa trận phòng khách. Lâm Hạo, Trần Tiểu Đao, Điển Khuê, tổ ba người thành tạm thời liên minh chính thức bước vào mảnh này ồn ào náo động chiến trường. Điện Khuê cái kia như núi lớn trầm mặc khí tràng, cùng chung quanh ngập trong vàng son hoàn cảnh không hợp nhau. Hắn chỉ là theo sau lưng Lâm Hạo, liền không có bất kỳ cái gì tên gia hỏa có mắt không trọng, dám lên đến đây trêu chọc. Bọn hắn chạm thứ nhất là 21 điểm bàn đánh bài. Đây là nhất khảo nghiệm nhớ bài cùng tính bài năng lực địa phương. Trần Tiểu Đao vừa ngồi lên bàn đánh bài, toàn bộ người khí chất trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn cặp kia bất cần đời trong mắt, lóe ra như là như chim ưng ánh sáng sắc bén. Hai tay của hắn, như là có được sinh mệnh bướm bướm, tại bàn đánh bài bên trên, múa ra từng đạo làm cho người hoa mắt huyết ảnh. Mà Lâm Hạo liền đứng tại sau lưng hắn cách đó không xa, nhìn như tại tùy ý quan sát, nhưng hắn đại não lại tại tốc độ trước đó chưa từng có, điên cuồng vận chuyển. Thương nghiệp nhìn rõ, kỹ năng sớm đã mở ra. Hắn nhìn thấy, không còn là bài, mà là xác suất, là dòng số liệu, là mỗi một cái đối thủ bởi vì tâm tình chập chờn mà sinh ra, nhỏ bé nhất phản ứng sinh lý. Số 3 vị, liên tục thua 5 đêm, đặt cược bắt đầu trở nên do dự, tâm tính đã băng, có thể với tư cách chỗ đột phá. Chia bài thói quen, có không một ép dừng lại, hắn tại khống chế bài tự. Số 5 vị, là song bạc cái đinh, hắn tại phối hợp chia bài, nâng lên tiền đặt cược. Hắn đem những tin tức này, thông qua thai nghe, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, không chút biến sắc, truyền lại cho Trần Tiểu Đao. Một người chủ ngoại, một người chủ nội. Một cái là cấp cao nhất đổ thuật thiên tài, một cái là có được hệ thống phụ trợ siêu cấp đại não. Lại thêm một cái, như là ma thần, đứng tại sau lưng bọn hắn, để tất cả lòng mang ý đồ xấu đồ đều chùn bước Điện Khuê. Cái này tổ hợp, có thể xương khó giải. Ngắn ngủi nửa giờ, trước mặt bọn hắn thẻ đánh bạc, liền đã từ ban đầu 100.000, lật đến 500.000. Cao như thế hiệu sách khoản tốc độ, rốt cục đưa tới sòng bạc chú ý một người mặc vừa vặn con lê, thần sắc lạnh nhạt sòng bạc quản lý, mang theo một tên ánh mắt như là dao giải phẫu sắc bén chia bài, đi tới bài của bọn hắn trước bàn. Mấy vị lão bản, vẫn may không sai. Quản lý vừa cười vừa nói, chúng ta sòng bạc thưởng thức nhất có thực lực khách nhân. Vị này là chúng ta bãi bên trong tốt nhất bài tay, A Thất, để hắn đến bồi mấy vị lão bản chơi hai đêm, cũng cho chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tới. Lâm Hạo cùng Trần Tiểu Đao liếc nhau một cái. Bọn hắn biết, giữa trận một chiến bắt đầu. Tiếp xuống bán bài, trong ngay mắt liền từ một trận nhẹ nhõm nổ cá bơi đùa giỡn, biến thành một trận làm cho người ngạt thở, đỉnh tiêm cao thủ ở giữa tâm lý đánh cờ. Cái kia gọi A Thất chia bài, kỹ xảo có thể xương kinh khủng, nhớ bài, tính bài năng lực gần như không tại Trần Tiểu Đao phía dưới, thậm chí hắn còn có thể thời khắc mấu chốt thông qua một chút cực kỳ ẩn nấp hơi biểu lộ đến ảnh hưởng đối thủ phán đoán. Trần Tiểu Đao trên trán lần thứ nhất dịn ra mồ hôi mịt. Ngay tại hắn một lần mấu chốt quyết sách trước, do dự lúc, hai của hắn mạch bên trong truyền đến Lâm Hạo cái kia bình tĩnh đến thanh âm đáng sợ. Trên bàn đã xuất hiện 13 mở lớn tại 10 bài, bài trong hộp còn lại 21 chương nhỏ bài 15 mở lớn bài. Muốn bài tỷ lệ rơi đổ là 30-26. Mặt khác, cái kia A Thất đang nói láo. Ta quan sát hắn 10 phút đồng hồ, hắn mỗi lần tại mấu chốt bài bên trên phô trương thanh thế lúc, tay trái ngón út đều sẽ không bị khống chế, rất nhỏ, đánh một cái mặt bàn. Ken, tại cao áp đánh cược bên trong, thành công vận dụng ký ức cung điện tiến hành siêu tần tính toán, tinh thần độ thuần thục 8, điểm tự hạn chế 10, trong mắt Trần Tiểu Đao, trong nháy mắt, tinh quang mãnh liệt bắn. Sốt hẳn, quay con thôi, hắn đem trước mặt tất cả thẻ đánh bạc, một thanh, đẩy đi ra. Mấy phút đồng hồ sau, cái kia danh xưng A Thất Vương bài chưa bài, sắc mặt trắng bệnh đứng người lên, đối Lâm Hạo đám người, thật sâu bái. Hắn thua. Thua, tâm phục khẩu phục. Làm Lâm Hạo ba người, đem thắng đến thẻ đánh bạc, chồng chất tại đổi chỗ, yêu cầu đổi thành một viên 1 triệu tử kim sắc khách quý thẻ đánh bạc lúc, bọn hắn gặp trong dữ liệu phiền phức. Vừa rồi bị tia sòng bạc quản lý, lần nữa vẻ mặt tươi cười đi tới. Không có ý tứ, ba vị lão bản, lớn như vậy chán đổi, dựa theo chúng ta sòng bạc quý cũ, cần rõ khống bộ môn tiến hành một lần đơn giản xét duyệt, mời ba vị rời bước đến chúng ta khách quý phòng nghỉ, đợi một lát. Đây là sòng bạc thường dùng nhất chiến lược kéo dài. Một khi tiến vào bọn hắn phòng nghỉ, chờ đợi cũng không biết là trà, vẫn là đao. Trần Tiểu Đao cùng Điện Khuê ánh mắt đều trở nên có chút băng lãnh. Lâm Hạo lại cười cười, chủ động nên đón tiếp lấy. Quản lý, không cần làm phiền. Hắn dùng không lớn, nhưng lại đầy đủ rõ ràng thanh âm nói ra. Chúng ta không đổi tiền mặt. Chúng ta hay là dùng cái này 1 triệu, xem như vé vào cửa, đi tầng cao nhất đế vương sảnh chơi hai đêm. Hắn nhìn thoáng qua quản lý khối kia có giá trị không nhỏ đồng hồ đeo tay. Ta nghe nói, khẩu Phật tâm xả tiên sinh, đêm nay đang tại đế vương sảnh mở tiệc chiêu đại thập tứ hội thái tử gia, chúng ta là cố ý từ cổ rễ vẫy bay tới cổ động. Làm khẩu Phật tâm xả cùng thập tứ hội thái tử gia hai cái này tên, thứ Lâm Hạo trong miệng nói ra lúc, vị kia quản lý trên mặt lộ ra vẻ mặt khác thường. Ba vị, mời đi theo ta. Tại nhân viên tạp vụ dẫn đầu dưới, ba người bọn họ tạo thành tạm thời đánh bạc nhỏ liên minh lần thứ nhất, bước vào cái kia ở vào sòng bạc tầng cao nhất, vàng son lộng lẫy đến như là hoàng cung bấy giờ. Đế vương sảnh. Đế vương sảnh bên trong, Trần Hạo Nam quả nhiên đang tại đại sát tứ phương, thắng được hồng quang đầy mặt. Trước mặt hắn là chồng chất thẻ đánh bạc như núi. Tịnh Khôn tâm phúc khẩu Phật tâm xà, chính như đồng nhất bản thân, ở một bên vì hắn rót rượu, gieo họ. Bàn đánh bài bên trên, cái kia thua liền quần đều nhanh muốn làm rơi kẻ ngốc, chính là ma cấp thứ 2 đại xã đoàn thập tứ hội thái tử gia. Trần Tiểu Đao chỉ nhìn một chút, liền dùng ngón tay tại chén trà của mình bên trên, cực kỳ mịt mở gõ 3 cái. Đây là bọn hắn trước đó ước định cẩn thận ám hiệu. Ý là, có trá, lớn lừa dối, toàn cục đều là lừa dối. Trần Tiểu Đao ánh mắt tại hướng Lâm Hạo truyền lại chính xác hơn tin tức, toàn bộ đánh cược đều là giả. Từ chia bài đến bài, lại đến cái kia thua tiền thái tử gia, tất cả đều là diễn viên. Bọn hắn đang đút lợn, các loại nuôi cho mập rồi làm thịt. Lâm Hạo trong nháy mắt rõ ràng, thì ra là thế. Tà thao, Tịnh Khôn đầu này độc chó, độc kế của hắn, căn bản không phải thắng tiền, cũng không phải ám sát, là vu oan. Hắn muốn chờ Trần Hạo Nam thắng được nhiều nhất, đắc ý nhất vong hình thời điểm, để bị kia thái tử ra, ngoài ý muốn chết tại bản đánh bài bên trên. Đến lúc đó, Trần Hạo Nam sẽ thành dẫn phát cảng đảo Hồng Hưng cùng ma các thập tứ hội toàn diện sống mái với nhau kẻ cầm đầu. Tốt một chiêu giết người chu tâm. Đúng lúc này, Lâm Hạo nhìn thấy, bàn đánh bài bên trên thái tử ra, tại thua trận cuối cùng một khoản tiền lớn về sau, khoa trương bưng kín lồng ngực của mình, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Ma đổi thành một bên, khẩu Phật tâm xà, đã hướng bên người nhân viên tạp vụ, nháy mắt. Cái kia nhân viên tạp vụ, bưng lên một bình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hạ độc rượu đỏ, cùng mấy cái chén, chính chậm rãi đi hướng vị kia thái tử ra. Hắn muốn tạo ra thái tử ra bởi vì thua tiền, mà bệnh tim phát, đang uống rượu sau ngoài ý muốn đột tử giả tượng. Thu lưới, vào thời khắc này. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 40, rượu độc cùng lưới đao chương 40, rượu độc cùng lưới đao hoàng gia số 1 sòng bạc, đế vương sảnh. Trong không khí còn tràn ngập đỉnh cấp xì gà cùng đắt đỏ mùi nước hoa. Nhưng Lâm Hạo cũng đã từ đó ngửi được một chút tử vong huyết tinh. Ánh mắt của hắn xuyên qua cái kia chút rối trá khuôn mặt tươi cười cùng chồng chất thẻ đánh bạc như núi, gắt gao địa tỏa ổn định ở cái kia đang bưng rượu đỏ, chậm rãi đi hướng thập tứ hội thái tử gia nhân viên tạp vụ trên thân. Hai của hắn mạch bên trong chuyên đến Trần Tiểu Đao cái kia đã không còn bất cần đời, ngược lại là có chút hơi có vẻ thanh âm lo lắng. Hạo ca, cái kia bình 82 năm lạ phịt khả năng có vấn đề, theo cái này tư thế đến xem, đối phương rất có thể muốn hắn tại chỗ chết ở chỗ này, tại chỗ tử vong. Si Anu, Lâm Hạo con ngươi đột nhiên co bảo, mẹ hắn Tịnh Khôn cùng khẩu Phật tâm xả, đây là muốn chơi đến như thế tuyệt. Hắn biết mình đã không có thời gian đi suy nghĩ một cái càng hoàn mỹ hơn kế hoạch. Hắn đối thanh nghe chỉ nói ra hai chữ, động thủ. Hai chữ này như là kéo vang lên chiến tranh cảnh báo công tác. Bàn đánh bài bên cạnh Trần Tiểu Đao, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn thậm chí không có đứng dậy, hắn chỉ là cổ tay rung lên. Một tấm ách bích đa bài bổ kẻ tại hắn dương ngón tay, như là được trao cho sinh mệnh màu đen quang rơi, lặng yên không một tiếng động chuyển ra. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, nó chỉ là xoay tròn, lấy một loại trái với định luật vật lý cao tốc, xoay tròn lấy, xé rách không khí, cắt thuốc xì gà sương mù, tại thủy tinh đèn treo cái kia hào quang sáng chói dưới, lưu lại một đạo khó mà dùng mắt thường bắt, thẳng tắp hất tuyến. Phúc. Một tiếng cực kỳ nhỏ, như là chín mọng trái cây bị đâm rách thanh âm vang lên. Cái kia bưng rượu độc nhân viên tạp vụ tiến lên bước chân đột ngột dừng lại. Mi tâm của hắn nhiều một đạo tinh tế dây đỏ. Cái kia trương ách bích a, không ngờ thật sâu khảm vào hắn lông mày xương bên trong. Trên mặt hắn biểu lộ còn duy trì lấy nghề nghiệp hóa cười mỉm, nhưng hắn ánh mắt đã triệt để đã mất đi tất cả ánh sáng màu. Bình rượu từ hắn mất đi chi giác trong tay trở xuống. Ba. Thanh thúy tiếng vỡ vụn như là tín hiệu, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ đế vương sảnh sắc cơ. Nhìn thấy có người động thủ, khẩu Phật tâm xà trên mặt nụ cười dữ tợn triệt để nở rộ. Hắn vỗ tay lớn một cái. Bá rồi. Toàn bộ phòng khách bên trong, tất cả nhìn như là nhân viên phục vụ cùng bảo tiêu người, toàn bộ từ com lê bên trong rút ra loài sáng, tôi lấy hàn quang khảm đạo cùng dao găm. Bọn họ đều là Tịnh Khôn cùng thập tứ hội phản đồ cộng đồng mai phục bên dưới tinh anh sát thủ. Hạo Nam ca, cẩn thận. Sơn Kê cùng Đại Thiên Nhị trước tiên phản ứng lại, một cước đạp lăn trước mặt chiếu bạc, đem Trần Hạo Nam gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Trần Hạo Nam nhìn xem bất thình lình kinh thiên biến cho nên, nhìn xem cái kia chút trước một giây còn đối với mình túi đầu không lưng, giờ phút này lại mặt lộ sát cơ người, trên mặt men say trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là lửa giận ngập trời. Khẩu Phật tâm xả, ít 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 dở trò. Đúng lúc này, Lâm Hạo thanh âm như là băng lãnh dòng điện, thông qua thai nghe truyền đến Điện Khuê cùng Tảng Đá đám người trong thai. Bảo hộ thái tử ra, không tiếc bất cứ giá nào, cam đoan hắn còn sống. Trần Hạo Nam nghe được câu này, sửng sốt một chút, vô ý thức mà quát, "A Hạo, bảo hộ hắn làm gì? Hắn cùng đám người này là một đám, hắn không phải." Lâm Hạo thanh âm tỉnh táo mà gấp rút, "Hắn là trọng yếu nhất người làm chứng. Nếu là hắn chết rồi, tất cả chúng ta đều phải trên lưng oan ức. Tin ta." Trần Hạo Nam nghe xong, lập tức kịp phản ứng. Nếu như thập tứ hội thái tử ra chết tại cùng hắn Hồng Hưng Trần Hạo Nam cùng một bàn đánh cược bên trên, cái kia đến lúc đó coi như hắn cả người làm miệng, cũng nói không rõ. Cục này liền là hướng về phía đem Hồng Hưng hòa thập tứ hội kéo vào trong chiến tranh đến. Huyết chiến, ở bang bạo phát. Điện Quê như là một tòa thức tỉnh núi lửa, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, trước tiên liền bọn tới vị kia sớm đã sợ choáng váng thái tử ra trước người. Hai tên sát thủ, cơ khảm đao, từ hai bên trái phải hai bên hung hăng bổ tới. Điện Quê không tránh không né. Trên tay hắn không có tiện tay binh khí, tiện tay cầm lấy hai tấm nặng nề cái ghế, dùng sức đỡ lấy. Cái kia hai cây trường đao chém vào trên ghế, phát ra ken hai tiếng trầm đục, như là chém vào trên miếng sắt, chỉ để lại hai đạo nhàn nhạt bạch vân. Hắn dùng sức hất lên, đem cái ghế cùng đao toàn bộ vùng thoát khỏi. Mà hắn cái kia quả hương bổ bàn tay lớn, đã như là kiểm sát, phân biệt giữ lại cái kia hai tên cổ họng của sát thủ. Giang giác, hai tiếng giòn vang. Hai cái nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, liền tiêu thảm đều không thể phát ra, tựa như cùng gãy mất dây con rối, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lâm Hạo thì giống như quỷ mị, trong cùng một lúc cắt vào chiến đoàn. Thân thể của hắn sớm đã tại hệ thống điều dưỡng dưới khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Một tên cầm trong tay dao găm sát thủ gào thét từ chính diện nhào về phía Lâm Hạo, lưỡi đao thẳng đâm hắn tim. Lâm Hạo con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành nguy hiểm nhất châm mang trạng. Chôi này đâm tới dao găm, tại trong tầm mắt của hắn, quy tích, tốc độ, góc độ bị trong nháy mắt phân giải thành băng lãnh số liệu. Hắn cũng không lui lại, ngược lại hướng về phía trước, bước ra nửa bước. Ngay tại mũi đao sắp chạm đến hắn lồng ngực trước mắt, tay phải của hắn như là săn mồi đầu rắn, như thiểm điện nô ra. Tay căn tinh chuẩn đụng vào đối phương cầm đao cổ tay bên trong. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Sát thủ dao găm rời khỏi tay. Hắn cái kia bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn bẹo trên mặt, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Lâm Hạo nhưng căn bản không có cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng nào. Hắn đụng vào đối phương trong ngực đồng thời, khuỷu tay như là công thành truy, từ đôi đến đầu, hung hăng đánh vào sát thủ cằm xương bên trên. Sát thủ đầu lâu bỗng nhiên ngửa về đằng sau đi, hai mắt trắng dã, trong miệng phun ra là hỗn hợp máu tươi cùng nát răng và biển. Hắn thậm chí không thể hét thảm một tiếng. Lâm Hạo mỗi một lần xuất thủ đều tất nhiên có một cái quân địch phát ra rên lên một tiếng, bưng bít lấy cổ tay của mình, đầu gối hoặc mắt cá chân, thống khổ ngã xuống, triệt để mất đi sức chiến đấu. Mà bị Điển Khuê bảo hộ ở sau lưng vị kia thập tứ hội thái tử gia, tại đã trải qua ban đầu tử vong dáng lâm sợ hãi về sau, nhìn xem cái kia vị chính mình ngăn lại tất cả công kích bóng lưng, lại nhìn xem cái kia tại trong bầy địch tỉnh táo thu hoạch Lâm Hạo, trong mắt của hắn sợ hãi dần dần rút đi, thay vào đó là ngập trời bị trêu đùa phẫn nộ cùng quất đủ. Tiết Tháo, mẹ ngươi khẩu Phật tâm xà, vị này từ nhỏ đến lớn đều chỉ có hắn chơi người, không ai dám chơi hắn thái tử gia, triệt để bạo tẩu. Hắn bỗng nhiên từ mình tên kia bài com lê bên trong túi móc ra một thanh nhỏ nhắn khảm hoàng kim cùng ngọc trai, vợ rào đỉnh súng ngắn, dám coi ta là lợn cho ăn, lao tử để cho các ngươi toàn bộ chôn cùng. Hắn gào thét đối sát thủ đám người điên cuồng bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh, mặc dù thương pháp của hắn quá xấu rối tinh rối mù, nhưng cái kia đột nhiên vang lên tiếng súng lại cực lớn chế tạo hỗn loạn, vì Lâm Hạo đám người chia sẻ áp lực cực lớn. Ken, tại sinh tử hỗn chiến bên trong tiến hành một lần thành công vượt đoàn đội chỉ huy chiến thuật, năng lực lãnh đạo chưa giải khóa, kinh nghiệm 5, điểm tự hạn chế 8. Lâm Hạo một bên tỉnh táo đánh ngã một cái quân địch, một bên ở trong lòng cho vị này lợn đồng đội điểm cái khen. Nhưng mà quân địch giống như nước thủy triều vô cùng vô tận, khẩu Phật tâm xà thủ hạ cùng thập tứ hội phản đồ cộng lại khoảng chừng hơn 50 người, mà bọn hắn bên này có thể chiến đấu cộng lại cũng bất quá 10 cái người. Trần Tiểu Đao bài bộ kè đã dùng hết. Trần Hạo Nam tại hỗn chiến bên trong vì bảo hộ sân kê, phía sau lưng cũng bị người hung hăng chặt một đao, máu tươi trong nháy mắt nhiễm hồng hắn Âu phục trắng. Ngay tại bọn hắn sắp bị cái này vô cùng vô tận quân địch bao phủ hoàn toàn thời khắc, Lâm Hạo làm ra một cái quyết định. Hắn đối thanh nghe phát ra cuối cùng gào thét. Tảng đá nổ rất bên ngoài phối địa dương. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 41, Thái tử gia lựa chọn. Chương 41, Thái tử gia lựa chọn. Đế vương sảnh bên trong, huyết chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nơi này chính là một tòa bị triệt để phong kín, không chết không thôi chiến trường. Chống lấy, Trần Hạo Nam một đao đánh bay một sát thủ, đối sau lưng sơn kê cùng đại thiên nhị giận dữ hét. Phía sau lưng của hắn, cái kia đạo vết thương sâu tới xương, mỗi một lần hô hấp đều đang hướng ra bên ngoài thấm lấy máu. Bọn hắn sắp đến cực hạn. Một bên khác, chiến trường trung tâm, Điện Khuê như là một tòa di động tháp sắt, vẫn như cũ một mực canh giữ ở vị kia thập tứ hội thái tử gia trước người. Hắn toàn thân trên dưới chỉ ít có 7-8 đạo vết đao, nhưng không có một đạo là vết thương chí mạng. Hắn dùng mình cái kia kinh khủng như là cốt thép xi măng thân thể vì thái tử gia xây lên một đạo kiên cố nhất tường thành, nhưng tường thành cũng sắp bị vô cùng vô tận bảy kiến bao phủ lại. Thái tử gia mặc dù dùng hắn cái kia đem hoàng kim thủ thường chế tạo to lớn hỗn loạn, nhưng hắn bản thân cũng bởi vậy trở thành tất cả sát thủ tập kích mục tiêu. Đạn sớm đã đánh hết. Hắn giờ phút này chính hoảng sợ trốn ở sau lưng Điện Khuê, nhìn xem cái kia chút như là giống là chó điên không ngừng xông tới sát thủ, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Ngay trong nháy mắt này, ba, tất cả ánh đèn trong nháy mắt dập tắt. Lâm Hạo biết phối điện dương nổ, trong mắt của hắn hiện lên một chút đoạn tuyệt. Không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa bọn hắn tất cả mọi người đều sớm muộn sẽ bị tươi sống mà chết. Mà thái tử gia cái này duy nhất phá cục điểm, một khi tử vong bọn hắn tất cả mọi người đều đem lâm vào không thể vãn hồi hoàn cảnh. Nhất định phải cực một thanh. Hắn đối thai nghe phát ra ngắn gọn mà gấp rút chỉ lệnh. Tiểu Đao, A Hổ, mở cho ta một con đường, ta muốn đi thái tử gia bên kia. Đang dùng một chương hồng đào ca mở ra một tên sát thủ cổ tay động mạch Trần Tiểu Đao nghe được cái này chỉ lệnh sửng sốt một chút, lập tức hắn huýt sáo. Thu được, lão bản. Á Hổ thì càng là đơn giản, hắn dùng một chữ đáp lại Lâm Hạo. Tốt. Một giây sau, hai người đồng thời hết sức dọn dẹp ra một cái thông đạo. Ngay tại lúc này, thừa dịp hỗn loạn tương mừng, Lâm Hạo bóng dáng giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền từ đầu kia từ máu thịt cùng bài bộ kẹ lắt thành trên đường lóe lên mà qua, vọt tới thái tử gia bên người. Ngươi. Thái tử gia nhìn thấy cái này toàn thân đẫm máu nam nhân, vô ý thức liền đem cái kia đem sớm đã không có đạn hoàng kim học súng nhắm ngay hắn. Đừng núp đích. Điện Khuê cái kia như núi cao thân thể lập tức ngăn tại giữa hai người, hắn cặp kia ánh mắt lạnh như băng gắt gao tập trung vào thái tử gia, tràn đầy cảnh cáo. Lâm Hạo lại không nhìn cái kia lỗ đen động học súng, hắn tiến đến thái tử gia bên hai, dùng một loại chỉ có hai người có thể nghe được gấp rút mà tỉnh táo thanh âm, nhanh chóng nói: Ta là Hồng Hưng Lâm Hạo, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, với lại giám sát nhất định bị quan bế, nếu như không phải như vậy, đế vương sảnh phát sinh dạng này sống mái với nhau, làm sao có thể đến bây giờ một cái bảo vệ nhân viên đều không có xuất hiện. Nghe được hắn câu nói này, thái tử gia con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Cái này vẫn chưa xong, Lâm Hạo tiếp lấy ném ra mấu chốt nhất tình báo. Tuần mũi này là cảng đảo Hồng Hương Tịnh Côn, cùng các ngươi thập tứ hội phản đồ, liên thủ làm cục. Mục đích liền là để ngươi ngoại ý muốn chết ở chỗ này, sau đó, giá họa cho Hồng Hương Trần Hạo Nam, bước lên hai nhà chúng ta chiến tranh. Nghe được lời nói này, thái tử ra cái kia bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà xung huyết đại não, trong ngáy mắt, một mảnh thanh minh. Hắn nhìn trước mắt cái này rõ ràng có thể mình chạy trốn, lại lựa chọn sông tới nói cho hắn biết chân tướng nam nhân, trong mắt hiện lên một chút cực kỳ phức tạp tia sáng. Hắn cắn răng, hỏi: "Vậy bây giờ, làm cái gì?" Lâm Hạo nhìn xem hắn, dùng nhanh nhất ngữ tốc, nói ra cái kia điên cùng nhất, cũng hữu hiệu nhất kế hoạch, ngươi là nơi này khách nhân, càng là thập tứ hội thái tử gia. Hợp xin nguyện ý để ngươi tại hắn bãi bên trong xảy ra chuyện sao? Sẽ không. Hắn so với ai khác đều chán ghét loại phiền phức này. Hắn chỉ hướng bên tường một cái nhìn như không đáng chú ý, khảm nạm tại gỗ lim trong vách tường khẩn cấp kêu gọi cái nút. Cái nút kia không phải phổ thông cháy cảnh báo. Trong mắt Lâm Hạo lóe ra tinh quang, đây là đế vương sảnh mới có, nối thẳng sòng bạc bảo vệ phòng tổng điều khiển cấp bậc cao nhất khách quý xin giúp đỡ hệ thống. Đè xuống nó, toàn bộ sòng bạc bảo vệ lực lượng cũng sẽ ở trong vòng 3 phút phong tỏa nơi này. Dùng thân phận của ngươi, đem nước quấy đủ. Đem hợp xỉn, đem tất cả có thể người quản sự đều cho ta kéo xuống nước. Thái tử ra trong nháy mắt lĩnh ngộ. Trong mắt của hắn, sợ hãi dần dần rút đi. Thay vào đó, là ngập trời, bị trêu đùa phẫn nộ cùng quát đủ. Mẹ hắn phản đồ. Hắn không do dự nữa, đột nhiên phóng tới bên tường, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng đập vào cái kia cấp bậc cao nhất bảo vệ cái nút bên trên. Ông. Trong nháy mắt, toàn bộ sòng bạc đều vang dội cấp bậc cao nhất, chói tai bảo vệ cảnh báo. VIP trong sảnh, tất cả ánh đèn đều biến thành đại biểu cho cao nhất nguy hiểm đẳng cấp màu đỏ như máu. Ngay tại cái này cảnh báo mãnh liệt, người người cảm thấy bất an trong hỗn loạn. Lâm Hạo trong đầu, vậy mà lần nữa bắn ra hệ thống nhiệm vụ. Quan hệ nhân mạch tự hạn chế nhiệm vụ, kiểm tra đến ngươi tạm thời minh hữu Trần Tiểu Đao, bởi vì chiến đấu quá kịch liệt, tiểu tóc đã loạn, có hại nó đổ hiệp phong độ. Mời tại trong vòng 10 phút, đối với hắn tiến hành một lần trên miệng ca ngợi, lấy ổn định nó cảm xúc. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm tự hạn chế 3, vị lực thuộc tính, ẩn tàng, lượng nhỏ tăng lên. Không phải đâu, A Sơ. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn quan tâm tiểu tóc? Ngay tận thế ngươi có phải hay không còn muốn nhắc nhở ta rác rưởi phân loại a? Hệ thống này sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Lâm Hạo một bên ở trong lòng điên cuồng châm trọng, một bên hiện lên một thanh bổ về phía mình mặt khảm đao, đối cách đó không xa, cái kia đang dùng cuối cùng một chương bài bộ kẻ, chặt đứt quân địch gần tay Trần Tiểu Đao, giống to. Tiểu Đao. Ít liền đánh nhau đều đẹp trai như vậy. Tiểu tóc loạn đều so Trần Hạo Nam có hình. Đang tại đùa nghịch Trần Tiểu Đao, nghe được câu này đột nhiên xuất hiện lời cập nhà, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa bị một sát thủ cho trượt chân. Ngươi có bệnh a ngươi? Hắn tức hổn hển mà giống lên trở về. Cùng lúc đó, đang bị giam đóng đế vương sảnh giám sát, phòng tổng điều khiển trọng yếu nhất trên màn hình, bắn ra một cái màu đỏ như máu, đại biểu cho cao nhất ưu tiên cấp cảnh báo cửa sổ. Cảnh báo loại hình: đế vương sảnh khách quý khẩn cấp xin giúp đỡ người thân phận phân biệt, thập tứ hội, thái tử gia, cảnh báo tính chất, tự động niên phán gặp phải cầm giới công kích, hư hư thực thực bắt cóc, trong phòng lái người phụ trách, nhìn thấy cái này tên, doa đến kém chút từ trên ghế ngã xuống. Thập tứ hội thái tử gia, tại mình bãi bên trong, xảy ra chuyện. Cái này nếu là truyền đi, toàn bộ ma cao giang hồ đều muốn lật trời. Nhanh, nhanh. Hắn đối bộ đàm, dùng đổi giọng thanh âm quát tầm lên. Phong tỏa tầng cao nhất tất cả thông đạo. Báo tin Long Ngũ tiên sinh. Hành động cấp cao nhất. Lặp lại, hành động cấp cao nhất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 42, thoát đi sông Hảo chương 42, thoát đi sông Hảo từ 100m, M, không trung ban công chạy trốn, không khắc cùng tử thần cùng múa. Nhưng Lâm Hạo nguy cơ trực giác lại tại điên cuồng hướng hắn cảnh báo. Sau lưng VIP sảnh, tại sòng bạc trật tự mất khống chế, Tịnh Khôn cùng chó dại đánh dấu triệt để vạch mặt về sau, đã biến thành sánh vai không rơi xuống càng thêm nguy hiểm tuyệt địa. Hắn không chút do dự, ôm chưa tỉnh hồn cả lăm, lật qua ban công lan can, tinh chuẩn rơi vào bên cạnh rộng hơn 1 mét trang trí tính tường ngoài bên trên. Dưới chân là đủ để cho nhất dũng mãnh người cũng choáng váng hoa mắt vượt sâu vào trượng, vô số đèn nồng lửa tại dưới chân xoay tròn, phảng phất một cái to lớn, cắn người vòng xoáy. Nắm chặt ta. Lâm Hạo gầm nhẹ một tiếng, cơ hồ là dán băng lãnh pha lê tường, tại đầu này chật hẹp vách núi bên trên, hướng phía nơi xa phòng cháy thông đạo phương hướng, phi tốc di động. Sau lưng VIP trong sảnh đã triệt để loạn thành một đoàn. Song bạc bảo vệ cùng chó dại đánh dấu mã tử, đã ẩn ẩn có dấu hiệu độc thủ, tiếng giống giận dữ cùng cảnh cáo âm thanh liên tiếp. Người chạy. Ở bên ngoài. Mẹ. Đuổi theo cho ta. Đừng để bọn hắn chạy. Rất nhanh, hai nhóm nhân mã đều phát hiện Lâm Hạo độc tính. Bọn hắn như là hai cỗ dòng lũ, từ phòng cháy thông đạo cùng trong kiến trúc bộ, điên cuồng hướng mặt đất bọc đánh mà đi. Lâm Hạo tại đến phòng cháy thông đạo về sau, cũng không hướng phía dưới, ngược lại hướng lên bọt mạnh hai tầng, lợi dụng một cái ngắn ngủi tầm mắt kém, lại từ một bên khác thang lầu, như là báo đi săn, đáp xuống. Hắn cái kia bởi vì hệ thống mà cường hóa tinh thần lực, để hắn tại lúc này có được siêu việt người thường chiến trường quy hoạch năng lực. Khi hắn mang theo cả lăng, từ khách sạn sau bếp một cái chất đầy thịu thối rác rưởi cửa ra vào lao ra lúc, hắn đã thành công hất ra đợt thứ nhất truy binh. Mà các sau ngõ hẻm, như là tòa thành thị này quang vinh bề ngoài bên dưới vết sẹo, chật hẹp, ở bước, hỗn loạn. Trong không khí tràn ngập cơm thừa đồ ăn thừa tanh hôi mùi cùng trong khe cống ngầm tản mát ra hôi thối, cùng trong sòng bạc xa hoa mùi thơm hình thành nhất châm biếm so sánh. Lâm Hạ ôm một cái người, tăng thêm trước đó quyết đấu cùng chạy trốn lúc thể lực to lớn tiêu hao. Hắn cái kia bởi vì chiều sâu tế bào chữa trị mà cưỡng ép khép lại vết thương, đã lần nữa nổ tung. Mỗi một lần phát lực chạy đều sẽ tác động vai trái thương thế, truyền đến từng trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Máu tươi rất nhanh liền thẩm thấu trước ngực áo sơ mi, sền sệt, cứ không dễ chịu. Hô hấp của hắn trở nên càng ngày càng nặng, như là một cái cũ nát ở bể.
Hạo,
Hạo ca, ngươi thả ta xuống a.
Ta, chính ta có thể chạy.
Cả Lâm mang theo tiếng khóc nức nở, lắp bắp nói, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lâm Hạo thân thể bỏng đến dọa người.
Y miệng, bắt lấy.
Lâm Hạo thanh âm khàn giọng, lại không thể nghi ngờ. Ngay tại bọn hắn sắp xông ra một đầu cửa ngõ trong nháy mắt, một cô ý lạnh đến tận xương thủy, không có dấu hiệu nào, như là dòng điện, đột nhiên từ hắn đuôi xương cột chui lên đỉnh đầu. Nguy cơ trực giác. Hắn không chút nghĩ ngợi, dựng mạnh Cả Lâm, queo thật nhanh quang, trốn vào một cái chất đầy vứt bỏ thùng giấy lô khảm bên trong, cũng đem thân thể tuyệt đại bộ phận đều giấu ở trong bóng râm. Cơ hồ trong cùng một lúc, 7-8 cái cầm trong tay ống thép sòng bạc bảo vệ, giống như quỷ mị, từ cái kia cửa ngõ im ắng mà tới. Bước tiến của bọn hắn, ánh mắt cùng giữa lẫn nhau chiến thuật động tác tay, đều cho thấy cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng. Nếu như hắn vừa rồi lại nhanh một bước, liền sẽ cùng đám người này đụng vào ngực, hậu quả khó mà lường được. Lâm Hạo bưng bít lấy Cả Lâm miệng, liền thở mạnh cũng không dám, thẳng đến đội nhân mã kia đi xa, hắn mới dựa vào tường, thở hổn hển. Nhưng mà, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Ngõ nhỏ bên kia, truyền đến cho dại đánh dấu thủ hạ cái kia lộn xộn mà phách lối tiếng mắng chửi, đèn tin cột sáng như là không đầu như con rồi bốn phía lo lắc. Người khẳng định ngay tại kế bên này, cho ta một gian lục soát.
Mẹ, bắt được tiểu tử kia, lão tử muốn tự tay lột ra hắn.
Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Bọn hắn đã bị ép vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, bọn hắn bị ngăn ở một đầu ba mặt đều là tường cao trong ngõ cụt. Nơi đầu hẻm, chó dại đánh dấu mã tử nhóm, tại tên mặt thẻo dẫn đầu dưới, cười gằn, từng bước một tới gần. Trong tay bọn họ khai sơn đao lưới lao, ở phía xa đèn nồng chiếu rọi dưới, phản xạ ra làm người sợ hãi, khát máu hàn quang. Cả Lâm trên mặt đã triệt để đã mất đi màu máu, tuyệt vọng nước mắt y mắng trượt xuống. Lâm Hạo đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn nhìn trước mắt bọn này như là linh cẩu quân địch, nhìn quanh đối phương sau lưng tối om cửa ngõ. Trong đầu của hắn lóe lên đánh cược bắt đầu trước một phút đồng hồ kia. Hắn lấy cớ đi toilet, tại chật hẹp trong phòng kế, dùng tốc độ nhanh nhất phát ra kế hoạch B đầu thứ nhất chỉ lệnh cho Khỉ Ốm, kế hoạch B chuẩn bị. Mục tiêu: gấu đen, chó dại đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chuẩn bị kỹ càng, ta cho người ghi âm dành trước. Vận dụng hết thể quan hệ, tìm tới có thể nhanh nhất liên hệ với gấu đen người trung gian. Một bước kia cờ, là hắn vì chính mình, vì tất cả người, lưu lại cuối cùng một con đường sống. Nếu như hết thể thuận lợi, coi như đối phương người còn chưa tới, nhưng cũng không xa. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo chậm rãi đứng thẳng người, dùng một loại gần như khiêu khích ánh mắt, nhìn xem càng ngày càng gần tên mặt thẹo. Chó dại đánh dấu không dám tới gặp ta sao? Phái các ngươi cái này mấy đầu cá tạp đi tìm cái chết. Hắn cố ý trì hoãn thời gian. Tên mặt thẹo bị Lâm Hạo ánh mắt chọc giận, cười gằn, cao cao giơ lên trong tay khai sơn đao, tiểu tử, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Di ngôn nói xong sao? Ngay tại đao của hắn sắp rơi xuống trong nháy mắt.
Bèn,
ầm ầm, một trận cuồng bạo, đủ để xé rách màn đêm xe gắn máy động cơ tiếng oanh minh, từ xa đến gần, như là sấm rền, từ ngõ hẻm bên kia, đột nhiên nổ vang.
Người nào?
Tên mặt thẹo kinh ngạc quay đầu, chỉ gặp mười mấy chiếc hạng nặng hạ lì mô tơ, như là sắt thép mánh thú, vọt thẳng mở cửa ngõ tạp vật, một cái xinh đẹp vung đôi, đem cửa ngõ chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Trướng mắt đèn xe, đem chọn cái ngõ cụt chiếu lên giống như ban ngày. Một người cao tiếp cận 2m, cường tráng như gấu, toàn thân tản ra cuồng bạo lệ khí nam nhân, từ đầu trên xe nhảy xuống tới. Trong tay hắn, chính cầm một cái điện thoại di động điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh bên trong, chính hẳn cả giọng phát hình Tịnh Khôn cùng chó dại đánh dấu tại VIP trong sảnh đối thoại ghi âm. Hắn liền là chó dại đánh dấu đối thủ muốn mất một con, gấu đen. Chó dại đánh dấu. Gấu đen cái kia như là chuông lớn trong thanh âm, tràn đầy bị phản bội cùng lường gạt nổi giận, ít học được bản sự, dám tính toán đến ta gấu đen trên đầu. Trong ngõ nhỏ mã tử nhóm đều mộng, tên mặt thẹo càng là vừa sợ vừa giận, gấu đen.
Ít điên rồi, chúng ta đại lao cái gì thời điểm tính toán ngươi.
Gấu đen căn bản không nghe giải thích, hắn đem điện thoại di động hung hăng quẳng xuống đất, rơi vỡ nát, một thanh tử trên xe rút ra hai thanh búa đao, hai mắt đỏ thẫm chỉ về đằng trước, cho ta chém chết bọn hắn. Một tên cũng không để lại.
Giết.
Gấu đen mang đến là thập tứ hội bên trong hung hãn nhất một nhóm nhân mã. Bọn hắn như là xuất lồng mánh hổ, chu lên, cùng chó dại đánh dấu mã tử, tại đầu này chật hẹp trong ngõ cụt, tại chỗ huyết tinh địa hỏa gục lên. Đao quang bóng kiếm, kêu thảm liên tục. Ma cao đêm tối, tại thời khắc này, bị triệt để nhóm lửa.
Đi.
Lâm Hạo thừa dịp cái này ngàn năm một thở cơ hội, kéo lên còn tại dại ra bên trong Cả Lâm, từ hai nhóm nhân mã chém giết khoảng cách bên trong, như là một đầu xảo trá tàn nhẫn cá bơi, như thiểm điện xông ra ngoài. Bọn hắn một đường lao nhanh, phía sau là toàn bộ ma các hắc đạo sống mái với nhau cùng truy sát, nhưng không còn có người có thể ngăn cản bọn hắn cầu sinh bước chân. Khi bọn họ rốt cục sông lên trở về Hồng Kông cuối cùng ban một cano lúc, Lâm Hạo thể lực cũng triệt để đạt tới cực hạn, hắn tựa ở mạn thuyền bên trên, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Hắn nhìn phía sau cái kia phiến càng ngày càng xa, đen đuốc sáng trưng lại sát cơ tứ phía thành thị, trong lòng không có chút nào thắng lợi vui sướng. Hắn biết, mình mặc dù chạy ra sinh thiên, nhưng cũng triệt để quấy ma có cái này đầm sâu không thấy đáy vũng nước đủ. Hắn dựa vào kế hoạch hoàn mỹ, lấy ma các hắc đạo làm quân cờ, hạ một bản kinh thiên lớn cờ. Nhưng người đánh cờ, cũng cuối cùng đem bị ván cờ phản vệ. Tương lai, tất nhiên đứng trước toàn bộ thập tứ hội, thậm chí càng nhiều quân địch, trả thù điên cuồng hơn. Mà hắn đã làm tốt chuẩn bị. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 43, phong bạo sau đó chương 43, phong bạo sau đó phương đông, đường chân trời chỗ, một vòng màu trắng bạc đâm rách dày đặc bóng đêm, biểu thị bình minh đến. Một chiếc màu trắng cao tốc cano, như là mũi tên, phá vỡ Victoria cảng bình tĩnh mặt biển, tại sau lưng lưu lại một đạo thật dài màu trắng lưu lạc. Hồng Kông, bên trong vòng một chỗ tư nhân trên bến tàu, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Đại Lao B đứng chắc tay, mặt trầm như nước, một đêm chưa ngủ để hắn trong mắt hiện đầy tơ máu. Phía sau hắn Sơn Kê cùng Đại Thiên Nhị đám người, cũng là cái thần sắc cháy bỏng, không ngừng hướng lấy mặt biển phương hướng nhìn lại. Mà Trần Hạo Nam thì giống một đầu bị vây ở trong lồng mãnh hổ, nôn nóng đi qua đi lại, mỗi một bước đều phảng phất muốn đem dưới chân xi măng dâm nước. Song quyền của hắn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà bóp trắng bệnh, trong mắt cái kia phần cuồng bạo sát ý cùng sâu không thấy đáy lo lắng, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Đột nhiên, A Hổ ánh mắt sáng lên, hắn chỉ vào nơi xa trên mặt biển cái kia càng ngày càng gần điểm trắng, thanh âm đều có chút run rẩy, trở về. Là Hạo Ca thuyền. Một câu, để trên bến tàu trái tim tất cả mọi người đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Cano tốc độ cực nhanh, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, vững vàng dựa theo bến tàu. Không đợi thuyền hoàn toàn dừng hẳn, Trần Hạo Nam đã một cái bước xa, như là mãnh hổ, trực tiếp từ bến tàu nhảy lên cano bong thuyền. Ca Lâm, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia nút ở buồng nhỏ trên tàu trong góc, toàn thân run rẩy của bé. Nam, Nam ca. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Ca Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, khi nàng nhìn thấy Trần Hạo Nam cái kia trương viết đầy lo âu và mừng như điên mặt lúc, kềm nén không được nữa sợ hãi của nội tâm cùng ủy khuất, hoa một tiếng, nghẹn ngào khóc giống lên. Trần Hạo Nam ba chân bốn cẳng vọt tới, một tay đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, phảng phất muốn đưa nàng vò tiến mình cốt nhục bên trong. Hắn có thể cảm giác được trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy kịch liệt, cái này ngày bình thường không sợ trời không sợ đất cổ dễ gãy bay thứ nhất đánh tử, giờ phút này hốc mắt đỏ thẫm, chảy xuống nóng hổi nam nhi nước mắt. Không sao. Thanh âm của hắn khàn giọng, tràn đầy mất mà được lại nghĩ mà sợ. Không sao. Ta ở chỗ này, không còn có người dám động ngươi một sợi tóc. Trên bến tàu, Đại Lao Bê cùng Sơn Kê đám người thấy cảnh này, cũng rốt cục thật dài thở dài một hơi. Trấn an được cả Lâm cảm xúc về sau, Trần Hạo Nam mới chậm rãi đứng người lên, chuyển hướng cái kia chính tựa ở mép thuyền, sắc mặt tái nhợt giống như giấy người trẻ tuổi. Lâm Hạo. Trần Hạo Nam ánh mắt rơi vào Lâm Hạo trước ngực cái kia phiến đã bị máu tươi thấm đẫm, trở nên đỏ sẫm băng vải bên trên, rơi vào hắn cái kia bất lực rủ xuống trên cánh tay trái, rơi vào hắn cái kia trương bởi vì mọi bệnh cùng mất máu mà không có chút huyết sắc nào trên mặt. Hắn há to miệng, có ngàn vạn lời nói mong muốn nói, lại phát hiện bất luận cái gì ngôn ngữ, tại dạng này một phần ân tình trước mặt, đều lộ ra vô cùng trắng bệnh. Cuối cùng, hắn chỉ là đi lên trước, duỗi ra cái kia chỉ có lực cánh tay, trung điểm, nhưng lại mang theo một chút cẩn thận từng ly từng tí, vô Lâm Hạo hoàn hảo cái kia bà bay. A Hạo, cảm ơn. Một câu cảm ơn so 10.000 câu càng nhiều, đều càng có thể đại biểu Trần Hạo Nam tâm tình vào giờ khắc này. Đó là đem mạng của mình, cùng mình yêu nhất nhân mạng, đều phó thác tại đối phương về sau, nhất triệt để tin phục cùng cảm kích. Lâm Hạo nhìn xem chăm chú ôm nhau hai người, một mực căng thẳng thần kinh, rốt cục tại thời khắc này, triệt để thư giãn xuống. Trở về, an toàn, nhiệm vụ hoàn thành. Làm ý nghĩ này, tại trong đầu hắn hiện lên trong nháy mắt, một cỗ không cách nào kháng cự, giống như nước thủy triều mãnh liệt cảm giác mệt mỏi từ thân thể của hắn mỗi một cái tế bào chỗ sâu, điên cuồng dâng lên. Mà các hành trình mang đến tinh thần cao độ căng cứng, cùng điện khuê tử chiến lưu lại vết thương cũ, bỏ mạng chạy trốn lúc nổ tung vết thương mới, cùng cơ hồ chạy hết 1/3 máu nghiêm trọng tiêu hao. Tất cả mặt trái trạng thái đều tại hắn ý chí lực thư giãn giờ khắc này, hướng hắn khởi sướng điên cuồng phản vệ. Trước mắt thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng. Trần Hạo Nam cùng BK cái kia từng trương lo lắng mặt, bắt đầu trở nên mơ hồ, trùng điệp, kéo dài. Hạo ca. Tại mọi người kinh hãi tiếng kinh hô bên trong, Lâm Hạo mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, hướng về phía trước ngã xuống. Đại Lao B phòng khám bệnh tư nhân bên trong, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, màn hình điện tâm độ phát ra quy luật tích tích âm thanh. Lâm Hạo chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là tuyết trắng trần nhà. Hắn cảm giác mình phảng phất ngủ một thế kỷ lâu như vậy, thân thể mặc dù vẫn như cũ đau nhức, nhưng loại kia bị móc sạch cảm giác suy yếu đã giảm bớt rất nhiều. Tỉnh. Một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Lâm Hạo quay đầu, nhìn thấy Đại Lao B cùng Trần Hạo Nam đang ngồi ở giường bệnh một bên, trên mặt của hai người đều mang khó mà che giấu mọi bệnh cùng lo lắng. Bê ca, Nam ca. Lâm Hạo dãy rủa lấy muốn ngồi dậy. Đừng lúc nhích. Trần Hạo Nam lập tức tiến lên đè xuống hắn, bác sĩ nói ngươi mất máu quá nhiều, tăng thêm vết thương cũ tái phát, cần tuyệt đối tinh dưỡng. Lâm Hạo cười khổ một cái, không còn kiên trì. Đại Lao B vì hắn rót một chén nước ấm, đưa tới bên miệng hắn, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, "A Hạo, khi ốm đã đem ma các tình huống bên kia, đại khái nói với ta một lượt. Nhưng là, ta vẫn là muốn hôn thai nghe ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc là thế nào làm đến?" Lâm Hạo uống một hớp, thắm giọng môi khô khốc, dùng một loại bình tĩnh mà suy yếu ngữ điệu, đem ma các phát sinh hết thảy, tóm tắt, tổng kết rút kinh nghiệm một lượt. Hắn chưa hề nói cái kia chút kinh tâm động phách truy sát cùng đánh nhau, hắn nói, "Là quy tắc, là nhân tính, là bố cục." Tịnh Khôn cùng chó dại đánh dấu, bọn hắn quen thuộc dùng bạo lực giải quyết hết thảy. Cho nên bọn hắn cảm thấy, ở địa bàn của mình, nhiều người, thương nhiều, liền thắng chắc. Đây là suy nghĩ của bọn hắn điểm mù. Song bạc bản chất là dựa vào trật tự cùng tín dự đến kiếm tiền. Ta khiêu chiến, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là chó dại đánh dấu võ lực, mà là sòng bạc lão bản trật tự. Ta cược, liền là cái kia sau màn lão bản vì bảo hộ chính mình trật tự, nhất định sẽ ra tay ngăn lại chó dại đánh dấu. Về phần gấu đen, đây không phải là ta chuẩn bị ở sau, đó là ta vì Tịch Khôn chuẩn bị tang lễ. Ta chỉ là đoán chắc thời cơ, điểm một mùi lửa, để chính bọn hắn tại ma có cái kia phiến coi trời bằng vùng thổ địa bên trên
lẫn nhau bốc cháy mà thôi. Trong phòng nghị sự, lâm vào lâu dài, chết trầm mặc. Đại lao B cùng Trần Hạo Nam, hai cái trong giang hồ sờ soạng lần mò nửa đời người người, giờ phút này nghe lấy Lâm Hạo lời nói này, lại cảm giác giống như là đang nghe thiên thư. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, giải quyết vấn đề phương thức là triệu tập anh em, là cầm vũ khí lên, là xem ai nắm đấm cứng hơn, ai càng không sợ chết. Mà Lâm Hạo lại theo chân bọn họ nói về quy tắc, tâm lý đánh cờ, lợi ích ngăn được, cùng giá họa giang đông. Đại lao B chậm rãi đứng người lên, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài cái kia phiến hắn quen thuộc mấy chục năm cổ rễ bẫy bay cảnh đêm. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua mình cặp kia bởi vì lâu dài đánh nhau mà hiện đầy vết chai cùng vết sẹo tay. Từng có lúc, hắn vì đôi tay này mà cảm thấy tiêu ngạo, bởi vì đây là quyền lực cùng địa vị biểu tượng. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem trên giường bệnh cái kia mặc dù suy yếu, nhưng ánh mắt lại như là tinh thần sáng tỏ người trẻ tuổi, lần thứ nhất, đối với mình chỗ quen thuộc, cái kia dựa vào nắm đấm cùng nghĩa khí giành chính quyền giang hồ, sinh ra dao động cùng nghi ngờ. Cái này giang hồ, khả năng thật, muốn trở trời. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 44, ngoan cố chống cự chương 44, ngoan cố chống cự Lâm Hạo tại cổ rễ bay danh vọng, như mặt trời giữa trưa. Mà đổi thành một bên, so chó nhà có tang còn muốn chật vật tình hồn, thì trốn ở mình gian kia đã từng đông như chảy hội, bây giờ lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim trong một đêm, thưởng thức chúng bạn xa lánh tư vị. Trong không khí, tràn ngập rượu kém chất lượng tinh cùng mùi thuốc lá hỗn hợp, làm cho người buồn nôn tanh hôi mùi. Đắt đỏ trên mặt thảm, tán lạc vô số bình rượu cùng tàn thuốc. Đã từng tượng trưng cho địa vị hắn cùng quyền thế văn phòng, giờ phút này lại giống một cái rác rưởi chồng. Lan, đều mẹ hắn cút cho ta. Tịnh Côn đem một cái thủy tinh cái gạt tàn thuốc, hung hăng đánh tới hướng cửa ra vào. Hắn đã từng tín nhiệm nhất Tâm Phúc Ngựa Đầu Đàn, đang nói ra câu kia khốc cả, ta không cùng ngươi, bên ngoài anh em đều nói, đi theo ngươi chỉ có một con đường chết về sau, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn thậm chí không có nổi giận, chỉ là chết lặng, nhìn xem cái này đến cái khác đã từng đối với hắn túi đầu không lương anh em, rời hắn mà đi. Mà có kế hoạch thảm bại, giống một cái đâm thủng khí cầu, để hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm hy vọng, trong vòng một đêm, tiết đến không còn một mảnh. Hắn không chỉ có đền hết cuối cùng một liếng, càng làm cho hắn kim bài tay chân hồng hưng chiến thần thanh danh, triệt để thành một chuyện cười. Một cái bị hồng công qua sông long, tại Macao, dùng lưu trí đùa bỡn tại bàn tay phía trên ngớ ngẩn. Lâm Hạo, Lâm Hạo. Tịnh Côn tố chất thần kinh nhai nuốt lấy cái này tên, trong mắt hiện đầy tơ máu, cái kia trương bởi vì rượu cồn cùng oán độc mà sưng vụ trên mặt, tràn đầy cố chấp điên cuồng. Hắn đem tất cả thất bại, tất cả nhục nhã, đều thuộc về tội trạng tại người trẻ tuổi kia trên thân. Hắn biết, mình đã không có đường lui. Tại vô cùng tuyệt vọng cùng bán độc phía dưới, một cái giống như gián độc, ấm lánh mà điên cuồng kế hoạch, tại trong đầu của hắn, chậm rãi thành hình. Hắn muốn, không còn là nho nhỏ cổ rễ bay. Hắn muốn, là toàn bộ Hồng Hưng. Vài ngày sau, Cửu Long một chỗ tốt xấu lẫn lộn khu nhà kho bến cảng. Trong không khí, phiêu tán nước biển canh nồng cùng cá chết mùi hôi. Tịnh Côn một thân một mình, mang theo một cái nặng nghề cặp da, đi vào một gian vứt bỏ nhà kho. Trong kho hàng, mấy cái làn da ngăm đen, ánh mắt giống như rắn độc băng lãnh Việt Nam nam nhân, đang chìm lặng yên lau sạch lấy trong tay súng lục 54 cùng AK-47. Bọn hắn là sinh động tại Hồng Kông đường biên giới bên trên, một đám lấy tiền làm việc bỏ mạng đồ. Chỉ cần cho tiền đủ, bọn hắn thậm chí dám đi trùng kích đồn cảnh sát. Cầm đầu nam nhân, trên mặt có một đạo từ mi tâm xuyên qua đến khóe miệng kinh khủng mặt sẹo, hắn nhìn xem Tịnh Côn, dùng một ngụm cứng nhắc Quảng Đông lên tiếng nói, "Tiền, mang đến sao?" Tịnh Côn đem cặp da mở ra, đẩy quá khứ. Bên trong là xếp chồng chất đến chỉnh tề, từng sấp mới tinh đô la Mỹ. 5 triệu đô la Mỹ Tịnh Côn thanh âm khàn khàn, như là hai khối giấy giáp tại ma sát, chỉ là tiền đặt cọc. Tên mặt thẹo thủ hạ, cầm lấy nghiệm tiền giấy cơ, cẩn thận kiểm điểm, xác nhận không sai về sau, hắn mới chậm rãi nhẹ gật đầu, nói đi, mục tiêu là ai? Hồng Kông tổng đốc, vẫn là Ma Cao tổng đốc. Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có loại này cấp bậc mục tiêu mới xứng với cái giá tiền này. Tịnh Khôn trên mặt lộ ra một vòng bệnh trạng, cùng nhiệt dáng tươi cười. So tổng đốc, kích thích hơn. Hắn tiến lên trước, thấp giọng nói từng chữ từng câu, 3 năm một lần, Hồng Hưng đầu rồng đại hội. Ta muốn các ngươi tại cái kia một ngày, ngay trước toàn bộ cảng tất cả đường chủ mặt, ánh mắt của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng oán độc cùng điên cuồng. Ám sát đương nhiệm đầu rồng. Thường Thiên Sinh, tên mặt theo ánh mắt, lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt. Ám sát một cái xã đoàn đầu rồng, nhất là tại đầu rồng đại hội loại trường hợp này, cái này không khác tại toàn bộ Hồng Kông thế giới dưới đất dẫn bạo một viên đạn hạt nhân. Cái giá tiền này không đủ. Tên mặt theo lắc đầu. Tịnh Côn tựa hồ sớm có đoán trước, hắn từ trong ngực lại lấy ra một phần văn bản tài liệu, đập vào trên mặt bàn. Đây là ta danh nghĩa tất cả sản nghiệp chuyển nhượng hợp đồng. Được chuyện về sau, cái này chút cũng đều là các ngươi. Hắn thở hổn hển, như là một cái thua sạch tất cả thẻ đánh bạc cược đồ, tiền không có thể kiếm lại. Tưởng Thiên Sinh chết rồi, toàn bộ Hồng Hưng đại loạn, ta mới có cơ hội thừa bị. Đến lúc đó, 10 cái ma có còn chưa hết. Nhìn xem Tịnh Khôn cái kia trương bởi vì điên cuồng mà vặn vẹo mặt, tên mặt thẹo trầm mặt một lát, cuối cùng trầm rãi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Thành giao. Cùng lúc đó, đại lao bê phòng khám bệnh tư nhân bên trong, Lâm Hạo chính tựa ở trên giường bệnh, tuân theo lời dặn của bác sĩ, tiến hành khôi phục tính dưỡng. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, tăng thêm hệ thống cùng hắn tự thân cường đại sức khôi phục, thương thế của hắn đã tốt hơn nửa, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Giờ phút này, tim của hắn xuất chính mình ổn duy trì tại mỗi phút 75 lần. Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, khi ốm một mặt ngưng trọng đi vào. Hạo ca hắn thấp giọng, đem một phần văn bản tài liệu đưa tới, tình huống có điểm gì là lạ. Tịnh Khôn cái này mấy ngày, đem hắn danh nghĩa tất cả hộp đêm, quán bar, thậm chí liền hắn thích nhất trước kia bắt trở, đều vô cùng giá tiền thấp, khẩn cấp xuất thủ. Lâm Hạo lông mày hơi nhíu lên. Khi ống tiếp tục nói, hắn thủ hạ người trên cơ bản đã chạy hết sạch, nhưng hắn giống như không quan tâm, chúng ta người nhìn thấy, hắn gần nhất cùng một cái vờ nở bờ đầu rắn tiếp xúc đến phi thường tấp nập. Tịnh Khôn bán thành tiền tất cả tài sản, nhưng lại bỏ giá trên trời thuê ngoài vòng pháp luật. Hắn muốn làm cái gì? Lâm Hạo đại não cấp tốc vận chuyển, phân tích Tịnh Khôn tất cả khả năng động cơ, là muốn ám sát mình, vẫn là nghĩ đối BK bất lợi. Không, không đúng. Ngay tại hắn trầm tư trong nháy mắt, một cỗ không có dấu hiệu nào, ý lạnh đến tận xương thủy, đột nhiên từ trái tim của hắn chỗ sâu nổ tung, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn bị động kỹ năng nguy cơ trực giác tại thời khắc này, bị trước đó chưa từng có, thôi động đến cực hạn. Dương bệnh bên cạnh màn hình điện tâm đồ, cái kia nguyên bản bình ổn tích tích âm thanh, đột nhiên trở nên rồn rập lên. Trên màn hình đầu kia đại biểu cho nhịp tim màu xanh lá đường cong, bắt đầu kịch liệt nhảy lên. 75, 80, 85, 90. Cảnh cáo, không biết chí mạng uy hiếp đã bị nguy cơ trực giác cảm giác. Nhịp tim đã vượt qua dưỡng sinh tự hạn chế nhiệm vụ hạn chế. Cảnh cáo, cảnh cáo. Hệ thống màu đỏ báo động, như là sắc nhọn nhất cảnh báo, tại trong đầu của hắn điên cuồng rung động. Lâm Hạo con ngươi, đột nhiên con rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim trạng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên tường cái kia trương hồng hưng xã tổ chức cơ cấu bức tranh, ánh mắt vượt qua mình cùng BK, vượt qua Tịnh Khôn, cuối cùng gắt gao như ngừng lại cái kia ở vào đỉnh cao nhất tên bên trên. Đầu rồng, Thượng Thiên Sinh. Lâm Hạo bờ môi, bởi vì chấn kinh cùng trong nháy mắt hiểu ra, mà trở nên có chút phát khô. Hắn chậm rãi phun ra mấy chữ, trong thanh âm mang theo một chút ngay cả mình cũng chưa từng phát hiện run rẩy. Hắn điên rồi. Hắn muốn không phải ta, hắn muốn là toàn bộ Hồng Hưng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 45, Đế quốc thương nghiệp hình thức ban đầu. Chương 45, Đế quốc thương nghiệp hình thức ban đầu. Phòng khám bệnh, trong phòng bệnh, an tĩnh chỉ còn lại có màn hình điện tâm đồ quy luật tích tích âm thanh. Lâm Hạo tựa ở đầu giường, trên thân còn mặc rộng rãi quần áo bệnh nhân. Đại lao bê hạ mệnh lệnh bắt buộc, tại thương thế hắn triệt để khỏi hẳn trước, nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nhưng mà, hắn người mặc dù bị vây ở căn này nho nhỏ trong phòng bệnh, suy nghĩ của hắn, ý chí của hắn, lại sớm đã hóa thành một trương vô hình lưới lớn, bao phủ toàn bộ cổ rễ bay, cũng trước kia chỗ không có hiệu suất, cao tốc vận chuyển. Ánh mắt của hắn chính tập trung ở trước mắt cái kia chỉ có chính hắn có thể trông thấy màu lam hệ thống màn sáng bên trên. Đoàn đội quản lý mô đũ lệ đang phát ra ánh sáng lưu hòa. Hệ thống, tiêu hao 1000 điểm tự hạn chế, vì thành viên khỉ ống kỹ năng mạng lưới tình báo thăng cấp đến level 2, chỉ lệnh xác nhận. Tiêu hao 1000 điểm tự hạn chế. Thăng cấp bên trong. Thăng cấp hoàn tất. Thành viên khỉ ống kỹ năng mạng lưới tình báo level 2 đã kích hoạt, tốc độ phân tích tình báo 50 độ, chính xác của tình báo 30, có thể giải khóa tâm lý chắc tạ chức năng hỗ trợ. Rất tốt. Lâm Hạo ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Tiếp tục. Tiêu hao 1000 điểm tự hạn chế, vì thành viên A Tuấn kỹ năng vận hành 4 thăng cấp đến level 2, chỉ lệnh xác nhận. Thăng cấp hoàn tất. Thành viên A Tuấn kỹ năng vận hành 4 level 2 đã kích hoạt, phân tích tài vụ hiệu suất 50, tỷ lệ né tránh rủi ro đầu tư 20, có thể giải khóa dư luận tạo thế chức năng hỗ trợ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hạo cảm thụ được trong cơ thể bởi vì tiêu hao điểm tự hạn chế mà truyền đến một chút suy yếu, nhưng hắn khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng băng lãnh độ cong. Hệ thống giai đoạn 2 công năng, xa so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Đây cũng không phải là một cái đơn thuần cường hóa tự thân ngón tay vàng, mà là một cái đủ để chế tạo hiện đại hóa nhất, hiệu suất cao nhất xã đoàn tổ chức giáo phụ hệ thống. Hắn cầm lấy đặt ở đầu giường, trải qua mã hóa xử lý điện thoại di động điện thoại, bấm mã số đầu tiên. Khi ốm, là ta. Hạo ca, ngài thân thể thế nào? Không chết được. Nghe lấy, ta hiện tại cần Tịnh Khôn thủ hạ tất cả hạch tâm quản lý trí mạng nút điểm, từ hắn cái kia nhà hoàng hậu hộp đêm bắt đầu tra. Lâm Hạo hạ mục tiêu chiến lược, ta cần có thể làm cho hắn vĩnh viễn không bao giờ xoay người hắc liêu, cho ngươi nửa giờ, có thể tra được bao nhiêu tính bao nhiêu. Đặt ở trước kia, muốn tại trong vòng nửa canh giờ, bắt đầu từ số không điều tra rõ một cái hộp đêm quản lý tất cả nội tình, là căn bản nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng khi ốm, tại cúp điện thoại trong nháy mắt, cảm giác được đầu óc của mình phảng phất biến thành một đài siêu máy tính. Vô số lộn xộn tuyến nhân tin tức, hắc đạo nghe đồn, tài vụ lỗ thủng, ở trong đầu hắn phi tốc chỉnh hợp, sàng chọn, liên quan. Nguyên bản cần vài giờ thậm chí mấy ngày mới có thể làm rõ đầu mối, giờ phút này lại rõ ràng đến như là xem vân tay trên bàn tay. Đây chính là mạng lưới tình báo LV2 mang đến kinh khủng tăng lên. Vẹn vẹn đi qua 15 phút, Lâm Hạo điện thoại lại lần nữa vang lên. Đầu bên kia điện thoại là khỉ ốm kích động đến thậm chí có chút run rẩy thanh âm. Hạo ca, tra được. Đơn giản thần. Liên vừa rồi ngài vừa nói xong, ta bên này tựa như mở thiên nhãn. Khi ống ngữ tốc cực nhanh hồi báo mình kinh người phát hiện, hoàng hậu hộp đêm quản lý cơ ca nguyên danh Lý Kiến Cơ, 37 tuổi, đã kết hôn, ở bên ngoài nuôi một cái vừa đầy 20 tuổi tình nhân. Trọng yếu nhất chính là, hắn thị cực như mạng, tháng trước tại Ma Cát thua 80 vạn, hiện tại đang bị thành trại đại nhĩ lung đòi nợ. Lãi mẹ để lãi con, đã nhanh 1.200.000. Đây tuyệt đối là chúng ta chỗ đột phá. Nghe được cái này tinh chuẩn, chí mạng tình báo, Lâm Hạo trên mặt mới lộ ra hài lòng cười mỉm. Hắn bình tĩnh nghe xong, sau đó hạ cuối cùng chỉ lệnh. Rất tốt, hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, cầm theo tiền, tìm tới cái này cơ ca, đem hắn mang đến Ma Cao, để hắn thua, thua đến hắn đem hoàng hậu hộp đêm tương lai 10 năm sổ sách đều tự tay giao cho người mới thôi. Đúng. Cúp điện thoại, Lâm Hạo lập tức bấm nít thứ hai mã. A Tuấn. Hạo ca, có gì phân phó? A Tuấn thanh âm vĩnh viễn trầm ổn như vậy. Mở ra máy vi tính của ngươi, điều ra Tịnh Khôn danh nghĩa tất cả sản nghiệp tài vụ bảng báo cáo. Lâm Hạo nhắm mắt lại, phản phất cái kia trương thương nghiệp bản kế hoạch ngay tại trong đầu của hắn triển khai. Hắn tiền mặt lưu đã gây mất, hoàn toàn là dựa vào mấy nhà dưới mặt đất tiền trang vay nặng lãi tại quay vòng. Ta hiện tại muốn ngươi triệt để rút khô hắn một giọt máu cuối cùng. Thứ nhất, lập tức liên hệ chúng ta hợp tác tất cả công ty tài chính, thả ra tiếng gió, liền nói Tịnh Khôn tại Ma Cao đánh cược đã phá sản, tất cả ngân hàng cùng tiền trang đều sẽ không lại cho hắn mượn một phân tiền. Thứ hai, khởi động dư luận tạo thế để tất cả truyền thông đều đi đưa tin hắn danh nghĩa mấy nhà hộp đêm, bởi vì dính líu nội dung độc hại đang bị cảnh sát để mắt tới. Thứ ba, Lâm Hạo khoe miệng lộ ra một chút tàn nhẫn cười mịn, cho tất cả bị hắn khất nợ tiền lương nhân viên gọi điện thoại, nói cho bọn họ, ta Lâm Hạo nguyện ý gấp đôi tiền lương tiếp thu bọn hắn, rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn nó lương thảo, loạn nó quân tâm. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, toàn bộ cổ rễ bấy bay giang hồ đều thấy được vô cùng kỳ dị một màn. Tịnh Khôn danh nghĩa cái kia mấy nhà đã từng coi như náo nhiệt chỗ ăn chơi, đột nhiên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngay sau đó, hạch tâm quản lý trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian, các công nhân viên tập thể bất ngờ làm phản, thậm chí liên hợp tác rượu thương nghiệp cung ứng đều lên cửa thu hồi tiền nợ. Tịnh Khôn tựa như một đầu bị vây ở dị nước trên thuyền giã thú, trơ mắt mà nhìn mình cuối cùng lãnh địa từng điểm bị thương nghiệp nước lũ bao phủ, lại tìm không thấy bất luận cái gì phản kích thủ đoạn. Hán bộ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bạo lực triết học, tại trận này không thấy khói lửa trong chiến tranh, lộ ra như thế tái nhợt cùng một người. Hắn thậm chí liền thuê vợ nở bờ số dư cũng bắt đầu trở nên giật gấu ba bay. Ngay tại Lâm Hạo thương nghiệp chiến tranh tiến hành đến hừng hực khí thế thời điểm, một cái không tưởng được người đi tới phòng khám bệnh. Điền Quê, hắn không có mang bất luận cái gì tùy tùng, một thân một mình, mặc một thân đơn giản quần áo thể thao, thần sắc nghiêm túc đứng ở Lâm Hạo cửa phòng bệnh. Hạo ca, hắn đối Lâm Hạo có chút cúi đầu. Khuê ca, mau mời tiến. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy. Ngươi nằm. Điền Quê đè xuống hắn, mình kéo một cái ghế, ngồi ở giường bên cạnh. Hắn nhìn xem Lâm Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc, có kính nể, có cảm kích, cũng có một chút áy náy. Ma Cao sự tình, ta nghe nói. Điền Quê thanh âm trầm thấp mà chân thành, ngươi vì huynh đệ làm việc, ta Điền Quê mặc cảm. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Những ngày gần đây, ta dựa theo phương pháp của ngươi, thành lập quyền quán quỹ ngân sách chế độ, chiếu cố tất cả xuất ngũ anh em. Ta mới phát hiện, ta trước kia trông coi bộ kia chó má đạo nghĩa đến cỡ nào buồn cười. Trên mặt của hắn lộ ra một chút tự dễ ước, ta trước kia coi là quy củ liền là chung với đại ca. Ngươi để cho ta rõ ràng, quy củ là vì để tất cả cùng chúng ta ăn cơm anh em, sống được càng tốt hơn, càng có tôn nghiêm. Nói xong, hắn từ trong ngực xuất ra một quyển bản vẽ, tại Lâm Hạo trên giường bệnh chậm rãi triển khai. Đó là một phần lấy tay vẽ, vô cùng tinh tế bản đồ. Hạo ca Điển Khuê chỉ vào bản đồ, ánh mắt trở nên sắc bén như lao. Đây là Tịnh Khôn hiện tại ẩn thân hộp đêm, cùng hắn tất cả khả năng xuất hiện cứ điểm bố trí an ninh, nhân viên thay ca thời gian, còn có mấy đầu bí mật đường hầm chạy trốn. Ta trước kia do xét qua trong đó một bộ phận, phần lễ vật này so thiên quân văn mã đều càng thêm chí mạng. Điển Khuê chậm rãi đứng người lên, đối trên giường bệnh Lâm Hạo trịnh trọng thật sâu cúi đầu. Từ hôm nay trở đi, ta Điển Khuê còn có thiết huyết quyền quán trên dưới 50 cái biết đánh nhau nhất anh em mệnh đều giao cho ngươi. Tịnh Khôn công việc bẩn thỉu ta tới làm, an toàn của ngươi ta đến thủ. Mời ngươi cần phải nhận lấy phần này trung thành, cũng cho ta có cơ hội đền bù quá khứ ngu xuẩn. Lâm Hạo nhìn trước mắt vị này thẳng thắn cương nghị hán tử, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn buông tay nắm thật chặt Điển Khuê. Khuê ca, nói quá lời. Từ nay về sau, chúng ta liền là anh em. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 46, Long Đầu Đại Hội. Chương 46, Long Đầu Đại Hội. Phòng khám bệnh tư nhân bên trong, màn cửa đóng chặt, không khí đè nén làm cho người ngạt thở. Ngày bình thường dùng đến trừ độc rượu của bị, giờ phút này nghe lên, lại giống như là đại chiến trước giờ khói lửa. Trước giường bệnh, một chương từ Điển Khuê tự tay vẽ, ghi chú Tịnh Khôn tất cả cứ điểm bảo vệ lỗ thủng bản đồ, như là sa bàn, lặng lặng chăn đệm nằm dưới đất ở phía trên. Bản đồ bên cạnh là khỉ ống chỉnh lý, liên quan tới Tịnh Khôn bán thành tiền tất cả tài sản cũng bí mật tiếp xúc vợ nở bờ kỹ càng báo cáo. Mỗi một cái tin tức đều tản ra chẳng lành khí tức. Lâm Hạo, đại lao B, cùng một cái mang theo tơ vàng mắt kính, khí chất nho nhã, xem ra càng giống giáo sư đại học mà không phải xã đoàn sư gia nam nhân. Hồng Hưng quạt giấy trắng, Trần Diệu, chính vây quanh chương này giường bệnh, mở ra một trận quyết định tương lai toàn bộ Hồng Hưng vận mệnh khẩn cấp mật sẽ. A Hạo, ngươi nói hắn muốn lập bàn, nhưng như thế nào vén? Vén tờ nào cái bàn? Trần Diệu với tư cách xã đoàn thủ tịch tối khôn, nói chuyện vĩnh viễn nói chúng tim đen, hắn đẩy một cái mắt kính, thấu kính phản xạ ra tỉnh táo tia sáng. Tịnh Khôn đã thua sạch tất cả thẻ đánh bạc, Hồng Kông đã không có hắn nơi dung thân. Lâm Hạo đầu ngón tay tại trên địa đồ chậm rãi vẽ qua, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại thấy rõ lòng người băng lãnh. Hắn tất cả hàng ổ, chúng ta đều rõ ràng, hắn không có địa phương bén. Ngón tay của hắn lại chuyển qua cái kia phần tài vụ trên báo cáo. Hắn không có tiền, không nổi lên được sóng lớn. Cuối cùng, ngón tay của hắn trùng điệp địa điểm tại cái kia phần liên quan tới vờ nở bờ cùng đầu dòng đại hội trên tình báo. Cho nên, hắn chỉ có thể mượn một chương lớn nhất cái bàn. Đầu dòng đại hội, dùng sắc bén nhất nào. Bỏ mạng đồ, đến bén một cái chúng ta ai cũng không nghĩ đến cùng. Đại lao B sắc mặt tái xanh, hắn một quyền nện ở bên giường trong một tủ, phát ra phanh một tiếng vang trầm, cái này hỗn đản. Hắn vậy mà nghĩ đối tượng tiên sinh ra tay. Hắn đây là muốn hủy toàn bộ Hồng Hưng. Không sai. Lâm Hạo ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, hắn ám sát ta hoặc là BK, cũng chỉ là cho hạ giận, không cải biến được đại cục. Nhưng nếu như đầu rồng tưởng tiên sinh, tại tất cả đường chủ đều ở đây đầu rồng trên đại hội xảy ra chuyện, mà chúng ta lại bởi vì ma cao sự tình, vừa lúc là hiểm nghi lớn nhất người. Hắn không có nói tiếp, nhưng ở trận ba người đều trong nháy mắt rõ ràng Tịnh Khôn đầu kia độc kế toàn cảnh, ám sát đầu rồng, giá họa BK, dẫn phát nội loạn, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đây là một người điên mới có kế hoạch, nhưng giờ phút này Tịnh Khôn không thể nghi ngờ đã là một cái từ đầu đến đuôi bị ép vào tuyệt cảnh tiên điên. Kế hoạch này quá hiểm. Đại lao bê to mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, tương đương đem chúng ta mình cũng đặt ở trên lửa nướng. Hiểm, nhưng là duy nhất có thể đem Tịnh Khôn nổ tận gốc cơ hội. Một mực trầm mặc Trần Diệu, chậm rãi phun ra tám chữ, tương kế tự kế, dẫn xà xuất động. Trong mắt của hắn, lóe ra trí tuệ vững vàng tia sáng. Anh hùng ý kiến giống nhau. Lâm Hạo nhìn thẳng hắn một chút, hai bên đều thấy được đối phương quyết tâm, Tịnh Khôn kế này rất độc, nhưng chỉ cần chúng ta sớm bố trí, liền có thể lấy tương kế tự kế, đem hắn cùng hắn cái kia chút bỏ mạng đồ, biến thành một cái trong hũ ba ba. Trần Diệu tiếp lời đầu, bắt đầu hoàn thiện toàn bộ kế hoạch, đầu rồng đại hội bảo vệ, bên ngoài từ tưởng tiên sinh bản gia phụ trách, chúng ta không thể nhúng tay. Nhưng là, chúng ta có thể cho điện khuê quyền thủ, thay đổi thường phục, sớm lấy trả khách thân phận, khống chế lại quán trà bên ngoài tất cả đường đi. Lại để cho BK thủ hạ ngươi tinh nhuệ nhất đao nhọn tiểu đội, ngụy trang thành phòng bếp tiểu nhị. Rất nhanh, một cái lấy đầu rồng đại hội vì sân khấu, lấy toàn bộ Hồng Hưng xã làm bàn cờ, nhằm vào Tịnh Khôn Tiên La địa võng, bị ba cái phân thuộc không cùng thời đại nam nhân, lặng yên bệnh mà thành. Ba ngày sau, ba năm một lần Hồng Hưng đầu rồng đại hội, tại Vịnh Tử một nhà tên là Cùng An trăm năm giả quán trà tầng cao nhất tổ chức. Quán trà này, từ trước tới giờ không đối ngoại mở ra, là Hồng Hưng xã tầng cao nhất nghị sự chuyên môn địa điểm. Nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, từ bước vào quán trà trong phạm vi 100m, ba bước một tốt, năm bước một chạm, tất cả tại phụ cận xuất hiện lạ lẫm gương mặt đều sẽ bị ghi chép lại. Quán trà nhân viên phục vụ thuần một sắc đều là từ đầu rồng tượng tiên sinh tín nhiệm nhất bản gia thân tín đảm nhiệm, bọn hắn bưng trà đưa nước lúc bộ pháp trầm ổn đến như là tinh nhuệ nhất bảo tiêu. Tầng cao nhất trong nghị sự đại sảnh, một chương to lớn gỗ lim bản tròn bên cạnh đã ngồi đầy người. Thiêm Sa Chủy Thái Tử, Vượng Giác Thập Tam Muội, Tây Hoàn Cơ Ca, toàn bộ cảng 12 cái đường khẩu đường chủ, tính cả xã đoàn mấy vị nguyên lão cấp thúc phụ, tề tụ một đường. Những người này dậm chân một cái liền có thể làm cho cả Hồng Công thế giới dưới đất run ba run. Phòng khách bên trong, phiêu tán cực phẩm phổ nhị thuần hậu hương trà cùng đàn hương yên tĩnh khí tức, nhưng bầu không khí lại trang trọng mà túc sát, đè nén để cho người ta thở không nổi. Đường chủ ở giữa nhìn như đang thấp giọng nói chuyện với nhau, kỳ thực ánh mắt đều trong bóng tối giao lưu, ước định lấy hai bên thực lực cùng lập trường. BK gần nhất thật sự là vận khí tốt, Vượng Giác đường chủ một thân đỏ rực sườn sám thập tam muội bưng chén trà đối bên người thái tử nhẹ giọng cười nói, thu cái lợi hại như vậy người trẻ tuổi, một cái người liền đem Tịnh Khôn đánh cho hoa rơi nước chảy. Thái tử hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng, vận khí ta xem là dã tâm a, lại là chơi gây vàng, lại là chơi thương nghiệp, cô dễ gãy bay đều nhanh thành hắn lâm ra, chúng ta Hồng Hưng cái gì thời điểm giảng cứu cái này. Đương nhiệm đầu rồng tượng tiên sinh mặc một thân vừa vặn kiểu Trung Quốc trường sam, khí độ ung dung ngồi tại chủ vị, hắn xem ra tựa như một vị ôn tồn lễ độ giang nam thư sinh, chính nhắm mắt dưỡng thần, đối chung quanh quần quần sóng ngầm phảng phất giống như không nghe thấy, nhưng cặp kia bình tĩnh trong mắt chỗ sâu lại cất giấu đủ để quan sát toàn bộ giang hồ uy nghiêm. Đại lao B cùng Lâm Hạo sóng vai mà ngồi, đại lao B thần sắc như thường, mà Lâm Hạo mặc dù là lần thứ nhất tham gia loại này cấp bậc hội nghị, trên mặt lại nhìn không ra khẩn trương chút nào, hắn bình tĩnh thưởng thức trà, phảng phất không đếm xỉa đến. Nhưng vào lúc này, phòng khách cửa bị đẩy ra, vị cuối cùng đường chủ đến. Tịnh Khôn. Tại hắn bước vào phòng khách trong nháy mắt, tất cả nói chuyện với nhau âm thanh ngừng lại, cả phòng nhiệt độ đều phảng phất trong nháy mắt giảm xuống vài lần. Hắn không còn là ngày xưa bộ kia ngang ngược cản rỡ, không ai bị nổi bộ dáng. Hắn mặc một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt giống như cái người chết, nhưng cặp kia che kín tơ máu trong mắt lại thiêu đốt lên một loại như là như quỷ hỏa, cố chấp mà cuồng nhiệt qua mang. Hắn tựa như một đầu biết mình sắp chết đi, chuẩn bị tại trước khi chết ra sức khai ra độc nhất một ngụm rắn độc. Phía sau hắn còn đi theo hai cái thần sắc băng lãnh nam nhân, bọn hắn huyệt thái dương cao cao nâng lên, trên tay hiện đầy vết chai, ánh mắt như là không tình cảm chút nào máy móc, trên thân tản mát ra cái kia cỗ mùi máu tươi, để đang ngồi tất cả lão giang hồ đều cảm nhận được mãnh liệt khó chịu. Tịnh Khôn vào chỗ về sau liền không nói một lời, chỉ là dùng ánh mắt toán độc kia nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Đại hội tại Tưởng Thiên Sinh bình thản lời dạo đầu bên trong chính thức bắt đầu. Cái này đến cái khác đường chủ bắt đầu làm theo phép hồi báo mình đường khẩu 3 năm này tài vụ cùng địa bàn tình huống. Toàn bộ quá trình nột ngạt mà dài dòng, nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là trước báo táp yên tĩnh. Rốt cục tại tất cả mọi người đều báo cáo xong, Tưởng Thiên Sinh đang chuẩn bị bắt đầu rơi một hạng chương trình hội nghị lúc Tịnh Khôn động phanh, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy. Cái kia tiếng vang ầm ầm để tất cả mọi người giật nảy mình, nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn. Ta có việc muốn nói. Tịnh Khôn thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi bén nhọn cùng khàn giọng, một kiện liên quan đến ta Hồng Hưng sinh tử tồn vong việc lớn. Tưởng Thiên Sinh lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, nhưng hắn vẫn là giơ tay lên một cái, bình thản nói đạt được cho phép. Tịnh Khôn trên mặt trong nháy mắt lộ ra cao minh xính, nụ cười dữ tợn. Hắn duỗi ra một cái bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ tay, đột nhiên chỉ hướng đối diện đại lao bê cùng Lâm Hạo. Ta lên án thanh âm của hắn như là chim quên đấm máu và nước mắt, tràn đầy bi phẫn cùng lên án. Ta lên án đại lao bê, Lâm Hạo, bên trong thông ngoại địch, cấu kết ma các thập tứ hội, tại ma cao gây chuyện thị phi, bại hoại ta Hồng Hưng danh dự, ý đồ phân liệt xã đoàn, mưu hại đầu rồng, cướp đại vị. Hắn đem một chồng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhìn như chứng cứ vô cùng xác thực ảnh chụp và văn kiện, hung hăng ngã ở cái bàn trung ương. Chứng cứ ở đây. Hai người bọn họ, lòng lang dạ thú, sớm đã không đem Tưởng tiên sinh cùng các vị thuốc phụ đối để vào mắt. Tịnh Khôn diễn kỹ, tại thời khắc này, đặt đến đỉnh phong. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc làm ra cuối cùng kích động, hôm nay nếu không theo gia pháp, trừ hai người này, ta Hồng Hưng trăm năm cơ nghiệp, tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phòng khách bên trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 47, trước ngai vàng chương 47, trước ngai vàng Tịnh Khôn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc lên án, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một tảng đá lớn, trong nháy mắt tại trong nghị sự đại sảnh khơi dậy ngàn cơn sóng. Tất cả đường chủ cùng thúc phụ đối phận, đều trong nháy mắt xôn xao. Bọn hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, từng đạo nghi ngờ, xem kỹ, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, như là đèn pha, đồng loạt tập trung tại đại lao bê cùng trên thân Lâm Hạo. Đại lao bê mặt, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Tịnh Khôn phẫn nộ quát, "Tịnh Khôn, ngươi ngậm máu phun người. Ta có phải hay không ngậm máu phun người? Mọi người nhìn xem những chứng cứ này, tự nhiên là rõ ràng." Tịnh Khôn không có sợ hãi cười như điên nói, toàn bộ phòng khách trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Nhưng mà, tại mảnh này trong hỗn loạn, cái kia bị tố cáo vì kẻ cầm đầu người trẻ tuổi, lại làm ra một cái để tất cả mọi người đều không tưởng được động tác. Lâm Hạo bưng lên trước mặt ly kia đã có chút lạnh trà, nhẹ nhàng thổi thổi lơ lửng ở phía trên trà, sau đó, chấm rãi, phẩm một ngụm. Hắn cái kia ung dung không đội tư thái, cùng chung quanh ồn ào náo động cùng thần trường, hình thành một loại vô cùng kỳ dị, làm người sợ hãi so sánh. Ngay cả chủ vị Tưởng tiên sinh cũng không khỏi được nhiều nhìn hắn một cái. Tại tất cả mọi người ánh mắt đều bởi vì hắn động tác mà dần dần bị hấp dẫn tới về sau, Lâm Hạo mới chậm rãi đặt chén trà xuống, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo một loại ma lực, làm cho cả ồn ào phòng khách cũng vì đó yên tĩnh. Các vị thúc phụ, các vị đường chủ, Lâm Hạo đứng người lên, nhìn chung quanh toàn trường, giọng điệu bình tĩnh mở miệng, "Tịnh Khôn nói không sai, ta đích xác đi Ma Cao." Câu nói này, không khác sấm sét giữa trời quang. Liên đại lao bê đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Hạo tiếp tục nói, "Bất quá, ta không phải đi cấu kết thập tứ hội, mà là đi cứu người. Đến Vu Khôn Anh vì sao a sẽ đối với hành tung của ta rõ ràng như vậy? Đó là bởi vì..." Hắn từ trong túi lấy ra cái kia chỉ có cúc áo lớn nhỏ vi hình máy ghi âm, nhẹ nhàng đặt ở gỗ lim bàn tròn trung ương. Cả trang đùa giỡn đều là hắn an bài. Lâm Hạo đè xuống phát ra khóa. Phút chốc, Tịnh Khôn cùng chó dại đánh dấu cái kia phết lối, uồn vọng, không kiêng nể gì cả đối thoại âm thanh, rõ ràng từ cái kia nhỏ bé trang bị bên trong truyền khắp toàn bộ phòng khách. "Đợi chút nữa xử lý tiểu tử này, giấy nhắn tin hỏi tới làm cái gì? Sợ cái gì? Liên nói tiểu tử này là gấu đen phái tới nện chúng ta bãi." Vừa vặn đem cái này buồn nước bẩn rội trên người hắn, một hòn đá ném hai chim. Nội dung ghi âm, đem bọn hắn tại Ma Cao VIP trong sảnh tất cả âm mưu, bao quát như thế nào thiết lập bản cục, như thế nào tại sau đó giết người bị miệng, như thế nào giá họa cho thập tứ hội gấu đen, đều bại lộ đến không còn một mảnh. Trước đó còn tại châu đầu ghé hai các đường chủ, giờ phút này đều lâm vào yên tĩnh như chết. Trên mặt bọn họ biểu lộ, từ nghi ngờ, đến chấn kinh, lại đến bừng tỉnh hiểu ra, cuối cùng, toàn bộ biến thành đối Tịnh Khôn xem thường cùng phẫn nộ. Vẫn chưa xong. Nhưng vào lúc này, xã đoàn quạt giấy trắng Trần Diệu chậm rãi đứng lên đến. Hắn đem một phần thật dày, đóng sách chỉnh tề sổ sách, nhẹ nhàng đặt ở Tưởng tiên sinh trước mặt. "Tưởng tiên sinh, các vị đường chủ, đây là ta chỉnh lý quá khứ 5 năm Tịnh Khôn đường khẩu khoản." Trần Diệu đẩy một cái mắt kính, thanh âm băng lãnh, trong đó có chí ít 30 triệu tài chính đi hướng công rõ. "Mà những tiền này sói mòn thời gian, vừa lúc cùng chúng ta Hồng Hưng mấy lần tại bến tàu trọng đại sinh ý, bị giấy nhắn tin càn quét thời gian, hoàn toàn ăn cướp. Nếu như nói Lâm Hạo ghi âm chứng minh Tịnh Khôn nhân phẩm ti tiện, như vậy Trần Diệu phần này sổ sách liền chứng minh hắn là một cái sớm đã phản bội toàn bộ xã đoàn." Nội ứng tại tất cả chứng cứ trước mặt, Tịnh Khôn triệt để bại lộ. Trên mặt hắn màu máu trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Hắn cặp kia đoán độc con mắt như là giống là chó điên quét mắt ở đây mỗi một người, ý đồ tìm tới một tơ một hào ủng hộ. Nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ có xem thường, phẫn nộ cùng chán ghét. Hắn biết mình đã bại. Tại xã đoàn tất cả đại lao trước mặt, hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Đã như vậy, cái kia còn chờ cái gì? A, tuyệt vọng tại thời khắc này biến thành cực hạn nhất điên cuồng. Tịnh Khôn phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, hắn cái kia trương vặn vẹo mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn bỗng nhiên quay người, đối sau lưng cái kia hai tên một mực trầm mặc không nói Việt Nam sát thủ, dùng hết khí lực toàn thân hô lên cuối cùng mệnh lệnh, động thủ, giết sạch bọn hắn. Hắn muốn dùng thuần túy nhất bạo lực lật đổ tất cả quy tắc cùng chứng cứ, đem nơi này biến thành một mảnh huyết tinh tu la trận. Cái kia hai tên Việt Nam sát thủ tại nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, trong mắt buộc phát ra dọa người sắc cơ. Bọn hắn như là hai đầu báo săn, từ trong ngực rút ra mang theo ống giảm thanh súng ngắn, liền chuẩn bị đối chủ vị Tưởng tiên sinh bóp cò. Nhưng mà bọn hắn nhanh, có người nhanh hơn bọn họ. Siêu, siêu. Ngay tại bọn hắn rút vũ khí ra trong nháy mắt, từ phòng khách hai bên to lớn sau tấm bình phòng, đột nhiên bắn ra mấy đạo hình bóng. Đó là từng cây từ thiết huyết quyền quán lao sư phó nhóm tỉ mỉ rèn luyện, nặng nghề vô cùng sắc gậy gỗ. Côn chưa tới, sắc bén tiếng phá gió đã tới trước. Hai tên Việt Nam sát thủ thậm chí không kịp phản ứng, cầm thương cổ tay liền bị sắc gậy gỗ tinh chuẩn hung hăng đánh trúng. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nước tại yên tĩnh phòng khách bên trong lộ ra như thế chói tai. Hai thanh súng ngắn ứng thanh rơi xuống đất. Ngay sau đó, từ sau tấm bình phòng, lầu 2 trong gian phòng trang nhã, thậm chí là từ phòng bếp rèm vải về sau, trong nháy mắt xông ra mười mấy tên đã sớm mai phục tốt, cầm trong tay vũ khí trắng hán. Cầm đầu chính là vị kia trầm mặc nam nhân như sắt, Điền Quê. Phía sau hắn là Thiết Huyết Quyền Quán biết đánh nhau nhất 5-10 tên tinh nhuệ quyền thủ, cùng đại lao bê áp đáy hòm vương bài, đao nhọn tiểu đội. Bọn hắn như mãnh hổ hạ sơn, lấy bẻ gãy nghiền nát thế, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, liền đem Tịnh Khôn mang đến tất cả sát thủ, toàn bộ chế phục trên mặt đất, không có cho bọn hắn mở ra phát súng thứ hai cơ hội. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, phối hợp ăn ý, như là một trận diễn luyện trăm ngàn lượt vui. Tịnh Khôn triệt để choáng váng, hắn nhìn trước mắt cái này như là tiên la địa vong vòng đây, nhìn xem cái kia như chiến thần, từng bước một hướng mình đi tới Điền Quê, trong mắt lần thứ nhất lộ ra chân chính sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn hai chân sớm đã bởi vì sợ hãi mà trở nên như là giáp chỉ nặng nề. Điền Quê đi tới trước mặt hắn, ánh mắt bên trong không có phẫn nộ, chỉ có một loại xem thấu hết thảy bình tĩnh. Ngươi không xứng đảm đạo nghĩa. Nói xong, hắn chậm rãi giơ lên hữu quyền của mình. Không. Tại Tịnh Khôn cái kia thê lương, tràn ngập sợ hãi giữa tiếng kêu gào thê thảm, Điền Quê một quyền vung ra. Giang giác. Lại là một tiếng rợn người tiếng xương nứt. Tịnh Khôn đùi phải lấy một cái quỷ dị góc độ hướng ra phía ngoài bật mèo, triệt để bị phế. Điền Quê giống kéo một đầu chó chết như thế, kéo lấy bởi vì kịch liệt đau nhức mà ngất đi Tịnh Khôn, đi tới trong đại sảnh, sau đó đem hắn hung hăng nhét vào đầu rồng Tưởng Thiên Sinh trước mặt. Thời đại trước kiêu hùng, lấy khó coi nhất cũng sỉ nhục nhất phương thức triệt để kết thúc. Toàn bộ phòng khách lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tưởng Thiên Sinh ánh mắt chậm rãi từ dưới đất bãi kêu bùn nhão trên thân Tịnh Khôn rời. Hắn nhìn thoáng qua toàn thân tản ra cường đại khí chàng Điền Quê, lại liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh, phản phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đại lao bê cuối cùng. Ánh mắt của hắn vượt qua tất cả mọi người, có chút hăng hái, rơi vào cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh, thậm chí còn có nhàn hạ nâng chung trà lên, một lần nữa rót cho mình một chén trà người trẻ tuổi. Trên thân Lâm Hạo, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 48, trước ngai vàng đánh cờ. Chương 48, trước ngai vàng đánh cờ. Quán trà tầng cao nhất trong nghị sự đại sảnh, mùi máu tươi cùng sát khí đang bị nghiêm chỉnh huấn luyện các người hầu dùng đàn hương cùng hương trà từng điểm hòa tan, che giấu. Tịnh Khôn cùng hắn mang đến sát thủ như là rắc rưởi, bị lặng yên không một tiếng động kéo ra ngoài, trên mặt đất vết máu cũng bị cấp tốc dọn dẹp sạch sẽ. Phản phất vừa rồi trận kia đủ để phá vỡ toàn bộ Hồng Hương nội loạn, chỉ là một trận chưa hề phát sinh qua ảo giác. Nhưng trong không khí cái kia ngưng trọng mà quỷ dị bầu không khí, lại tỏ rõ lấy chân chính gió bão vừa mới bắt đầu. Tốt, náo kịch kết thúc. Chủ vị, đầu rồng Tưởng Thiên Sinh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nội trà, dùng một loại bình thản đến gần như lạnh nhạt giọng điệu, đối đang ngồi tất cả đường chủ nói ra, các vị anh em đều bị sợ hãi. Liên quan tới Tịnh Khôn đường khẩu đến tiếp sau công việc, ta sẽ cùng BK, Trần Diệu bàn lại. Hôm nay liền đến nơi này, mọi người tạm đi đi. Các vị đường chủ nghe vậy, nhao nhao đứng dậy, thần sắc khác nhau hướng Tưởng Tiên Sinh tạm biệt. Trong bọn họ đại đa số người, lúc rời đi, đều sẽ có ý vô ý, đem từng đạo ánh mắt phức tạp, nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều an tĩnh ngồi tại đại lao bê bên người người trẻ tuổi. Lâm Hạo. Trong ánh mắt kia, có chân kinh, có kiên kỵ, có hiếu kỳ, cũng có một chút ẩn tàng đến cực sâu. Địch ý rất nhanh, nguyên bản còn ngồi đầy giang hồ đại lao đại thính nghị sự, trở nên trống rỗng. Tưởng Tiên Sinh phất phất tay, phân phát tất cả người hầu cùng thân tín. Cuối cùng, căn này đại biểu cho Hồng Hưng cao nhất quyền lực điện đường trong phòng, chỉ còn lại có 3 cái người. Đầu rồng, Tưởng Tiên Sinh, Cố Dệ Vẩy Bay đường chủ, đại lao bê cùng, Cố Dệ Vẩy Bay mới lên cấp nhân vật số 2, Lâm Hạo. Đại lao bê tâm nâng lên cổ họng. Hắn biết, hiện tại mới là quyết định hai người bọn họ, thậm chí toàn bộ Cố Dệ Vẩy Bay tương lai vận mệnh thời khắc. Nhưng mà, Tưởng Tiên Sinh nhưng lại chưa như hắn tưởng tượng bên trong như vậy, hoặc là luận công ban thưởng, hoặc là gõ trần an. Hắn chỉ là chậm rãi đứng dậy, đi tới Lâm Hạo trước mặt, dùng một loại xem kỹ ánh mắt, đem hắn từ đầu đến chân nhìn một lượt. Lâm Hạo, đúng không? Tưởng Thiên Sinh thanh âm ôn nhuận như ngọc, nghe không ra hỉ nộ. Người trẻ tuổi, cờ bên dưới đến thế nào? Vấn đề này, để đại lao bê cũng vì đó sững sờ. Lâm Hạo lại phảng phất đã sớm ngờ tới, bình tĩnh đứng người lên, có chút không người, hiểu sơ một hai, khó mà đến được nơi thanh nhã. Tốt một cái khó mà đến được nơi thanh nhã. Tưởng Thiên Sinh cười, đó là một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Người cấp trên dáng tươi cười, đi thôi, theo giúp ta cái này lão giả, giết một bản. Xuyên qua nặng nề gỗ lim bình phòng, là quán trà chỗ sâu nhất một gian tinh thất. Trong phòng chỉ có một trương phong cách cổ xưa bàn cờ, cùng hai cái từ xa chế thành bộ đoàn. Tưởng Thiên Sinh tùy ý ngồi tại chủ vị, cũng ra hiệu Lâm Hạo ngồi đối diện với hắn. Đại lao bê lại chỉ có thể giống một người thị vệ, cung kính đứng tại nghị sau lưng Tưởng Thiên Sinh. Ngươi chấp hồng, đi đầu. Tưởng Thiên Sinh lạnh nhạt nói. Lâm Hạo cũng không khách khí, vê lên một viên pháo vào đầu rơi xuống, quân cờ cùng bàn cờ va chạm, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, cũng kéo ra trận này nói chuyện mở màn. Ván cờ phía trên, sắc cơ tứ phía. Tưởng Thiên Sinh chậm rãi nhảy một bước ngựa nhìn như tùy ý hỏi, "Ma cao sự tình, ngươi chơi đến rất lớn. Đem thập tứ hội nội đấu cùng quy củ của sòng bạc cũng làm thành quân cờ, phần này can đảm, ta thật lâu chưa từng thấy. Nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Lâm Hạo bình tĩnh nhưng đối, chắp lên một viên tốt phòng thủ đến giọt nước không loạn, giọng điệu khiêm tốn trả lời, "Tưởng Thiên Sinh quá khen. Ta không muốn làm cái gì, chỉ muốn để cho ta các anh em có thể sống được yên tĩnh một điểm, có tôn nghiêm một điểm." "Yên tĩnh? Tôn nghiêm?" Tưởng Thiên Sinh cười, hắn thôi động xe mạnh mẽ đâm tới, cờ gió bá đạo vô cùng, chơi gay vàng. Mở công ty. Chúng ta là xã đoàn, là dựa vào đao cùng máu ăn cơm. Cái gì thời điểm biến thành mở thiện đường? Thiện đường đốt tiền, công ty kiếm tiền. Lâm Hạo không hề bị lay động, xảo diệu xê dịch tượng hóa giải tưởng thiên sinh thế công, chỉ có để xã đoàn tài nguyên từ thu phí bảo hộ biến thành đầu tư chia hoa hồng, chúng ta căn mới có thể cuốn lại càng sâu, dáng dấp càng lớn. Đao cùng máu chỉ có thể tranh nhất thời, không thể tranh một thế. Tưởng thiên sinh ánh mắt lần thứ nhất trở nên sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hạo, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Trên bàn cờ giao phong càng kịch liệt, Tưởng thiên sinh mỗi một bước cờ đều nương theo lấy một cái bén nhọn vấn đề, từ Lâm Hạo đoàn đội quản lý hình thức, đến hắn đối Hồng Hưng 12 cái đường khẩu cách nhìn, lại đến hắn đối Hồng Công tương lai 10 năm kinh tế đi hướng phán đoán. Những vấn đề này sớm đã vượt ra khỏi một cái phổ thông lưu manh nhận biết phạm chủ, càng giống là một trận phỏng vấn. Mà Lâm Hạo thì đối đáp trôi chảy, hắn đem mình từ trong hệ thống thu hoạch được thương nghiệp tri thức cùng thời đại này giang hồ bối cảnh hoàn mỹ kết hợp lại, từng cái hóa giải Tưởng thiên sinh thế công. Câu trả lời của hắn không chỉ có bày ra hắn trí tuệ, quan trọng hơn chính là cho thấy một loại ta làm tất cả sự tình cũng là vì để Hồng Hưng tấm chiêu bài này có thể sừng sức trăm năm không ngã trung thành tư thái. Không biết qua bao lâu, trên bàn cờ song phương quân cờ đã còn thừa không có mấy, hình thành một cái thể lực ngang nhau hòa. Tưởng thiên sinh nhìn xem bàn cờ trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở một cái thật dài, tự tay cờ tướng cục xáo trộn. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước, a BK, ngươi thù cái môn sinh tốt. Đại lao B nghe vậy, trong lòng khối kia treo lấy đá tảng rốt cục chậm rãi rơi xuống đất. Nhưng mà hắn khẩu khí này còn không tùng xong, Tưởng thiên sinh câu nói tiếp theo lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Tưởng thiên sinh chậm rãi đứng người lên, một lần nữa đi trở về đại thính nghị sự. Hắn không quay đầu lại, chỉ là dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu đối Trần Diệu ra lệnh: "A Diệu, thay ta truyền lời cho tất cả đường chủ, Tịnh Côn lưu lại đường khẩu cùng địa bàn, hiện tại là một khối thịt não, bên trong có kém lao cái đinh, có người đối diện mai phục, còn có mấy chục triệu sổ nợ rối mù. Ai đụng ai không may, trực tiếp phân sẽ chỉ làm mọi người vì giành ăn đánh cho đầu rơi máu chảy, tiện nghi người ngoài." Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên thân Lâm Hạo: "Cho nên ta quyết định cho tất cả người trẻ tuổi một cái cơ hội. Từ hôm nay trở đi, Tịnh Côn tại khu Thiên Loan đường khẩu cùng tất cả sinh ý tạm thời mình không. Ta cho thời gian 3 tháng, đang ngồi bao quát 12 cái đường khẩu bất luận kẻ nào, ai có bản lĩnh có thể đem khối này thịt não một lần nữa làm thành một bàn đồ ăn, đem bên trong cái đinh cùng mai phục đều thanh sạch sẽ, đem mấy chục triệu sổ nợ rối mù đều lấp đầy, đồng thời để nó lại bắt đầu lại từ đầu vì xã đoàn lợi nhuận. Sau 3 tháng, Thiên Loan đường chủ vị trí liền từ ai đến ngồi. Ta Hồng Hưng không nuôi phế nhân, chỉ nhận công lao." Đại lao B sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Mệnh lệnh này nhìn như công bằng, cho tất cả mọi người một cái cơ hội. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đều biết, tại diệt trừ Tịnh Khôn trong chuyện này, Lâm Hạo công lao hàng đầu. Nhiệm vụ này, rõ ràng chính là vì Lâm Hạo đo thân mà làm. Nhưng cái này, căn bản không phải một khối bánh gà tổ, mà là một khối bao vây lấy kịch độc bánh kẹo. Tưởng thiên sinh cử động lần này không thể nghi ngờ là đem Lâm Hạo từ phía sau màn trực tiếp đẩy lên trước sân khấu, để hắn một thân một mình đi đối mặt cái khác tất cả đường chủ cái kia tham lam mà ánh mắt ghen tị, để hắn trở thành tất cả kẻ dạ tâm cộng đồng quân địch. Lâm Hạo nghe xong, lại chỉ là trầm mặc một lát. Ken, kiểm tra đến mang tính then chốt nội dung cốt truyện nút, phát động nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ: xã đoàn cải cách, giai đoạn thứ nhất. Nội dung nhiệm vụ: chỉnh đốn lại Thiên Loan. Tại 90 thiên bên trong, tiếp nhận Tịnh Khôn lưu lại cục diện rồi dám, đem Thiên Loan đường khẩu tất cả mắc nợ thanh khung, cũng thực hiện ổn định lợi nhuận. Nhiệm vụ ban thưởng: giải tỏa hệ thống tam giai đoạn quyền hạn, cũng thu hoạch được đặc thù kiến trúc bản vẽ chậu châu báu. Khoe miệng của hắn chậm rãi khơi gợi lên một vòng đường cong. Hắn tiến về phía trước một bước, đối Tưởng tiên sinh thật sâu cúi đầu: "Cảm ơn Tưởng tiên sinh chỉ giáo, cho ta cái này cơ hội." Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 49, đàn sói đói thịnh yến. Chương 49, đàn sói đói thịnh yến. Tưởng thiên sinh mệnh lệnh như là một giọt lăng dầu nhỏ vào sớm đã bởi vì Tịnh Khôn rơi đài mà bạo động bất an giang hồ trong chảo nóng. Toàn bộ Hồng Hưng triệt để sôi trào. Thuyên Loan, khối này đã từng từ Tịnh Khôn một mực khống chế thì mỡ, trong vòng một đêm biến thành tất cả kẻ dã tâm trong mắt dù người nhất con mồi. Mệnh lệnh được đưa ra vào đêm đó, màn đêm vừa mới giáng lâm, Thuyên Loan đầu đường liền bị dày đặc mùi thuốc súng bao phủ. Giết! Tiêm Sa Trụy đường chủ thái tử một ngựa đi đầu. Hắn tự mình dẫn 300 tên thủ hạ, như là một chi màu đen thiết kỵ, dòng lũ mà tràn vào Thuyên Loan phồn hoa nhất giải trí đường phố. Mục tiêu của bọn hắn là Tịnh Côn danh nghĩa lớn nhất, cũng là kiếm lợi nhiều nhất một nhà hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng. Từ hôm nay trở đi, nhà này bãi họ quá. Thái tử trong miệng ngậm xì gà, phách lối đứng tại cửa hộp đêm, nhìn xem thủ hạ của mình, dùng nguyên thủy nhất, cũng dã man nhất phương thức, cùng bên trong còn sót lại, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Tịnh Côn bộ hạ cũ, triển khai máu tanh nhất sống mái với nhau. Vỡ vụn bình rượu, đứt gãy cái bàn, vẩy ra máu tươi, nương theo lấy nam nhân gầm thét cùng nữ nhân thét lên, cấu thành một khúc hỗn loạn hòa âm. Không đến nửa giờ, chiến đấu liền đã kết thúc. Kim Bích Huy Hoàng khối kia to lớn đồng chưa bài, bị thái tử ngựa đầu đàn, dùng một cây gậy bóng chảy, nện đến vỡ nát. Đồng dạng một màn, tại Thuyên Loan các ngóc ngách không ngừng trình diễn. Tây Hoàn Cơ Ca mang người chiếm trước Tịnh Khôn sòng bạc ngầm, Du Ma Địa Đại Lão chiếm đoạt hắn danh nghĩa tất cả quán mạt trược cùng quán ba. Cái này chút tại đầu rồng trên đại hội còn dạng chó hình người các đường chủ, giờ phút này đều hóa thành tham lam nhất sói đói, điên cuồng cắn xé, cướp đoạt Tịnh Khôn lưu lại thi thể. Toàn bộ khu Thuyên Loan trong nháy mắt biến thành hỗn loạn tương bừng chiến trường, sống mái với nhau, giới đấu, trả thù. Thời đại trước trong giang hồ dã man nhất phát tác, tại một đêm này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái kia Lâm Hạo đâu? Thái tử dẫm lên một vùng mảnh kiếm bể, dương dương đắc ý đi vào Kim Bích Huy Hoàng phòng khách, hắn phun ra một điếu thuốc, đối thủ hạ bên người hỏi, nghe nói tiểu tử kia còn tại Vịnh Đồng La dưỡng thương. Thật là một cái rùa đen rút đầu. Thủ hạ lập tức cười định nói, thái tử anh ngài vừa xuất mã, hắn Lâm Hạo tính là cái gì chứ a? Đoán chừng đã sớm dọa đến không dám xuất đầu. Hừ, một cái dựa vào đánh lén cùng tính toán thượng vị gia hỏa, chung quy là không coi là gì. Thái tử đã bay ra ngoài một trương ngã xuống đất cái ghế, trong mắt tràn đầy khinh thường, chờ ta cầm xuống toàn bộ Thiên Loan, thực lực tăng nhiều, kế tiếp liền đến phiên hắn Vịnh Đồng La. Tại cái này chút thời đại trước tiêu hùng trong mắt, địa bàn liền là dựa vào nhân mạng cùng đao kiếm, một tấc cơ bể. Bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, tại mảnh này hỗn loạn cùng ồn ào náo động phía sau, một trận đến từ một cái khác vĩ độ, y mắng chiến tranh đã lặng yên khai hỏa. Cùng lúc đó, Vịnh Đồng La, Lâm Hạo đại bản doanh. Nơi này cùng Thiên Loan huyết tinh cùng hỗn loạn, phản phất là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Trong không khí, không có khói lửa cùng huyết tinh, chỉ có nhàn nhạt hương trà. Lâm Hạo thương thế còn chưa khỏi hẳn, hắn mặc một thân thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà, bình tĩnh ngồi tại trong phòng làm việc của mình. Trước mặt hắn, không có đao kiếm, không có anh em, chỉ có một trương to lớn, chỉ có chính hắn mới có thể trông thấy màu lam toàn bộ tin tức màn sáng. Thương nghiệp bản kế hoạch mô đủ lệ, chính trước kia chỗ không có độ sáng, vận chuyển. Màn sáng bên trên, khu Thiên Loan lập thể bản đồ, rõ ràng mà hiện lên hiện tại trước mắt. Cái kia nhà vừa mới bị thái tử chiếm lĩnh Kim Bích Huy Hoàng một đêm, chính lóe ra chói mắt màu đỏ báo động, bên cạnh ghi chú, quyền sở hữu trạng thái, vật lý xâm chiếm, phi pháp. Lâm Hạo khoe miệng, khơi gợi lên một vòng cười nhạt. Hắn hoàn toàn không thấy cái kia chút đại biểu cho sống mái với nhau cùng giới đấu màu đỏ báo động, mà là đem ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại Kim Bích Huy Hoàng kiến trúc ô biểu tượng bên trên. Trong nháy mắt, một chương rắc rối phức tạp, giống như mạng nện mạng lưới bức tranh, tại màn sáng bên trên triển khai. Đó là Kim Bích Huy Hoàng phía sau, đầu kia người ngoài căn bản là không có cách thấy rõ, chí mạng nợ nần dây xích. Phân tích tài sản, Kim Bích Huy Hoàng một đêm, luôn thị giá trị ước 38 triệu. Phân tích khoản nợ, tiền nợ Ma Cao bổ kinh sòng bạc VIP sảnh, 1200 vạn, tiền nợ ngân hàng Đông Á Thế chấp bay, 9 triệu, thiếu khoản Đại Phúc địa hạ tiền trang, 5 triệu, tiền nợ bốn đại dương rượu thương nghiệp cung ứng, 360 ngàn. Hệ thống phân tích, đem đầu này nhìn như cường đại mãnh hổ, bên trong nó đã sớm bị móc sạch suy yếu bản chất, bại lộ đến rõ ràng. Lâm Hạo ánh mắt, như là lão luyện nhất thợ săn, tinh chuẩn, khóa chặt tại đầu kia yếu ớt nhất, cũng chí mạng nhất khâu bên trên. Đại Phúc địa hạ tiền trang cùng bốn đại dương rượu thương nghiệp cung ứng, ngân hàng cùng sòng bạc, hắn tạm thời không động được. Nhưng cái này chút chạy tại màu sáng khu vực tiền trang cùng thương nhân, lại là hắn tốt nhất chỗ đột phá. Hắn cầm điện thoại lên. A Tuấn, mang lên chúng ta mới thành lập pháp vụ và kế toán đoàn đội, có thể bắt đầu. Là, Hạo ca. Sau một tiếng, Đại Phúc địa hạ tiền trang xương khói kia lượn lờ ma tướng trong phòng. Ngân hàng tư nhân lão bản Phúc gia đang mặt mày ủ rũ nhìn xem Thiên Loan sống mái với nhau tin tức. Tính cũng đủ, hắn tại Kim Bích Huy Hoàng nơi đó 5 triệu sổ nợ rối mù, thái tử cái kia bị vùi dập giữa chợ, là tuyệt đối sẽ không nhận. Số tiền kia, mắt thấy là phải ném tia lia. Đúng lúc này, A Tuấn mang theo hai tên mặc đỉnh cấp công lê, khí chất băng lãnh luật sư, đi đến. Phúc gia đúng không? A Tuấn đem một phần văn bản tài liệu, cùng một chương 2 triệu 500 ngàn chi phiếu, đẩy lên Phúc gia trước mặt. Lão bản của chúng ta Lâm Hạo tiên sinh, có mục đích thu mua ngài trên tay liên quan tới Kim Bích Huy Hoàng cái kia món nợ quyền. A Tuấn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt, nhưng không có bất luận cái gì nhiệt độ, giảm còn 50 tiền mặt. Phúc gia, ngài hẳn là rõ ràng, số tiền kia, hiện tại không cầm, các loại thái tử tại Thiên Loan đứng bước bước chân, ngài một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Phúc gia nhìn xem tấm chi phiếu kia, lại nhìn một chút sau lưng A Tuấn cái kia hai cái khí chàng cường đại luật sư, vùng vẫy không đến 10 giây đồng hồ, liền cắn răng, tại trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị bên trên, ký tên của mình chữ. Đồng dạng một màn, ở sau đó mấy giờ bên trong, không ngừng tại các đại dương rượu thương nghiệp cung ứng trong văn phòng trình diễn. Bọn hắn đều rõ ràng, tại xã đoàn quyền lực thay đổi bên trong, bọn hắn cái này chút phổ thông thương nhân, là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Lâm Hạo mở ra điều kiện, là bọn hắn vãn hồi tổn thất duy nhất cơ hội. Khuya hôm đó, làm thái tử còn tại Kim Bích Huy Hoàng bên trong, ôm mỹ nữ, mở ra chẳng định, chúc mừng mình hoàn toàn thắng lợi thời điểm. A Tuấn đi vào Lâm Hạo văn phòng. Hạo ca hắn đem một sấp văn kiện thật dày đặt ở Lâm Hạo trên bàn, trong thanh âm mang theo một chút liền chính hắn cũng chưa từng phát hiện, bởi vì chứng kiến kỳ tích mà sinh ra run rẩy, Tịnh Khôn thiếu tất cả chủ yếu thương nghiệp nợ nần, chúng ta đã thu sạch mua hoàn tất. Từ pháp luật bên trên giảng, hiện tại toàn bộ Thiên Loan, một nửa trở lên sản nghiệp, bao quát thái tử dưới chân cái kia nhà Kim Bích Huy Hoàng đều là chúng ta. Lâm Hạo nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ Thiên Loan phương hướng. Ánh mắt của hắn phản phất xuyên thấu vô tận đêm tối, rơi vào cái kia còn đang vì mình thắng lợi mà cuồng hoan thái tử trên thân. Để các anh em nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai hắn bình tĩnh nói, chúng ta đi thu tô. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 50, quy tắc trọng lượng chương 50, quy tắc trọng lượng Thiên Loan, Kim Bích Huy Hoàng một đêm. Trong vòng một đêm, nơi này đã thay đổi môn đỉnh. Cửa ra vào khối kia bị nện nát chiêu bài đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó là tiềm xa chủy thái tử thái chữ cờ hiệu. Hộp đêm phòng khách bên trong, thái tử chính đại yến tân khách, chúc mừng mình thành công nhập chủ Thiên Loan. Hán thủ hạ hạch tâm ngựa đầu đàn nhóm, từng cái trên thân mang thương, lại đều tràn đầy người thắng kiêu ngạo. Mùi rượu, hơi khói cùng hormone khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, cấu thành một bộ điển hình, thuộc về thời đại trước giang hồ tiệc ăn mừng tranh cảnh. Thái tử anh, Tây Hoàng Cơ ca cùng Du Ma Điệu Mập lão, cũng còn bởi vì mấy nhà quán mạt trược đánh sinh cái cục đâu. Một cái đầu ngựa lớn cười nói, vẫn là ngài có quyết đoán, vừa lên đến liền cầm xuống béo nhất một miếng thịt. Thái tử đắc ý đem một chén hịt kỳ uống một hơi cạn sạch, cười như điên nói, đám lao ra kia, trong đầu ngoại trừ chém người sẽ còn cái gì? Đầu năm nay, giảng cứu chính là nhanh chuẩn hung ác. Lâm Hạo cái kia tôm chân mềm không dám động, ta đến động. Nhưng vào lúc này, hộp đêm cửa chính bị người chậm rãi đẩy ra. Ồn ào náo động âm nhạc và tiếng cười mắng cũng bị đó yên tĩnh. Chỉ gặp A Tuấn mang theo hai tên khí chất băng lãnh luật sư, bình tĩnh đi vào. Mà tại bên cạnh hắn, còn đi theo một cái để ở đây tất cả mọi người đều không tưởng được nhân vật. Hồng Hưng quạt giấy trắng, Trần Diệu. Trần Diệu xuất hiện, để thái tử dáng tươi cười, trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Nếu như nói A Tuấn cùng luật sư chỉ là để hắn cảm thấy có chút mất hứng con rồi, như vậy Trần Diệu thì đại biểu cho hắn tuyệt đối không dám tùy tiện đắc tội, xã đoàn cao nhất quyền lực tầng. A Diệu anh. Thái tử cau mày, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, đứng lên đến, ngài làm sao có rảnh đến ta cái này địa phương nhỏ. Trần Diệu không có để ý tới hắn, chỉ là bình tĩnh đối A Tuấn nhẹ gật đầu. A Tuấn hiểu ý, tiến lên một bước, đem một phần văn bản tài liệu nhẹ nhàng đặt ở thái tử trước mặt. Thái tử tiên sinh, ngươi tốt. A Tuấn thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, tự giới thiệu mình một chút, ta là Lâm Hạo tiên sinh tài vụ đại biểu. Căn cứ chúng ta cùng nhiều mặt ký tên trái quyền chuyển nhượng hiệp nghị, chúng ta trật tự mới công ty đầu tư đã hợp pháp nắm giữ Tịnh Khôn giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn vượt qua 62 nợ nần. Đây là tương quan pháp luật văn bản tài liệu. Thái tử nhìn xem cái kia phần hắn một chữ đều xem không hiểu văn bản tài liệu, đầu tiên là sửng sở, lập tức giận tím mặt, hắn một tay đem văn bản tài liệu đổ nhào trên mặt đất. Ta ít tí. Cái gì mẹ hắn trái quyền nợ nần? Hắn chỉ vào A Tuấn cái mũi, chửi ầm lên, lão tử ngày hôm qua dùng 300 cái anh em máu mới cầm xuống cái này mãi. Ngươi bây giờ cầm một trương giấy rách liền muốn đem nó lấy đi. Có tin hay không ta đem ngươi chặt cho ăn. Phía sau hắn trên trăm danh mã tử, phần phật một cái, toàn bộ đứng lên đến, rút vũ khí ra, đằng đằng sát khí xuống tới. Nhưng mà, A Tuấn cùng phía sau hắn đoàn luật sư đội, lại liền mí mắt đều không nháy một cái. Bởi vì Trần Diệu, chậm rãi, đi về phía trước một bước. Hắn chỉ là đi một bước, thậm chí không thể để cao âm điệu, nhưng một cô áp lực vô hình, lại làm cho tất cả mã tử động tác, cũng vì đó chỉ trệ. Thái tử Trần Diệu thanh âm rất bình tĩnh, ngươi muốn ở chỗ này, ngang nhiên động thủ sao? Thái tử cắn răng, hung dữ nói ra, A Diệu anh, đây là chúng ta cùng Lâm Hạo ân oán cá nhân. Hắn muốn cướp ta đánh xuống địa bàn, ta chém hắn người, thiên kinh địa nghĩa. Sai. Trần Diệu lắc đầu, đẩy một cái mắt kính, dùng một loại càng ngay thẳng, thuộc về giang hồ ngôn ngữ nói ra, đây không phải ân oán cá nhân. Đây là tại tưởng tiên sinh lập xuống quy củ bên trong, chơi một trò chơi. Hắn nhìn xem thái tử, như là nhìn xem một cái đứa bé không hiểu chuyện. Lâm Hạo dùng đầu óc, là tại đem một khối người khác không cần tính não, một lần nữa làm thành có thể bán lấy tiền thức ăn ngon. Đây là tưởng tiên sinh nói bản lĩnh. Mà ngươi Trần Diệu giọng điệu, đột nhiên trở nên lạnh, dùng đao, là đem một trường còn có thể ăn cơm cái bản, trực tiếp bổ làm túi đốt. Ngươi đây là tại nện chúng ta Hồng Hưng mình nổi, để tất cả mọi người đều không cơm ăn. Đây là làm hư quý củ. Hắn đi lên trước, nhặt lên trên mặt đất văn bản tài liệu, nhẹ nhàng vô vô phía trên bụi đất, một lần nữa thả lại thái tử trước mặt. Chuyện này, ta đã từ đầu chí cuối, báo cáo cho tưởng tiên sinh. Tưởng tiên sinh có ý tứ là, Hồng Hưng là giảng quy củ địa phương. Ngươi hôm nay nếu là động A Tuấn bọn hắn một cọng tóc gáy, chẳng khác nào là tại công khai khiêu chiến tưởng tiên sinh vì lần này cạnh tranh lập xuống quy củ, là đang đánh lao nhân ra ông ta mặt. Trần Diệu ánh mắt trở nên như là như lưới đao sắc bén. Cái này hậu quả, ngươi gánh nổi sao? Thái tử mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, nắm bình rượu tay, bởi vì dùng sức quá độ, đốt ngón tay đã bóp trắng bệnh. Trong lòng của hắn lửa giận, cơ hồ muốn đem hắn lý trí đốt thành cho bụi. Nhưng hắn không dám động. Phía sau hắn mã tử nhóm cũng đều nắm đao, hai mặt nhìn nhau, tiến thối lưỡng nan. Ta không phục. Thái tử từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này. Hắn nhìn chằm chằm Trần Diệu, dùng sổ sách cùng nát hợp đồng, đến cướp ta dùng máu đánh xuống địa bàn, đây là cái gì quy củ? Chuyện này, ta muốn đích thân đến hỏi tưởng tiên sinh, đòi một lời giải thích. Ngay tại Thuyên Loan chiến tranh lấy một loại trước đó chưa từng có phương thức mở màn thời điểm. Vịnh Đồng La, Lâm Hạo đại bản doanh, lại nên đón một nhóm chân chính trên ý nghĩa, khách không mời mà đến. Hạo ca. Khi ống gõ cửa tiền đến, sắc mặt có chút nghiêm trọng, bên ngoài có hai cái người muốn gặp ngươi. Bọn hắn nói là, Thứ Ma Cao đến. Lâm Hạo ánh mắt, trong nháy mắt run lên. Rất nhanh, hai cái bóng dáng đi vào Lâm Hạo văn phòng. Cầm đầu chính là Mạ Dĩ Nạ bay sang nở vị kia trầm mặc ít nói, ánh mắt sắc bén sòng bạc quản lý. Mà sau lưng hắn đi theo một cái ước chừng hơn 50 tuổi, mặc một thân phổ thông tiểu áo tôn trung sơn, dáng người hơi có vẻ mập ra, trên mặt thủy chung mang theo ôn hòa cười mỉm nam nhân. Hắn xem ra tựa như một cái khắp nơi có thể thấy được nhà bên phú thương, nhưng Lâm Hạo cái kia đã tăng lên tới cực hạn nguy cơ trực giác lại tại trên người hắn, cảm nhận được một cỗ so chó dại đánh dấu cùng Tịnh Khôn cộng lại còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần khí tức. Đó là một loại sống được bị xem chúng sinh vì quân cờ. Tuyệt đối bình tĩnh. Lâm tiên sinh, ngươi tốt, ta họ Hầu. Tự xưng họ Hầu nam nhân, mỉm cười, chủ động đưa tay ra, mạo muội tới chơi, mong rằng rộng lòng tha thứ. Lâm Hạo đứng người lên, cùng hắn nắm tay, xúc cảm ôn luận, lại cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng nào. Không biết hai vị quý khách từ Ma Cao đường xa mà đến, có gì muốn làm? Lâm Hạo bình tĩnh hỏi, trong lòng đã đem cảnh giác nâng lên cao nhất. Hầu tiên sinh ra hiệu sòng bạc quản lý, đem một cái tinh xảo cặp da để lên bàn. Cặp da mở ra, một bên là xếp chồng chất đến chỉnh tề đô la Mỹ, một bên khác là một phần kỹ càng liên quan tới Kim Bích Huy Hoàng VIP sảnh tất cả tổn thất giấy tờ. Lâm tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng không đi vào mèo. Hầu tiên sinh dáng tươi cười vẫn như cũ ôn hòa, cái này dương tiền, một nửa là ngươi tại ta trên chiếu bạc, quang minh chính đại thắng đi tặng thưởng, một nửa khác là ngươi làm hư ta bãi, cần phải bồi thường giấy tờ. Hắn đem cái dương chậm rãi đẩy lên Lâm Hạo trước mặt. Bất quá, ta người này không thích nói bồi thường, ta càng ưa thích nói chuyện hợp tác. Hắn nhìn xem Lâm Hạo, cặp kia nhìn như ôn hòa trong mắt lóe ra như là như chim ưng ánh sáng sắc bén. Lâm tiên sinh, không cần khẩn trương, ta lần này đến không vì trả thù, là đến cùng ngươi nói một bút càng lớn sinh ý. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.